Chương 361, dụng tâm nát phương thức, suy diễn hạnh phúc. Chương 361, dụng tâm nát phương thức, suy diễn hạnh phúc. Giang Tử không nói gì. Hắn hướng phía Phùng Cương phương hướng, hơi gật đầu, xem như trả lời. Sau đó, hắn quay người, đi hướng chính giữa sân khấu cái kia dùng mấy món cũ đồ dùng trong nhà Lâm thời dựng ra, tên là nhà nơi hẻo lánh. Lâm Vãn trái tim lần nữa bị níu chặt. Nàng không phải lo lắng Giang Tử tại tìm đường chết mà là làm sáng tác người bản năng nói cho nàng, Giang Tử ngay tại tạo dựng một cái hoàn toàn thoát ly Phùng Cương cái bản, thuộc về chính hắn thế giới quan. Hắn muốn lật đổ hạnh phúc cái này trống rỗng đầu đề, dùng một cái cụ thể, tư nhân ý tưởng đi trọng tân định nghĩa nó. Cái này rất điên cuồng, nhưng nếu như thành công, cái này nghệ thuật lực trùng kích chính là hủy diệt tính. Giang Tử không có đi hướng cái kia thanh làm nhân vật chính chuẩn bị cái ghế. Hắn đầu tiên là đi đến tấm kia rơi sơn phương bên bàn gỗ. Cái bàn rất cũ kỹ, biên giới chỗ gai gỗ lật lên, trên mặt bàn có vết dao chém qua, còn có bị chảo nóng bỏng ra, từng cái sâu cạn không đồng nhất hình tròn là cấn. Hắn vươn tay, lòng bàn tay tại cái kia thô ráp đường vân bên trên, cực kỳ chậm rãi mơn trớn. Từ cái bàn một đầu đến bên kia, động tác kia bên trong không có biểu diễn tận lực, càng giống là tại xác nhận một cái đã lâu lao đổ vật phải chăng còn mạnh khỏe. Làm xong động tác này, hắn mới kéo ra cái ghế, ngồi xuống. Hắn không có dựa theo Phùng Cương yêu cầu, diễn xuất chờ đợi cháy bỏng, cũng không có toát ra chút nào chờ mong. Hắn bẹn bẹn ngồi an tĩnh, thân thể lỏng, lưng hơi cong, cả người ham tại trong ghế, tựa như đã dạng này ngồi thật lâu. Hắn ánh mắt rơi vào trên bàn cặp kia bỏ trống bát đũa bên trên. Ánh mắt không mang, không phải trống rỗng, mà là một loại xuyên tấu trước mắt sự vật, nhìn về phía rất xa địa phương không. Phòng thu bên trong, yên tĩnh đáng sợ. Phùng Cương, Triệu lão, Tiền lão, ba vị thái đấu cấp nhân vật, giờ phút này đều thần tình nghiêm túc. Bọn hắn xem không hiểu Giang Tử mở màn, nhưng một loại áp lực vô hình đã bao phủ toàn trường. Giang Tử rốt cục động. Hắn cầm lấy cặp kia đũa trúc. Đũa đầu đã bị mài đến mượt mà trắng bệnh, hiển nhiên dùng rất nhiều năm. Hắn không có gấp thức ăn, vô ý thức trong tay chuyển động. Đũa trúc tại hắn giữa ngón tay có tiết tấu địa lan lộn. Đột nhiên, hắn dừng lại chuyển động, giơ tay lên. Dùng đũa đầu, tại cái kia in biển lam hoa mẫu đơn bát sứ bát xôi theo bên trên, nhẹ nhàng điện, tùy ý gõ một cái. Đinh, từng tiếng càng đến cực điểm giòn vang, phá vỡ toàn bộ phòng thu yên tĩnh. Ngay tại gõ vang bát xôi theo sát na, Giang Tử bên môi nổi lên một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Nụ cười kia rất nhạt, thậm chí không gọi được một cái hoàn chỉnh tiêu dung, lại sạch sẽ không nhiễm bụi bặm. Không có hạnh phúc cuồng hỉ, không có cựu biệt trùng phùng kích động, chỉ có một loại gần như ngây thơ thỏa mãn. Nhưng tại trận ba vị giám khảo nhìn thấy cái nụ cười này sát na, trong lòng siết chặt. Triệu Định Quốc trong tay bình giữ ấm lung lay một chút, nóng hổi nước trà vẩy vào trên mu bàn tay, hắn lại không phát ra gì. Tiền Văn Hải đột nhiên tháo kiếng lao xuống. Phùng Cương càng là cả người từ đạo diễn trên ghế bắn lên, nhìn chằm chằm máy giám thị bên trong tấm kia bị phóng đại mặt. Bọn hắn điên rồi. Bọn hắn từ cái kia trong tới cười, thấy được một cái ghim trùng thiên biện hải tử, lần đầu bụng về từ mẫu thân trong tay tiếp nhận đũa, gõ vang bát cơm lúc, phát ra đắc ý lại thành thúy tuyên cáo. Thấy được vô số cái hoàng hôn, kết thúc một ngày mỏi mệt công việc về sau, trong phòng bếp chuyển đến ăn cơm la lên. Thấy được tuế nguyệt vô tình chảy xuôi, đã từng gõ vang bát đũa người đã không tại, chỉ còn lại trong hồi ức cái kia một tiếng không đổi đinh. Một loại bởi vì hạnh phúc quá mức chân quý, quá mức dễ trôi qua, mà lưu tại đáy lòng trống trải chua xót. Giang Tử không biết mình biểu diễn mang đến cho người khác bao lớn xung kích. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ tới lúc còn rất nhỏ, an tết lúc trong nhà luôn luôn rất náo nhiệt, phụ thân sẽ đem hắn nâng quá đỉnh đầu, mẫu thân thì tại trong phòng bếp bận rộn. Ăn cơm trước, hắn ưa thích dùng nhất đũa gõ một chút mình tiểu hoàn, thanh âm thanh thúy kia liền đại biểu cho trong một năm tốt nhất một bữa cơm muốn bắt đầu. Kia là người đối diện chờ mong cảm giác. Giang Tử để đũa xuống, đứng người lên. Hắn không có đi bắt trước nghe được tiếng ho khan phản ứng, cũng không có đi hướng phòng bếp, bởi vì hắn biểu diễn đã kết thúc. Toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ. Hắn chưa hề nói một câu lời kịch, không có làm hơn một cái dư biểu lộ, nhưng hắn chỗ suy diễn đã bao hàm kịch bản bên trong tất cả chờ đợi cùng tưởng niệm, thậm chí nhiều hơn. Phòng thu bên trong vẫn như cũng lặng ngắt như tờ. Lâm Vãn đứng tại bên cạnh đài, đầu ngón tay phát lạnh, lòng bàn tay lại tại đổ mồ hôi. Nàng nhìn xem chính giữa sân khấu cái kia thân ảnh cô đơn, lúc này mới chân chính hiểu được bi kịch nội hạch là đem mỹ hảo đồ vật xé nát cho người ta nhìn. Câu nói này một loại khác hàm nghĩa, Giang Tử không có xé nát mỹ hảo, hắn chỉ là dùng một giây đồng hồ để ngươi nhìn thoáng qua đã từng có được qua mỹ hảo, sau đó liền tự tay đóng cửa lại. Thiên Văn Hải giáo sư thanh âm trước hết nhất vang lên. Hắn không có đeo kính, đỏ bừng hốc mắt bại lộ hắn vừa rồi mất khống chế cảm xúc. Dùng sức vuốt mắt, lập tức nhìn về phía chính giữa sân khấu người trẻ tuổi kia. Hắn không phải đang diễn hạnh phúc. Tiền Lao thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vài phần bị vạch trần kích động. Hắn là đang nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở tất cả chúng ta đã từng có được qua, thậm chí đã triệt để quên lãng nhiều ít hạnh phúc một lát. Thế này sao lại là diễn kịch? Tiền Lao trùng điệp vô đuổi, tay đều tại run, cái này, đây là chất tâm a. Đúng. Phùng Cương như gặp tri âm, từ máy giám thị sau đứng lên, trên mặt cuồng hỉ. Hắn mới bước vọt tới Tiền Lao bên người, bắt hắn lại cánh tay, kích động đung đưa. Muốn chính là cái này, muốn chính là cái này mùi vị. Phùng Cương trên mặt hiện ra không bình thường hồng quang, hưng phấn đến như cái hải tử. Tiết mục cuối năm không thể chỉ có cười ha ha, không thể chỉ có ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Hắn vung tay lên, chỉ hướng trên sân khấu Giang Tử, thần sắc tựa như tại biểu hiện ra một kiện khoáng thế kiệt tác. Cũng phải có loại này có thể khiến người ta cười rơi lệ vũ khí hạt nhân. Toàn bộ phòng thu bầu không khí đều bị Phùng Cương cuồng nhiệt đốt lên. Chỉ có một người ngoại lệ, ký kịch nhà hiệp hội Triệu Định Quốc Triệu lão. Hắn từ đầu tới đuôi, lông mày đều chăm chú khóa lại. Hắn thừa nhận, Giang Từ biểu diễn là đại sư cấp, là có thể ghi vào sách giáo khoa bản mẫu. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương. Hắn đi đến Phùng Cương bên người, giảm thấp xuống tiếng nói, nói từng chữ từng câu. "Lão Phùng, ngươi điên rồi." Phùng Cương cùng nhiệt bị đánh gãy, hắn không hiểu nhìn về phía mình lão hữu. Triệu Lao đứng người lên, cặp kia thế sự xoay vần con mắt, bình tĩnh nhìn xem Phùng Cương, cái kia phần bình tĩnh bản thân liền mang theo thiên quân trọng lượng. Không điểm tiếng chuông gõ vang trước, từng nhà chờ lấy bản viên thời điểm, ngươi cho cả nước người xem thả cái này. Thanh âm của hắn run rẩy. Ngươi là nghĩ tại thiên gia vạn hộ sủi cảo vừa vào nồi, năm mới pháo còn không có nhóm lửa thời điểm, cho bọn hắn trong lòng chắn một khối đá sao? Cái này không phù hợp tiết mục cuối năm vui mừng tường hòa nhạc dạo. Triệu Lao thanh âm càng thêm nghiêm khắc. Này lại ra chuyển ra sự cố. Chương 362, tổng đạo diễn kinh thiên đánh cược chương 362, tổng đạo diễn kinh thiên đánh cược Tiền Văn Hải giáo sư lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn lấy mắt kiếm xuống, đốt ngón tay nén lấy mi tâm, động tác này bại lộ nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến. Làm bên trong thể chế lao nhân, hắn so với ai khác đều rõ ràng Triệu Định Quốc cái kia lời nói phân lượng. Cái này đã không phải nghệ thuật chi tranh, mà là lập trường chi biện. Hắn trầm mặc, để Phùng Cương triệt để lâm vào cô lập. Tất cả áp lực đều đặt ở Phùng Cương trên người một người. Phùng Cương nhưng lại không bị cỗ này áp lực đánh. Không quay đầu lại đi xem hai vị kia do dự lão hưu. Hắn tựa ở đạo diễn trên ghế, trên mặt cuồng nhiệt rút đi. Xoay người, ánh mắt xuyên thấu lờ mờ, một mực khóa chặt tại chính giữa sân khấu Giang Từ trên thân. Toàn trường tiêu điểm, lần nữa hội tụ ở người trẻ tuổi kia. Phùng Cương không nhìn sau lưng quần quần sóng ngầm, ném ra một cái tất cả mọi người bất ngờ vấn đề. Giang Từ, dứt bỏ cái bản, nói cho ta ngươi cảm thấy, cái gì là năm vị? Vấn đề này rất nhẹ, lại so Triệu Định Quốc trước đó gào thét còn trầm trọng hơn. Giang Từ đứng tại tấm kia rơi sơn bản vương bên cạnh, không có lập tức đáp lại. Hắn cúi đầu nhìn xem trên bàn cái kia đạo khắc sâu vết đao, lại dương mắt đảo qua trống trải thính phòng. Sau một lát, hắn bình tĩnh mở miệng. Nam vị. Hắn tại châm trước từ ngữ. Đại khái chính là, người biết do có chút vị trí vĩnh viễn giống, nhưng vẫn là sẽ thêm bảy một bộ bát đũa chấp nghiệm. Đang muốn lên tiếng lần nữa Triệu Định Quốc, nâng tại giữa không trung ngón tay run rẩy một chút, lập tức vô lực rủ xuống. Trên mặt hắn huyết sắc cấp tốc rút đi, bờ môi khép mở, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Câu nói kia khơi gợi lên hắn một ít chôn sâu ở tuế nguyệt bụi bặm bên trong chuyện cũ. Một mực trầm mặc Tiền Văn Hải giáo sư ngẩng đầu lên. Hắn cầm lấy trên bàn kính lão, cẩn thận xoa xoa, sau đó chăm chú đeo lên. Thấu kính về sau, cặp kia đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này phá lệ trong trẻo. Lâm Bán chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy. Giang Từ luôn có thể dùng nhất bình tĩnh ngữ điệu, nói ra nhất chu tâm nói. Phùng Cương bắt lấy bước ngoặt. Hắn đột nhiên quay người, trực diện Triệu Định Quốc, tiếng như hồng trung. "Triệu lão, ngài nghe thấy được sao? Cái này mới là chúng ta muốn truyền đạt đồ vật." Phùng Cương nhanh chân đi về máy giám thị trước, ngón tay trùng điệp đập trên màn hình Giang Từ tấm kia bình tĩnh mặt. Hoan thanh tiếu ngữ không phải năm toàn bộ. Toàn gia đoàn viên cũng không phải. Là cái này loại tưởng niệm. Là cái này loại biết rõ không thể làm mà vì đó chấp niệm, mới là chúng ta thực chất bên trong dạy nặng nhất đoàn viên. Nhớ kỹ vị trí kia, bản thân liền là một loại đoàn viên. Lời nói này, triệt để đốt lên Tiền Văn Hải. Tiền lão hoắc địa đứng lên, một trưởng bộ trên bàn. Nói hay lắm. Đây mới là căn. Không có tưởng niệm, đoàn viên bất quá là một bữa cơm. Có tưởng niệm, một người, cũng là ăn tết. Triệu Định Quốc bị hai người kẻ sướng người họa làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hắn đỡ lấy thành ghế mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt tái xanh. Ngụy biện, các ngươi đây là tại trộm đổi khái niệm. Ta mặc kệ các ngươi nói thế nào, cái tiết mục này đưa lên, tuyệt đối qua không được thẩm. Xảy ra vấn đề, người nào chịu chứ? Phùng Cương thanh âm không cao, nhưng từng chữ âm vang. Ta phụ trách. Hắn đi đến Triệu Định Quốc trước mặt, thần sắc tỉnh táo đến đáng sợ. Triệu lão, ta cho ngài giao cái ngọn nguồn. Cái tiết mục này, chúng ta giữ lại. Ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm, cắt một cái tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn ôn tình bản dự bị. Triệu Định Quốc vừa muốn mở miệng, Phùng Cương đưa tay ngăn lại hắn. Nhưng là Phùng Cương âm điệu đột nhiên cất cao, lộ ra đánh cược hết thể quyết tuyệt. Giang Từ biểu diễn cái này nguyên bản ta sẽ một đao không hất tóc, làm chọn lựa đầu tiên phương án đệ trình. Nếu như phía trên vấn trách, ta Phùng Cương tự nhận lỗi từ trước, tuyệt không liên lụy hai vị cùng tổng đài. Đây là thỏa hiệp, càng là lấy lui làm tiến bước thoái vị. Hắn dùng nghề nghiệp của mình tiếp sống làm tiền đặt cược, cược những người quyết định kia đang nhìn sang sông từ cái này có thể xưng tác phẩm nghệ thuật biểu diễn về sau, rốt cuộc chướng mắt cái kia bình thường dự bị bản. Đây là một loại gần như điên cuồng dương lưu. Phòng thu bên trong lặng ngắt như tờ. Lâm Vãn nhìn xem Phùng Cương quyết tuyệt bóng lưng, nàng chưa hề nghĩ tới, mình một tay đào móc ra bảo tàng, có một ngày sẽ trở thành tiết mục cuối năm đạo diễn trên tay điên cuồng nhất cái kia thẻ đánh bạc. Một nửa là khó mà ức chế kiêu ngạo, vì Giang Từ tài hoa có thể dẫn tới một vị tổng đạo diễn vì đó đánh cược chức nghiệp kiếp sống mà run rẩy, một nửa khác lại là sâu tận xương tủy sợ hãi. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, thanh này đánh cược, thắng, Giang Từ đem một bước lên trời, trở thành hiện tượng cấp nghệ thuật ra, chỉ khi nào thua, hậu quả cũng để cho Giang Từ vị này tân tấn đua màn ảnh gánh chịu. Phùng Cương đánh cược là sự nghiệp, mà nàng Giang Từ đánh cược là tương lai. Triệu Định Quốc căng cứng bả vai sụ xuống, lửa giận cùng kiên trì đều tại thời khắc này hóa thành thở dài một tiếng. Hắn mệt mỏi phất phất tay, chán nản ngồi xuống, quay đầu sang một bên, không nhìn nữa bất luận kẻ nào. Tùy các ngươi liền đi. Cứ việc không có nói rõ ủng hộ, nhưng cái này đã là ngầm đồng ý Phùng Cương chính đang chờ câu này. Hắn quay người đối trợ lý ra lệnh, ngự tốc cực nhanh, không cho bất luận kẻ nào lưu lại đổi ý chỗ trống. Thông chi một chút đi, thanh trưởng. Tất cả nhân viên không quan hệ, rút lui số một phòng thu. Ánh đèn, quay phim các tổ vào chỗ, hiện tại tiến hành cuối cùng bản thu. Mệnh lệnh một chút, toàn bộ phòng thu hiệu suất cao địa vận chuyển lại. Nhân viên công tác đội vàng rời đi, đại môn chậm rãi khép lại. Trống trải phòng thu bên trong, chỉ còn lại mấy buộc tập trung công việc đèn cùng mấy vị hạch tâm nhân viên. Bầu không khí trang trọng, giống một trận bí mật nghi thức. Giang Tử lần nữa đi hướng chính giữa sân khấu, tại cái kia thanh cũ trên ghế ngồi xuống. Lần này không có sơ diễn lúc thăm dò, biểu diễn của hắn càng thêm nội liễm, thu liễm đến cực hạn. Hắn vẫn như cũ ngồi an tĩnh, chỉ là lần này, hắn không có nhìn bộ kia bỏ trống bát đũa. Ánh mắt rơi vào bát đũa bên cạnh chỗ trống kia, giống như nơi đó ngồi một người. Hắn thậm chí cực nhẹ hơi điệu nghiêng thân, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, sợ chen đến cái kia nhìn không thấy người nhà. Sau đó, hắn vươn tay, dùng đầu ngón tay ở trên bàn, nhất bút nhất họa địa, vẽ lên một cái bát hình dáng. Động tác rất nhẹ, gần như im ắng. Nhưng ở máy giám thị phóng đại đặc tả bên trong, cây kia trong không khí run nhẹ nhẹ ngón tay, cùng cái kia đang tưởng tượng bên trong bị vẽ ra, đường đầy tưởng niệm bắt có được so thiên luôn vạn ngự trầm hơn nặng lực lượng. Hắn không tiếp tục gõ vang bắt xuôi nhau, bởi vì nhất thanh âm thanh thúy chỉ lưu tại trong hồi ức. 3 phút bên trong, lớn như vậy phòng thu tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thu kết thúc. Phùng Cương không có hô thẻ. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm máy giám thị, không nhúc nhích, cả người thật giống như bị hút vào trong màn hình. Thiên Văn Hải giáo sư tháo xuống kính lão. Hắn thất thần nhìn qua trên sân khấu cái kia buộc lẻ loi trơ trọi ánh sáng, thật lâu, thấp giọng lẩm bẩm một câu ai cũng nghe không rõ. Lâm Vãn mang theo Giang Tử từ tổng đài đại lâu cửa hồng rời đi. Bên ngoài bóng đêm càng thâm, gió lạnh thổi, để cho người ta mừng rỡ. Giang Tử trên mặt là một loại bị triệt để móc sạch sau mọi bệnh. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi vài phút biểu diễn, tiêu hao hắn to lớn tâm thần. Lâm Vãn trên đường đi không hề nói gì. Thằng đến ngồi vào trong xe, nàng mới từ trong bọc xuất ra một bình nước khoáng, yên lặng đưa tới trước mặt hắn. Chương 363, Giang Tử tuyệt phi, toàn viên khuyên lui. Chương 363, Giang Tử tuyệt phi, toàn viên khuyên lui. Giang Tử tiếp nhận cái kia chai nước uống vào mấy ngụm, để hắn có chút choáng váng, đầu não thanh tỉnh một chút. Trở lại tinh hỏa truyền thông lúc, ngoài cửa sổ đã là bóng đêm nặng nề. Lâm Vãn lại không có chút nào đủ rũ, một chiếc điện thoại liền đem bộ phận TA người phụ trách từ trên giường lôi dậy, triệu tập hội nghị khẩn cấp. Toàn bộ môn đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí nghiêm túc. Hiện tại bắt đầu, phân hai đầu hành động. Lâm Vãn đứng tại bạch bàn trước, gõ đánh lấy tấm mặt. Thứ nhất đường, kết nối tổng đài. Tiết mục cuối năm tin tức, quan phương không phát ra tiếng, chúng ta một chữ đều không cho ra bên ngoài đấu. Tất cả nhân viên tương quan ký tên cấp bậc cao nhất hiệp nghị bảo mật, người nào đi hở âm thanh, trực tiếp cuốn gói rời đi. Thứ hai đường, nàng thanh tuyến trầm xuống, mật thiết giám sát diễn viên quần chúng chi vương internet dư luận. Cố Hoài chuyện đầu tư giấu không được bao lâu, tăng thêm tiết mục cuối năm phong thanh, chúng ta rất nhanh sẽ đứng tại trên đầu sóng ngọn gió. Nhớ kỹ, tất cả liên quan tới điện ảnh mặt trái ngôn luận, không xóa tổ tin, không cấm mình, không trả lời. Quan hệ xã hội tổng thanh tra có chút kinh ngạc, Vãn tỷ, đây là tùy ý bọn hắn bôi đen. Lâm Vãn xoay người, thần sắc lãnh đạm, để bọn hắn mắng, mắng càng khó nghe càng tốt. Các loại điện ảnh chiếu lên, hiện tại tất cả tiếng mắng cũng sẽ là phòng bán vé trên bảng vang dội nhất công tích. Ngày kế tiếp, kinh ngoại ô truyền hình điện ảnh căn cứ. Trận kia tiếp tục đến dạng sáng hội nghị, vì diễn viên quần chúng chi vương trước này đi ngược dòng nước tuyên hỏng, dựng lên một mặt dư luận chống đạn tuẫn. Nhưng Lâm Vãn rõ ràng, chân chính trận đánh ác liệt không tại trên mạng, mà ở trước mắt. Nơi này vốn là một mảnh mức bỏ cũ khu xưởng, tường đổ, cốt thép trần trụi. Hiện tại, trải qua cố chí viễn một phen cải tạo, nơi này trở nên càng thêm rách nát. Lâm Vãn mặc một thân cao định áo khoác, chân đạp 7 cm giày cao gót, vừa bước vào sở studio, lòng bàn chân chuyển đến mềm mại xúc cảm. Giơ chân lên, gót giày bên trên, thình lình kề cận nửa cái đã mọc ra tóc xanh màn đầu. Lâm Vãn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia chính chỉ huy công nhân đem một đống đồng nát sắt vụn đống đến cao hơn cố chí viễn, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Cố chí viễn, ngươi có phải hay không điên rồi?" Cố chí viễn nghe tiếng quay đầu, chẳng những không có nửa điểm áy náy, ngược lại hưng phấn địa chạy tới. "Lâm Biên, ngươi nhìn, cảm nhận, cái này kêu là mẹ nhà hắn cảm nhận." Hắn chỉ vào đống kia núi rác hải, hai mắt tỏa ánh sáng, "Cái này chính là nhân vật chính Trần Tam sinh hoạt địa phương. Ta quản nó gọi lồng heo thành trại hiện thực bản. Mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn đầy sinh hoạt hôi chô vị." Lâm Vãn đệ lên thái dương. Giang Từ ngược lại là rất thích hứng. Hắn vòng qua Lâm Vãn, đi đến một đống tản ra khả nghi hương vị tạp vật bên cạnh ngồi xuống, chỉ vào một cái lộ ra dơ bẩn sợi đông phá ghế sofa. "Cái này ghế sofa không tệ." Lâm Vãn cùng Cố Chí Viễn đều nhìn về hắn. Giang Tử đưa tay đè lên cái kia dầu mỡ lan can, cảm thụ được dưới lòng bàn tay cấn người lò xo đứt gãy, nghiêm túc đánh giá, cái này ghế sofa không tệ. Ngồi xuống, eo khẳng định cấn đến hoảng, nghĩ thẳng tắp cũng khó khăn. Với bạn, Trần Tam chính là cái tại trong sinh hoạt thật không thẳng lương cán, nhưng trong lòng còn kìm nén một mạch người. Cảm giác này, hợp khẩu vị. Cố Chí Viễn như gặp chi âm, trung điệp vỗ đùi, đúng, chính là muốn loại cảm giác này. Giang Tử, ngươi hiểu ta. Hắn đảo mắt một vòng, sau đó trịnh trọng tuyên bố, liên quan tới nhân vật nữ chính Liêu Phiêu Phiêu tuyển diễn viên, ta quyết định toàn quyền giao cho người phụ trách. Lâm Vãn giật mình, để hắn đến. Cố Chí Viễn chỉ vào Giang Tử, một mặt đương nhiên, đúng, chỉ có hắn loại này biến thái mới có thể chân chính lý giải loại kia tại vũng bùn bên trong giấy rủa, lại muốn mở ra một đóa hoa tới cảm giác đau cùng cảm giác đẹp đẽ. Ta tin hắn ánh mắt. Xế chiều hôm đó, tinh hỏa truyền thông quan phương tài khoản ban bố một thì tuyển diễn viên thông cáo. Diễn viên quần chúng chi vương đoàn làm phim công khai chiêu mộ nhân vật nữ chính Liêu Phiêu Phiêu. Cứ việc bộ phim này từ đã được duyệt bắt đầu liền bị toàn mạng hát suy, nhưng Cố Hoài toàn tư cùng Giang Tử diễn viên chính hai cái danh tự này vẫn tại nghiệp nội bỏ ra một viên quả bom nặng ký. Vô số quản lý công ty ánh mắt đều nhìn về phía kinh ngoại ô cái kia phiến rách nát khu xưởng. Tuyển diễn viên cùng ngày, truyền hình điện ảnh bên ngoài trụ sở đầu kia mấp mô đường đất, bị nhiều loại bảo mẫu xe cùng lì mù xỉn chắn đến chật như nêm cối. Một đám mặc ngăn nắp xinh đẹp, đi theo phía sau 3 năm cái trợ lý tiểu hoa đàn nhóm, nắm lỗ mũi, cẩn thận dẫm lên cái kia phiến hôn tạp bùn đất cùng không rõ vết bẩn mặt đất, đi vào cái này tràn ngập mùi vị khắc thường lồng heo thành trại. Các nàng xem đến Lâm Thời dựng thử sức sân bãi lúc, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Giang Tử ngồi tại ghế giám khảo bên trên. Cái gọi là ghế giám khảo, chính là dùng mấy cái trống không cách bia Lâm Thời dựng lên tới cái bàn. Cố Chí Viễn cùng Lâm Vãn ngồi tại bên cạnh hắn. Cái thứ nhất thử sức diễn viên đi đến. Nàng là đương thời đang lúc đỏ lưu lượng tiểu hoa, mặc một đầu thiết kế cảm giác 10 phần, giá cả đắt đỏ lô rách quần jean, trên mặt hóa thành tinh xảo trang điểm trang. Nàng vừa tiến đến, liền che mũi, dáng vẻ bệnh cớm kẹp đâm ở miệng, ai nha, nơi này thật bẩn nha. Người ta thật đáng bệnh a, muốn tới loại địa phương này. Nàng nắm lướt cú họng, ý đồ diễn xuất kịch bản bên trong liếu phiêu phiêu đau khổ. Giang Từ mặt không thay đổi nhìn xem nàng, tại nàng còn muốn tiếp tục biểu diễn trước, trực tiếp đánh gãy. Ngươi là đến diễn phụ nữ, vẫn là đến diễn cải trang vi hành, thể nghiệm dân gian khó khăn công chúa? Tiểu Hoa tiếu dung cứng ở trên mặt. Giang Từ, kế tiếp. Tiểu Hoa sau lưng người đại diện biến sắc, vừa định mở miệng, liền bị Giang Từ lãnh đạm ánh mắt bước lui. Sau đó 2 giờ, thành Giang Từ thực hình. Liên tiếp hơn 20 cái nữ diễn viên thay nhau ra trận. Các nàng hoặc là đem tầng dưới chốt vũ nữ diễn thành quán ăn đêm nữ vương, trong ánh mắt tất cả đều là lão nương thiên hạ đẹp nhất tự phụ. Hoặc là liền đem nhân vật diễn thành yếu đuối vô tội tiểu bạch hoa, đôi ống kính chớp mắt rượt thủy, khóc lóc kể lể vận mệnh bất công, giống như một giây sau liền sẽ có bá đạo tổng giám đốc từ trên trời giáng xuống đến cứu vớt nàng. Lại một vị đang hồng tiểu hoa Lý Phỉ Phỉ đi đến, sau lưng nàng người đại diện Vương Tỷ tại trong vòng rất có thủ đoạn. Lý Phỉ Phỉ biểu diễn là bị khách nhân rót rượu hí, nàng diễn điềm đạm đáng yêu, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, tư thái yếu đuối. Giang Tử thậm chí không chờ nàng diễn xong, liền gõ bàn một cái nói, kế tiếp. Vương Tỷ lập tức tiến lên một bước, tiếu dung chức nghiệp lại mang theo cảm giác áp bách. Giang Tử lão sư, chúng ta Phỉ Phỉ vì nhân vật này thành ý 10 phần, ngài cái này ngay cả cái cụ thể chỉ đạo cũng không cho, có phải hay không có chút? Giang Tử không nhìn nàng, ánh mắt rơi vào Lý Phỉ Phỉ cặp kia vừa làm tiểu pháp sơn móng tay trên tay, chậm rãi hỏi, Liễu Phiêu Phiêu ở hộp đêm cho người ta tẩy 3 năm cái chén, tay hẳn là cái dạng gì? Lý Phỉ Phỉ sững sờ, vô ý thức nắm tay giấu ra sau lưng. Giang Tử dương mắt nhìn về phía Vương Tỷ, ngữ khí bình tĩnh, thành ý không phải dùng miệng nói, là giấu ở móng tay trong khe. Thành ý của các ngươi quá sạch sẽ, chúng ta đoàn làm phim nghèo. Nếu không lên. Kế tiếp. Vương Tỷ mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Trận này xung đột nhỏ về sau, studio bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Giang Từ nhìn xem còn lại mấy vị càng thêm chột dạ diễn viên, rốt cục tựa lưng vào ghế ngồi, nói ra cái kia là nói, các ngươi căn bản không hiểu cái gì là nghèo, cái gì là dãy rủa. Hắn đâm thủng ở đây các nữ diễn viên ngụy trang. Mấy cái bị đối nữ diễn viên sắc mặt xanh trắng đan sen, cuối cùng đều tại người đại diện chen chúc dưới, tức giận bất bình rời đi. Bóng đêm dần dần dày. Thử sức diễn viên đi hết, nhân vật nữ chính vị trí vẫn như cũ trống không. Cố Chí Viễn nắm lấy tóc, phát ra kêu rên. Xong. Toàn xong. Bên trong ngu có phải là không có người nghèo? Làm sao ngay cả một cái hội diễn người nghèo đều không có? Lâm Vãn cũng xoa mi tâm, một mặt mỏi mệt. Đúng lúc này, studio cổng phương hướng đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Lan đi, đừng đụng ta. Nguy rồi. Không phải là mấy cái kia bị soát xuống tới tiểu hoa, gọi fan hâm mộ đến nháo sự a. Chương 364, phần này nhân vật chính cơm, Ngũ Tinh khen ngợi chương 364, phần này nhân vật chính cơm, Ngũ Tinh khen ngợi Lan đi. Đừng đụng ta. Bén nhọn giọng nữ phá vỡ sở tiểu đi ô yên tĩnh, mang theo bị buộc đến tuyệt cảnh phẫn nộ. Cố Chí Viễn nắm lấy tốc động tác dừng lại, Lâm Vãn mỏi mệt trên mặt cũng hiện ra một chút không kiên nhẫn. Tiếng gai va càng thêm kịch liệt, ngay tại sở tiểu đi ô lối vào. Một người mặc cồng kềnh màu vàng thức ăn ngoài áo lông, đầu đội toàn bao mũ giáp thân ảnh, đang bị hai cái thân hình cao lớn bảo an dùng sức xô đẩy. Cái kia thân màu vàng sáng chế phục, tại mảnh này hôi bại trong phế tích, đột ngột vô cùng. Nữ hài thân hình tại hai cái tráng hán trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ gầy, trong ngực nàng chăm chú che chở một cái in siêu tốc thức ăn ngoài tiêu chí hồng giữ nhiệt, động tác có chút vụ bè. Thanh âm từ đầu nón trụ bên trong buồn buồn truyền ra, cách một tầng nhựa tợ lặt tịt sắc ngoài, ý liễu nhiên có thể nghe ra cái kia phần bội vàng. Để cho ta đi vào. Bên trong có phần khẩn cấp nhân vật chính cơm. Quá thời gian muốn chụp ta 50 khối. Bảo an hiển nhiên đã mất kiên trì, thô bạo địa xua đuổi lấy nàng. Nơi này là diễn viên quần chúng chi vương sở studio, ngay tại tuyển diễn viên, người không có phận sự cút xa một chút. Thiên Vương lão tử tới cũng phải đăng ký. Lâm Vãn cao mày, cái này hỗn loạn tràng diện để nàng vốn là tâm tình phiền não đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng đang muốn ra hiệu trợ lý qua đi xử lý, bên cạnh Cố Chí Viễn lại toàn thân chấn động. Hắn nhìn chằm chằm cái thanh âm kia nơi phát ra, vừa mới bởi vì tuyển diễn viên thất bại mà mặt đỏ lên, giờ phút này huyết sắc cấp tốc khởi tận. Giang Tử cũng đi tới. Hắn không hiếu kỳ cái lộn, hắn hiếu kỳ chính là câu kia quá thời gian chụp 50. Tâm hắn tính toán một cái. Một phần nhân vật chính cơm sống chết 30 khối, phối đưa phí 5 khối, bình đài rút thành 20%, đến người cưới trong tay khả năng liền 3-4 khối tiền. Quá thời gian một đơn, phạt 50. Ý vị này, nàng khả năng cần đi không được gì mười mấy đơn mới có thể đem cái này 50 khối tiền kiếm về tới. Cái này bình đài trừng phạt cường độ có chút lớn. Cố Chí Viễn bờ môi mấp máy, tham dò tính hướng cái kia thân ảnh màu vàng hô một câu. Trần. Trần Nghệ. Cái bác kịch liệt cùng xô đẩy lập tức đình chỉ. Hai bảo vệ ngây ngẩn cả người, cái kia bị bọn hắn đẩy đến ngã trái ngã phải nữ hải, thân thể cũng cứng tại nguyên địa. Nàng chậm rãi giơ tay lên, lấy nón an toàn xuống. một chương bị mùa đông hàn phong thổi đến mặt đỏ bừng lộ ra. Không có trang, bờ môi thậm chí bởi vì thiếu nước mà hơi khô nứt, mấy sợi bị mồ hôi ướt nhẹp tóc dính tại thái dương. Gương mặt kia không tính tinh xảo, lại có một loại chưa điêu khắc sinh mệnh lực. Chính là 3 năm trước đây cùng Cố Chí Viễn hợp tác qua cái kia bộ phim văn nghệ, bị trong vòng ca tụng là nhất có linh khí người mới Trần Nghệ. Nàng nhìn thấy Cố Chí Viễn, nhìn thấy phía sau hắn Lâm Vãn, cuối cùng nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh Giang Tử. Trong mắt kinh ngạc cùng luống cuống chỉ kéo dài một giây. Một giây sau, điểm này còn sót lại cảm xúc liền bị một loại chết lặng thản nhiên thay thế. Giống như là bị lập tức rút đi tất cả linh hồn, chỉ còn lại một cái vì sinh tồn mà buôn ba thể xác. Nàng thậm chí không xem thêm vị kia tân tấn vua màn ảnh một chút, đối với hắn tấm kia đủ để cho vô số fan hâm mộ điên cuồng mặt nhìn như không thấy. Trần Nghệ không nói một lời, mở ra trong ngực cái kia cũ kỹ hòm giữ nhiệt, từ bên trong xuất ra cái kia phần còn bốc hơi nóng nhân vật chính cơm. Nàng trực tiếp đi hướng Cố Chí Viễn, đem hộp cơm nhét vào trong ngực hắn. Động tác của nàng máy móc, ngữ khí bình thản giống đang cùng một cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ nói chuyện. Cố đạo, vừa vặn, cái này riêng là các ngươi chàng bổ định. Nàng dừng một chút, ngửa mặt lên, bổ sung nửa câu sau. Phiền phức cho cái ngũ tinh khen ngợi, ta đuổi xuống một đơn. Cố Chí Viễn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong ngực cái kia phần nhân vật chính cơm còn mang theo ấm áp, nhiệt độ kia xuyên thấu qua thật mỏng cơm hộp nửa, lại bỏng đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy. Ngũ tinh khen ngợi. Nàng dùng cái từ này. Cái từ này, triệt để cắt đứt giữa bọn hắn tất cả không chịu nổi quá khứ, đem cái kia đoạn hắn không dám quay đầu ký ức, tinh giản thành một trận thương nghiệp giao dịch. Hắn không còn là cái kia bị nàng tiền đồ đạo diễn, nàng cũng không còn là cái kia bị hắn liên lụy thiên tài diễn viên. Bọn hắn chỉ là thương gia cùng khách hàng. Loại nghề nghiệp này tính chất lặng, tận lực duy trì khoảng cách cảm giác. So bất luận cái gì thanh lệ câu hạ lên án đều cố lực sát thương. Nó trong khoảnh khắc liền đánh sụp Cố Chí Viễn vừa mới dựa vào sát trời đầu tư tạo dựng lên tất cả tự tin, đem cái kia hăng hái tay cầm hỗ Lộc Chí Viễn đánh về cái kia trốn ở rác rưởi trong phòng, dựa vào chủ nghĩa lý tưởng kéo dài hơi tàn kẻ thất bại nguyên hình. Giang Từ nhìn xem một màn này, ánh mắt từ Trần Nghệ tấm kia không chút biểu tình trên mặt, chậm rãi rơi xuống nàng cặp kia nắm chặt xe điện nắm tay trên tay. Cái kia hai tay, cắt móng tay đến trong ngắn, khớp nối tô giáp xương đỏ, giống như là bị mùa đông gió lập đi lặp lại qua, móng tay trong khe lưu lại rửa không sạch tràn dầu. Giang Tử trong đầu trong nháy mắt hiện lên trước đó những cái kia nữ diễn viên tay, bóng loáng, trắng nón, mỗi một cây móng tay đều giống như tỉ mỉ điều khắc tác phẩm nghệ thuật. Trong lòng của hắn toát ra một cái hoang đường suy nghĩ, trước đó những cái kia tay là dùng đến đánh đàn dương cầm cùng ký chi phiếu, mà trước mắt đôi tay này là dùng đến cùng sinh hoạt vật lộn. Liêu Phiêu Phiêu ở hộp đêm cho người ta tẩy 3 năm cái chén, tay của nàng liền nên là cái này cái bộ dáng. Nói xong câu nói kia, Trần Nghệ không có chút nào dừng lại. Nàng lưu loát địa đội nón an toàn lên, tầng kia nhựa đợt lật tịt sắc ngoài lần nữa đưa nàng cùng cái này làm nàng khó chịu thế giới ngăn cách. Nàng cưỡi trên bên cạnh chiếc kia tràn đầy vết chảy, kính chiếu hậu đều dùng băng dán quấn lấy cũ nát xe điện, vạn xe lửa đem, không có chút nào lưu luyến. Xe điện phát ra rất nhỏ dòng điện âm thanh, tụ hợp vào sở tiêu đi ố cổng đầu kia bụi đất tung bay đường nhỏ, rất nhanh biến mất tại trạm vạng tối trong dòng xe cộ. Từ xuất hiện đến biến mất, toàn bộ quá trình không cao hơn 3 phút. Nàng như gió, tới qua, sau đó đi, chỉ để lại một phần nóng hổi nhân vật chính cơm, cùng một cái bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên nam nhân. Cố Chí Viễn ngây người tại nguyên chỗ, hắn cúi đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong ngực cái kia phần nhân vật chính cơm. Hộp cơm nhựa tợ lặt tịt đắp lên, in chủ quán buồn cười khuôn mặt tươi cười heo đồ án, bên cạnh viết một nhóm lời quảng cáo, ăn ngon uống ngon, trường sinh bất lão. Hắn cảm thấy con kia heo đang cười nhạo hắn. Phần này nhân vật chính cơm trọng lượng, ép vỡ hắn tất cả hàng hái. Lâm Vãn nhìn xem thất hồn lạc phách Cố Chí Viễn, lại nhìn một chút Trần Nghệ biến mất phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chân chính Liêu Phiêu Phiêu căn bản không cần diễn. Giang Tử không nói gì. Hắn nhìn xem Cố Chí Viễn bộ kia sắc bể nát dáng vẻ, lại nhìn một chút Trần Nghệ biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Nữ hài kia, có được hắn gặp qua tiêu chuẩn nhất chức nghiệp hóa tan nát cõi lòng. Không phải biểu diễn, là sinh hoạt. Hắn đi đến Cố Chí Viễn bên người, từ hắn tay cứng ngắc bên trong lấy qua cái kia phần nhân vật chính cơm, thuận tiện phê bình một câu, cố đạo, chớ ngẩn ra đó, sẽ không lại cho người ta điểm ngũ tinh khen ngợi cái này 50 khối tiền liền muốn tính tại trên đầu ngươi. Chương 365, trận mưa kia dính ướt thiên tài. Chương 365, trận mưa kia dính ướt thiên tài. Lâm Vạn ánh mắt từ đầu tới đuôi đều không có rời đi Cố Chí Viễn. Nam nhân kia trạng thái cực độ không thích hợp. Nàng hướng sau lưng trợ lý đưa cái ánh mắt. Trợ lý hiểu ý, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, đi điều tra cái kia tên là Trần Nghệ nữ hải. Giang Tử lời nói ép vỡ Cố Chí Viễn căng cứng đến cực hạn thần kinh. Cố Chí Viễn hai mắt xích hồng, ở trong đó quần quần không phải phẫn nộ, mà là một loại bị nhục nhã đến cực hạn thống khổ. Ngươi biết cái gì? Hắn đối Giang Tử phát ra một tiếng gào thét. Giang Tử không có bị cái này âm thanh gào thét ảnh hưởng. Hắn đáp lại nói, ta không hiểu. Ta chỉ thấy, vừa rồi cái kia đưa thức ăn ngoài, so xế chiều hôm nay thử sức tất cả công chúa đều càng giống Liêu Phiêu Phiêu. Cố Chí Viễn bị câu nói này triệt để đánh tan. Thân thể của hắn bỗng nhiên mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa, lảo đảo ngã ngồi tại một con tràn đầy vết dạn cũ lốp xe bên trên. Hai tay của hắn cắm vào mình dầu mỡ tóc bên trong, dùng sức nắm lấy. 3 năm trước đây, hắn mở miệng, thanh tuyến cô khốc. Ta đập một bộ phim, gọi chơi diều. Studio bên trong tất cả còn sót lại ồn ào đều biến mất. Lâm Vãn nhìn xem cái kia co quắp tại lốp xe bên trên nam nhân. Cố Chí Viễn ánh mắt trở nên tan rã, hắn lâm vào cái kia đoạn hắn không dám đụng vào hồi ức. Kia là 3 năm trước đây một cái đêm mưa, tại phương nam một cái ở ngất tiểu trấn. Đoàn làm phim vì các loại một trận chân chính đại vũ, tại nguyên chỗ hao 3 ngày. Làm hạt mưa lớn chừng hạt đậu rốt cục nện xuống lúc đến, tất cả mọi người thở dài một hơi. Máy giám thị đằng sau, tuổi trẻ Cố Chí Viễn hăng hái, hắn đối bộ đàm giống to, các bộ môn chú ý. Khai mạc. Trong màn ảnh là một cái rách nát mái hiên. Trần Nghệ An vị ở dưới mái hiên, nước mưa thuận mảnh ngói chảy xuống, ở trước mặt nàng hình thành một đạo màn nước. Nàng đồ hóa trang là một kiện cũ áo sơ mi, tóc ướt sũng địa dán tại trên mặt. Trong tay của nàng là một cái cứng rắn bánh bao chay. Kịch bản yêu cầu nàng diễn xuất đói khát cùng tuyệt vọng. Khai mạc trước, phó đạo diễn còn lo lắng, hỏi Cố Chí Viễn muốn hay không cho Trần Nghệ dùng thuốc nước mắt đồng. Cố Chí Viễn cự tuyệt. Hắn tin tưởng hắn chọn chúng tên thiên tài này. Quay chụp bắt đầu. Trần Nghệ không khóc, trên mặt thậm chí không có bất kỳ cái gì dư thừa làm nền. Nàng chỉ là cúi đầu, nhìn xem trong tay màn đầu, nhìn thật lâu. Sau đó, nàng giơ tay lên, liền mái hiên nhỏ xuống nước mưa, vọt lên sông tràn đầy bùn ô ngón tay. Nàng hé miệng, hung hăng cắn một cái màn đầu. Cái kia màn đầu quá cứng, nàng cắn đến 10 phần phí sức, vai hàm nâng lên, dùng sức nhai nuốt lấy. Nàng mặt không biểu tình, một chút lại một chút địa nhai. Màn đầu quá làm, khó mà nuốt xuống. Nàng dừng lại nhấm nuốt, lẻ lưỡi, tiếp được trên mái hiên chảy xuống nước mưa, cùng miệng bên trong màn đầu mảnh vụn, cùng một chỗ nuốt xuống. Toàn bộ quá trình, không có một câu lời kịch. Máy giám thị sau Cố Chí Viễn quên đi hô hấp. Hắn nhìn thấy không phải một cái diễn viên đang biểu diễn chịu khổ. Hắn thấy được một cái bị sinh hoạt dẫm vào vũng bùn bên trong người, là như thế nào không phát ra bất kỳ thanh âm địa sống sót. Đó là một loại so tuyệt vọng càng đáng sợ chết lặng, một loại đã thành thói quen cực khổ, cũng đem cực khổ xem như thông thường bình tĩnh. Mà tại cái kia phần bình tĩnh chỗ sâu, cất giấu một đám không chịu dập tắt ngọn lửa. Một khắc này, Cố Chí Viễn đang giám thị khí sau bị chấn nhiếp đến tắt tiếng. Hắn biết, hắn đào được bảo. Một cái chân chính, vì ống kính mà thành thiên tài. Đạo diễn, thẻ sao? Ghi chép tại trường bay nhỏ giọng nhắc nhở, mới đem hắn từ loại kia to lớn trong rung động kéo lại. Hắn mới phát hiện, mình đã sớm lệ rơi đầy mặt. Hồi ức kết thúc, Cố Chí Viễn thống khổ tự thuật đến tiếp sau. Điện ảnh chiếu lên, phòng bán vé thảm bại. 13 triệu phòng bán vé, người đầu tư may mà mất cả chỉ lẫn trải. Ta thành trong vòng người người kêu đánh phòng bán vé độc dược một cá biệt người đầu tư tiền cầm đi thực hiện mình cầu thí nghệ thuật mộng tiên điên. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, tràn đầy bản thân chán ghét mà vứt bỏ. Có thể ta không phải thảm nhất. Cố Chí Viễn ngẩng đầu, đỏ bừng trong hốc mắt tràn đầy hối hận cùng thống khổ. Trần Nghệ, nàng là ta lực bài chúng nghị tuyển ra tới nhân vật nữ chính. Điện ảnh thất bại, tất cả nước bẩn đều dội đến nàng trên thân. Nàng bị dán lên Cố Chí Viễn người cái này nhãn hiệu. Không có người còn dám dùng nàng, không có người lại cho nàng cơ hội. Can tốt nhất người mới để danh thì thế nào? Trong hội này, đứng sai đội, so không có thực lực càng đáng sợ. Ta hủy nàng. Cố Chí Viễn hai tay che mặt, bả vai kịch liệt run run, phát ra bị đè nén đến cực hạn nghẹn ngào. Ta đem một cái nhất có linh khí thiên tài, từ trên trời tự tay lôi xuống, ngã vào trong bùn, sau đó chính ta chạy. Hắn trốn vào cái kia rác rưởi phòng, vừa trốn chính là 3 năm, dùng cồn cùng bản thân trục xuất để trốn tránh phần này tội nghiệp. Mà cái kia bị hắn hủy đi nữ hải, lại tại chân chính vũng bùn bên trong, dựa vào một cỗ phá xe điện cùng từng cái ngũ tinh khen ngợi, dãy rủa cầu sinh. Giang Tử An tính nghe, chân chính bi kịch, không phải Ô Giang Tử vẫn oanh liệt, mà là đem một cái phát sáng người, sống sờ sờ nhân diệt, chỉ còn lại đầy đất không người hỏi thăm cho tàn. Studio bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại cái này trầm muộn bầu không khí bên trong, Lâm Vãn màn hình điện thoại di động im lặng phát sáng lên. Một đầu tin tức đến từ vừa mới rời đi trợ lý. Trần Nghệ, 28 tuổi, Ma Đô điện ảnh học viện biểu diễn hệ hạng nhất tốt nghiệp. 3 năm trước đây bằng chơi diều lấy được Cannes điện ảnh tiết tốt nhất người mới nữ diễn viên để danh. Sau đó, lại không diễn viên chính tác phẩm, gần 2 năm không cái gì diễn nghệ đi chép. Những thứ này số liệu, ấn chứng Cố Chí Viễn trong miệng cái kia tàn khốc cố sự. Lâm Vãn đóng lại màn hình, nhìn về phía cái kia co quắp tại lốp xe bên trên, bả vai còn tại run nhẹ nhẹ nam nhân. Nàng là một cái sáng tác người, nàng so với ai khác đều hiểu loại này tự tay hủy đi mình nhất chân ái tác phẩm cùng diễn viên thống khổ. Ngay tại nàng muốn mở miệng nói cái gì lúc, một mực trầm mặc Giang Tử lại trước một bước động. Hắn cầm lấy đặt ở xi măng đôn bên trên cái kia phần nhân vật chính cơm, đi đến Cố Chí Viễn trước mặt, đem hộp cơm nhét vào trong ngực hắn. Đạo diễn, Giang Tử thanh âm rất bình tĩnh, cơm ngươi còn không có đưa cho chàng bụ. Cố Chí Viễn mở mịt ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Tử nhìn hắn con mắt, nói từng chữ từng câu, đem nàng tìm trở về. Dùng ngươi am hiểu nhất phương thức, đem thiếu nàng, trả lại cho nàng. Câu nói này bổ tỉnh đắm chìm trong vô tận hối hận bên trong Cố Chí Viễn. Hắn trả lại nàng. Hắn lấy gì trả? Đúng lúc này, gấp rút lại tận lực giảm thấp xuống tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Vừa rồi rời đi trợ lý bước nhanh tới, nàng thần sắc có chút bối rối, nhưng càng nhiều hơn chính là chức nghiệp tính cảnh giác. Nàng không có la to, mà là bước nhanh đi đến Lâm Vãn bên người, túi người, thanh âm hấp tấp nói, "Vãn tỷ, phiền toái." Lý Phỉ Phỉ người đại diện Vãn tỷ, mang người trở về. Chương 366, sát trời toàn tư, chuyên trị các loại không phục chương 366, sát trời toàn tư, chuyên trị các loại không phục trợ lý thanh âm bị một trận động cơ oanh minh che lại. Mấy buộc trắng bệnh cổ sáng đâm rách phế tích bên trên trống không bụi bặm, đem ở tối nhà máy chiếu lên sáng như ban ngày. Lốp xe ép qua đá vụn, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Ba chiếc dài hơn xe thương vụ ngừng đến phách lối. Lâm Vãn đưa di động nhét về túi áo, thuận tay sửa sang áo khoác cổ áo. Trợ lý chưa thấy qua chiến trận này, vô ý thức trốn về sau. Cố Chí Viễn ôm cái kia hộp hơi lạnh nhân vật chính cơm, ngón tay chụp tiến cơm hộp nhựa bên dưới, thân thể bánh xe phụ thai bên trên một chút xíu chuyển thẳng, khi mắt có chút không thích đứng cái này trướng mắt ánh sáng. Vương tỷ dẫm lên hận trời cao, trên mặt phấn lót tại cường quang hạ được không giống soát tượng. Phía sau nàng đi theo cái kia gọi Lý Phỉ Phỉ tiểu hoa, lúc này ngược lại là đem vừa rồi ngạo khí thu liễm mấy phần, chỉ là ánh mắt còn tại hướng chiếc kia xe sang trọng bên trên nghiêng mắt nhìn, hiển nhiên kia là nàng lực lượng. Cuối cùng xuống tới nam nhân, mặc một thân màu xám bạc cao định Âu phục, túi khăn gậy đến so lưới đao còn lưu loát. Trương Đắc Chí, Hoa Thần ảnh nghiệp thần tài cũng là trong vòng nổi danh nhét người hộ chuyên nghiệp. Chỉ cần hắn đầu tư hí, đoàn làm phim bên trong không nhét vào nửa cái ngay cả cá nhân liên quan, cái kia đều coi như hắn cùng ngày tâm tình không tốt. Nha, muốn như vậy còn tại trải nghiệm cuộc sống đâu? Vương tỷ cái kia tiếng nói lanh lảnh. Nàng ghét bỏ nhìn thoáng qua đầy đất đạo cụ phế liệu, lại liếc mắt nhìn Cố Chí Viễn trong ngực thức ăn ngoài hộ, ánh mắt kia so trực tiếp chửi bậy còn có nghe. Lâm Vãn không có nhận gốc dạng, chỉ là đem ưỡn lưng đến càng thẳng chút. Vương tỷ cũng không giận, nghiêng người đem Lý Phỉ Phỉ đẩy lên trước sân khấu. Đứa nhỏ này tử tâm nhãn, trở về liền khóc nhẹ, nói không có lĩnh ngộ được Giang lão sư cảnh giới cao thâm. Vương tỷ cười, ánh mắt lại không cái gì ấy nấy. Ta suy nghĩ, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, vẫn là đến mang về để các vị lại điều giáo, dù sao chúng ta trường tổng cũng thật quan tâm việc này. Lý Phỉ Phỉ phối hợp mà cúi đầu, thanh âm nhỏ như rồi muối, thật xin lỗi, Giang lão sư, là ta đần. Nơi hẻo lánh bên trong, Giang Tử Chính hết sức chăm chú địa dùng một cây cành cây khô đâm trên mặt đất một đống nửa làm keo cường lực. Cái tia nhựa cao su lôi ra tia so Vương tỷ trên mặt giả cười còn muốn dính. Hắn đối trung quanh Dương cung bạc kiếm nhìn như không thấy. Vương tỷ trên mặt cười có chút không nhịn được. Nàng quay đầu nhìn về phía Trương Đắc Chí, âm lượng rất cao, Trương tổng vốn là thị sát căn cứ, nghe nói lao bằng hữu tại, cố ý tới xem một chút. Trương Đắc Chí dùng một đầu tơ tằm khăn tay bịt lại miệng mũi, cau mày, dày ra tại khoảng cách trên mặt đất một bãi tràn dầu còn có nửa mét lúc liền khoa trương dừng lại. Khóe mắt liếc qua liếc nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt tại Cố Chí Viện rối bời tóc bên trên dừng lại một giây, lập tức căm ghét địa rời. Lao cô à, ta coi là đập xong chơi diều ngươi liền đổi nghề thu phế phẩm, không nghĩ tới còn tại kiên trì nghệ thuật đâu. Hắn ánh mắt rơi vào Cố Chí Viễn trong ngực nhân vật chính cơm bên trên, cười nhạo một tiếng. Trương Đắc Chí không hứng thú nhìn kẻ thất bại bối rối, quay đầu nhìn về phía Lâm Vãn. Lâm tổng, tinh hỏa truyền thông cũng là không dễ dàng. Loại này không ai muốn cục diện rồi rắm, cũng liền Giang ảnh đế loại này nghệ thuật ra chịu bối tiếp chơi. Lâm Vãn cười lạnh, nghệ thuật thứ này, xác thực không thích hợp đầy người hơi tiền vị người chơi. Trương Đắc Chí không những không giận mà còn cười, kia là thượng vị giả nhìn sâu kiến ánh mắt. Lâm tổng, mạnh miệng vô dụng. Làm điện ảnh, một là tiền, hai là mặt. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Vương tỷ lập tức giống hiến bất quý, từ trong xe dẫn ra một cô bé khác. Một bộ váy trắng, tóc dài xõa vai, sạch sẽ giống mới từ sữa bò bên trong bước ra. Hoa thần lực nâng người mới, tuần động. Du học về chính quy, tự mang lưu lượng. Trương Đắc Chí đi đến Cố Chí Viễn trước mặt, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nghe nói các ngươi thiếu tiền, ta cho các ngươi bổ 3000 vạn. Tiền mặt, ngày mai tới sổ, không muốn chia hoa hồng. 3000 vạn. Ba chữ này tại trống trải phế nhà máy bên trong quanh quẩn, đệ đến trong lòng người phát run. Đối với một cái lúc nào cũng có thể cạn lương thực đoàn làm phim, đây là cây cỏ cứu mạng. Điều kiện chỉ có một cái. Trương Đắc Chí chỉ cái kia váy trắng phiêu phiêu nữ hải. Nữ số 1, cho nàng. Lâm Vãn nhìn xem cây kia nhanh đâm chọn Cố Chí Viễn trên mũi ngón tay. Nàng có thể cảm giác được nam nhân phía sau đang phát run, loại kia bị tiền nện mặt cảm giác đục nhã, so giết hắn còn khó chịu hơn. Trương tổng. Lâm Vãn tiến lên một bước, giày cao gót giẫm tại đất xi măng bên trên, thanh âm thanh thúy. Ta tinh hỏa truyền thông còn không có luân lạc tới muốn bán mình làm nô tình trạng. Trương Đắc Chí sầm mặt lại, Lâm Vãn, đừng cho mặt không muốn mặt. 3000 vạn, mua cái này đống rách dưới dư xài. Lâm Vãn đống nhiên cười, ý cười không đạt đáy mắt. Không có ý tứ, Trương tổng, ngài tới chậm. Nàng tiến lên một bước, ánh mắt đe dọa nhìn đối phương, cái này đống ngài trong mắt rách dưới đã là sắc trời giải trí cấp S hạng mục. Nàng dừng một chút, phun ra cái tên đó, Cố Hoài, toàn tư tiến tổ. Ngài khoản này từ thiện vẫn là giữ lại đi nâng những cái kia chỉ có mặt không có đầu góc bình hoa đi. Sắc trời giải trí. Cố Hoài. Nên đến Trương Đắc Chí tấm kia được bảo dưỡng nghi mặt cứng ngắc. Vương tỷ há to miệng, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Nguyên bản chờ lấy xem trò vui Lý Phỉ Phỉ càng là co lại thành chim cút. Trương Đắc Chí trên mặt bộ kia cao cao tại thượng biểu lộ vỡ ra, giật giật khóe miệng, cười khan một tiếng, "Lâm tổng, người giả bị đụng cũng phải rằng cơ bản pháp." Cố Hoài, "Ngươi làm ta Trương mỗ người là dọa lớn." Đúng lúc này, Giang Tử ném đi trong tay nhánh cây, chậm rãi vút qua tới. Tại cái kia váy trắng nữ hài trước mặt chậm định, Tuân Mộc bị hắn nhìn chằm chằm, vô ý thức lui nửa bước, mép váy cọ đến trên đất xám. Vương tỷ tranh thủ thời gian cười làm lành, "Giang lão sư, ngài nhìn hình tượng này, có phải hay không đặc biệt phù hợp cái kia?" Giang Tử không để ý tới nàng, hắn nhìn xem Tuân Mộc, đột nhiên hỏi một câu, "Ngươi sẽ cưỡi xe điện sao?" Vấn đề này quá nhảy thoát, đem mấy người đều hoảng động. Tuân Mộc mang nhưng điệu trước mắt, xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Đắc Chí. Nàng đời này ngồi qua rẻ nhất xe cũng là bèn thương vụ, xe điện là cái gì khái niệm, chỉ tồn tại ở nàng nhận biết điểm mù. "Ta có thể học." Nàng lắp bắp trả lời. Giang Tử lại đi miệng bên trong ném đi một viên đường. Ngựa khí tùy ý vậy ngươi sẽ ở mưa to bên trong một tay đổi tin sao? Còn phải cam đoan chỗ ngồi phía sau nhân vật chính cơm một giọt canh đều không vẩy ra tới. Tuân Mộng triệt để choáng váng. Trương Đắc Chí phát hỏa, Giang Tử, ngươi khỉ làm xếp đâu? Loại này công việc bẩn thỉu việc cực tìm thế thân không được sao? 3000 vạn bảy ở chỗ này, ngươi cùng ta đàm xe điện. Giang Tử xoay người, hắn nhìn phía xa đầu kia mở tối đường nhỏ, trước mắt hiện ra món kia cổng kềnh màu vàng thức ăn ngoài phụng. Trương tổng, ngài cái này 3000 vạn, sắp thực ném lộ chỗ. Thanh âm rất nhẹ, mang theo một cỗ hứng hở lười biếng. Giang Tử đi đến Tuân Mộng trước mặt, ánh mắt đảo qua nàng đầu kia không nhốn bụi trần váy trắng, lại nhìn về phía Trương Đắc Chí, ánh mắt thương hại. Chúng ta muốn đập chính là vũng bùn bên trong cỏ dại, không phải nhà ấm bên trong nhựa tợ lạt tiệc hoa. Hắn giọng thành khẩn đến làm giận, tiền này quá sạch sẽ, phòng tay. Chúng ta đoàn làm phim nếu không lên. Chương 367, đua màn ảnh cấp chọn món ghi chú chương 367, đua màn ảnh cấp chọn món ghi chú chương đắc chí trước khi đi thả ngân thoại, nói muốn để cái này phá đoàn làm phim tại kinh vòng lăn lộn ngoài đời không nổi. Vương tỷ tấm kia trắng bệnh trên mặt ngoại trừ phấn lót, tất cả đều là bán độc. Giang Tử xoay người nhặt lên vừa rồi vứt bỏ cây kia cành cây khô, tiếp tục đi đâm trên mặt đất cái kia đống mau làm thấu keo cường lực. Đi rồi. Hắn thuận miệng hỏi một câu. Lâm Vãn nuốt nuốt nở về Thái Dương, vừa rồi trận kia giao phong hao hết nàng tất cả kiên nhẫn. Đi. Lần này triệt để đắc tội đấu. Giang Tử không có gì phản ứng, đem nhánh cây quăng ra, phủi tay bên trên xám, rất tốt, thanh tĩnh. Tránh khỏi về sau còn phải tốn sức cho bọn hắn giải thích vì cái gì lồng heo thành trong trại không thể mặc cao định. Ồn ào náo động tán đi. Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào đống kia vứt bỏ lốp xe bên cạnh. Cố Chí Viễn còn duy trì vừa rồi tư thế, bên chân nằm cái kia bị ngã đến có chút biến hình cơm một nửa. Cái kia phần nhân vật chính cơm đã lạnh gấu. Lâm Vãn nhìn xem hắn bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng, trong lòng đổ đắc hoàng. Đúng lúc này, Giang Tử đi tới bên cạnh còn tại sững sờ chàng vụ trước mặt. Vừa rồi cái kia đơn thức ăn ngoài, Giang Tử chỉ trên đất hộp cơm, là ở đâu cái bình đại điểm. Trang vụ là cái vừa tốt nghiệp tiểu hòa tử, bị bất thình lình vấn đề hoảng động, vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra. À, là siêu tốc thức ăn ngoài cái này một mệnh lệnh, chỉ có nhà bọn hắn chịu đưa. Giang Tử gật gật đầu, vươn tay, điện thoại cho ta. Trang vụ không rõ ràng cho lắm, nhưng đối mặt vua màn ảnh yêu cầu, vẫn là ngoan ngoãn giải tỏa đưa tới. Giang Tử tiếp nhận điện thoại, thuần thục mở ra phần mềm, lật đến lịch sử đơn đặt hàng. Lâm Văn nhíu mày đi tới, ngữ khí nghiêm túc, Giang Tử, ngươi muốn làm gì? Bây giờ không phải là điểm thức ăn ngoài thời điểm. Giang Tử không ngẩng đầu, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng điểm kích. Cố đạo bộ dáng như hiện tại, rõ ràng là đói choáng váng. Chúng ta không thể ngược đãi đạo diễn, truyền đi không dễ nghe. Hắn nói, điệp tiến vào vừa rồi nhà kia tên là nhân vật chính cơm đại vương cửa hàng. Một phần không đủ. Giang Tử nói một mình, đến thêm lượng. Hắn tại số lượng cái kia một cột, trực tiếp thua cái 10. Thêm 2 phần thịt, thêm trứng mặn, thêm lòng nướng. Hắn một bên nhắc tới, một bên đem tất cả có thể thêm nhỏ liệu toàn câu tuyển một lần, ghi chú, không muốn rau thơm, nhiều thả dưa chua. Lâm Văn thấy rõ hắn thao tác, huyết áp phủi đất liền lên tới. Một thanh đè lại Giang Tử cổ tay, thanh âm mang theo rõ ràng lửa giận, ngươi bây giờ điểm 10 phần nhân vật chính cơm, vẫn là đỉnh phối. Giang Tử, ngươi là muốn dùng loại phương thức này đục nhã Trần Nghệ sao? Cho nàng soát đơn, vẫn là bố thí nàng mấy trăm khối tiền. Trần Nghệ vừa rồi bộ kia cự tuyệt câu thông, chỉ nói buôn bán quyết tuyệt bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này dùng loại này nện tiền phương thức đi đem người gọi trở về, sẽ chỉ đem cô nương kia một điểm cuối cùng lòng tự trọng dẫm đến vỡ nát. Cố Chí Viễn nghe được động tĩnh, thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, cặp kia tràn đầy tơ máu con mắt nhìn chằm chằm Giang Tử trong tay điện thoại. Đừng. Cố Chí Viễn thanh âm khàn giọng, giống như là đang cầu xin tha, đừng để nàng cảm thấy. Ta tại đáng thương nàng. Nàng hận nhất cái này. Giang Tử dừng lại động tác. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Cố Chí Viễn, lại nhìn một chút Lâm Vãn. Ai nói là bố thí? Giang Tử đưa di động màn hình quay tới, chỉ vào phía dưới phối đưa phí một cột. Cái này gọi sinh ý. Hắn chỉ vào trên màn hình ghi chú cột, đọc lên hắn vừa gõ vào đi nội dung. Đoàn làm phim đột phát đêm hí, toàn biên nói khát, nhu cầu cấp bách tiếp tế. Bởi vì chỗ vắng vẻ, đường xá phức tạp, đặc biệt là định vừa rồi bị kia quen thuộc lộ tuyến người cưỡi phối đưa. Đơn đặt hàng kim ngạch khá lớn, làm phòng sai đưa để lọt đường, cần phải từ người cưỡi bản nhân tự mình đưa đến khu xưởng khu A số 3 vứt bỏ xưởng, giao cho một vị họ Cố đạo diễn ở trước mặt ký nhận kiểm hàng. Giang Tử dừng một chút, bổ sung một câu cuối cùng. Không cần thời gian đang gấp, người cưỡi an toàn đệ nhất. Quá thời gian không giữ tiền, dù là đưa đến buổi sáng ngày mai cũng chiếu đơn thu hết. Lâm Vãn ngây mẩn cả người. Nàng nhìn trên màn ảnh hàng trước kia, vừa rồi lửa giận khoảnh khắc tiêu tán, ngược lại hóa thành một loại phức tạp rung động. Thế này sao lại là điểm thức ăn ngoài, đây rõ ràng là một phần thiết kế tỉ mỉ bậc thang. 10 phần đỉnh phối nhân vật chính cơm, tổng giá trị vượt qua 500 khối. Đối với một cái dựa vào đưa thức ăn ngoài mà sống, quá thời gian một chỉ riêng muốn bị chụp 50 người mà nói, đây là một bút không cách nào cự tuyệt đại đan. Mà lại, chỉ định người cưỡi phối đưa, là bởi vì nàng quen thuộc đường xá cái này tại logic bên trên hoàn toàn đứng vững được bước chân, là căn cứ vào chức nghiệp năng lực tán thành, mà không phải giá rẻ đồng tình. Về phần không cần thời gian đang gấp cùng ở trước mặt ký nhận thì là cho Trần Nghệ một cái an toàn giảm sốc kỳ, cùng một cái nhất định phải trở về lý do. Tại cái này giàn khung dưới, cho dù hai người lần nữa mặt đối mặt, Trần Nghệ cũng không trở thành Trần Như Động mà đối diện những cái kia khó chịu quá khứ. Nàng không cần tiếp nhận ai hay nấy, nàng là đang làm việc. Giang Tử đưa di động nhét chủ để trừng ngây mồm Trang Vũ trong tay. Thất thần làm gì? Hạ đơn. Trang Vũ luống cuống tay chân điểm kích thanh toán. Đinh một tiếng vang nhỏ. Đơn đặt hàng gửi đi thành công. Sau đó nửa giờ, vứt bỏ nhà máy bên trong một mảnh lặng im. Cố Chí Viễn cũng không co quắp lấy. Hắn bánh xe phụ thai bên trên đứng lên, thậm chí không dám hô hấp, con mắt nhìn chằm chằm Trang Vũ màn hình điện thoại di động. Nếu là Trần Nghệ cự đơn làm sao bây giờ? Nếu là nàng nhìn thấy ghi chú trực tiếp đem tờ đơn chuyển cho người khác làm sao bây giờ? Trang vụ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đột nhiên, màn hình lóe lên. Tiếp, tiếp. Trang vụ cuống họng có chút phá âm, có người tiếp đơn. Hắn đem màn hình giơ lên Cố Chí Viễn trước mặt. Tiếp đơn kỳ tay, Trần Nghệ. Khoảng cách thương gia, 1.2 cây số. Cố Chí Viễn lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tiếp. Nàng chịu trở về. Dù chỉ là vì kiếm cái này một bút phối đưa phí. Giang Tử từ trong túi lấy ra một viên kẹo bạc hà, lột ra giấy gói kẹo nhét vào miệng bên trong. Cố đạo, hắn ngay lấy đường, mơ hồ không rõ nhắc nhở, số 3 xưởng cách chỗ này có 200 mét bên kia không có đèn, hắc đến cùng nhà ma giống như. Ngươi nếu là không muốn cho nàng sờ soạn tìm đường, tốt nhất sớm qua đi chờ lấy. Cố Chí Viễn đông nhiên hoàn hồn. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình cái này một thân. Bối rối địa vớt bụi bặm trên người. Lâm Vãn nhìn không được, đi tới giúp hắn đem cổ áo chỉnh bình. Đi thôi. Lâm Vãn nhìn xem hắn, đừng nghĩ lấy làm sao phiền tỉnh. Liền đem cái kia 10 phần cơm ký nhận, dù là chỉ nói một câu vất vả cũng so ngươi trốn ở chỗ này mạnh. Cố Chí Viễn nặng nề mà gật đầu. Ta đi. Hắn quay người, bước chân có chút cứng ngắc, lại không lại dừng lại. Gió đêm vòng quanh khu xưởng bụi bặm. Cái bóng lưng kia vẫn như cũ có chút còn xuống, nhưng so với trước đó sủi lơ, nhiều hơn một phần quyết tuyệt. Giang Từ nhìn xem Cố Chí Viễn đi vào hắc ám, đi hướng cái ước định kia tốt số 3 xưởng. Vãn tỷ, Giang Từ đống nhiên mở miệng, tiền bữa cơm này, từ Cố đạo cắt xê bên trong trụ thá đỉnh phối đâu, thật đắt. Lâm Vãn tức giận lườm hắn một cái, trong lòng khối đá lớn kia lại hơi rơi xuống. Nàng biết Giang Từ không kém cái này mấy trăm khối tiền. Hắn chỉ là không muốn để cho chuyện này trở nên quá nặng nề. Chương 368, ngươi liền không sợ ta diễn hỏng rồi. Chương 368, ngươi liền không sợ ta diễn hỏng rồi. Khu xưởng khu A số 3 vứt bỏ xưởng, bên trong một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón. Cố Chí Viễn đứng tại cổng, vươn tay ý đồ tìm tòi trên tường chốt mở, lại phát hiện nơi đó chỉ còn lại trần trụi dây điện. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, tiếng tim đập tại trống trải xưởng bên trong quanh quẩn. Hắn không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Đúng lúc này, một đạo trắng bệnh cổ sáng đột nhiên từ phía sau đâm rách hắc ám. Kẹt kẹt rung động xe điện âm thanh từ xa mà đến gần. Trần Nghệ cưỡi chiếc kia cũ nát xe điện, vững vàng dừng ở số 3 xưởng cổng. Nàng không có xuống xe, đèn xe đối Cố Chí Viễn phương hướng. Cái kia tia sáng sáng do Cố Chí Viễn trước mắt trắng bệnh, hắn đưa tay che chắn. Đèn xe dưới, hắn mặt tái nhợt lộ rõ. Trần Nghệ thân thể nửa bên cạnh, xe điện long đầu hướng lai lịch, chân phải giẫm địa, chân trái đặt tại bàn đạp, cả người căng cứng như cung. Nàng tùy thời đều có thể vặn xe lửa đem thoát đi. Nhân vật chính cơm. Trần Nghệ thanh âm từ đầu nón trụ bên trong buồn buồn truyền ra, không có một câu nói nhảm. Nàng mở ra hòm giữ nhiệt, 10 phần chịu nặng nhân vật chính cơm bày ở bên trong, nóng hôi hổi. Hương khí tại trong gió đêm khuyết tán ra tới. Nàng một tay cầm lên hai cái hộp cơm, ý đồ đưa cho Cố Chí Viễn. Động tác của nàng gọn gàng mà linh hoạt, không mang theo một tia dư thừa cảm xúc. Đây chỉ là đưa bữa ăn, chỉ thế thôi. Cố Chí Viễn không có đưa tay đón. Hắn cúi đầu nhìn một chút cái kia 10 phần cơm, lại ngẩng đầu nhìn trong mũ giáp tấm kia mơ hồ mặt. Hắn từ trong ngực móc ra một bản đóng dấu chỉnh tề kịch bản. Mới tinh kịch bản trang giấy tản ra mực in mùi thơm ngát, tại cái này ô chọc rách nát xưởng bên trong, lộ ra dị thường chói mắt. Cố Chí Viễn hai tay dâng kịch bản, đưa tới Trần Nghệ trước mặt. Cái này kịch bản. Cố Chí Viễn thanh âm khàn khàn, đem kịch bản lại đi trước đưa một phần, trong ánh mắt hôn tạp thống khổ cùng một loại được ăn cả ngã về không cùng nhiệt, không phải là vì trả nợ. Trần Nghệ, là ta cần ngươi, nhân vật này cần ngươi. Ngoại trừ ngươi, không ai có thể diễn xuống nàng. Cái này, mới là ta thiếu ngươi một cái thuyết pháp. Ánh đèn xe buộc bên trong, Trần Nghệ thấy được kịch bản bìa cái kia bốn cái màu đen thể chữ lệ chữ lớn, diễn viên quần chúng chi vương. Thân thể của nàng bỗng nhiên cứng một chút. Sau đó, Trần Nghệ trong cổ tràn ra một tiếng xì khẽ, tiếng cười kia ra phủ nón trụ buồn bực ở, lại có vẻ càng băng lãnh chói tai. Nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh đi Cố Chí Viễn, đạm mạc mở miệng, ta không cần ngươi đồng tình, Cố đạo. Đưa xong cái này đơn, ta còn có tiếp theo đơn. Nàng đưa bữa ăn tư thế không nhúc nhích tí nào, phản phất Cố Chí Viễn trong tay kịch bản, căn bản là không có cách dung chuyển trong tay nàng cái kia 10 phần cơm mảy may. Ngay tại Cố Chí Viễn trái tim bị cái này lạnh lùng đâm vào đau nhức, cơ hồ muốn duy trì không ở được kịch bản tư thế lúc, một đạo thanh thúy, không thuộc về mảnh này phế tích gót giày nhẹ băng lên, từ xưởng nơi hẻo lánh trong bóng tối truyền đến. Thanh âm kia không nhanh không chậm. Lâm Vãn Tử trong bóng tối đi ra, thân ảnh bị xe đèn kéo đến thon dài. Nàng đầu tiên là bình tĩnh nhìn thoáng qua rằng có hai người, ánh mắt tại Cố Chí Viễn trắng bệnh trên mặt ngừng một cái chớp mắt, mới đi đến Trần Nghệ xe điện bên cạnh, đem cái kia phần hợp đồng ba một tiếng đập vào chỗ ngồi phía sau của nàng bên trên. Trần Nghệ thân thể lại lần nữa cứng ngắc. Nàng quay đầu, nhìn về phía cái kia phần hợp đồng. Lâm Vãn lật ra hợp đồng, trực chỉ tiền lương cái kia một tờ. Ngón tay của nàng đặt tại phía trên số lượng bên trên, rõ ràng sáng tỏ. Nhân vật nữ chính. Lâm Vãn thanh âm tỉnh táo mà chuyên nghiệp, cắt xê theo nghiệp nội bình thường hàng hai nữ tinh tiêu chuẩn thanh toán. Tất cả tuyên truyền tài nguyên cùng Giang Từ ngang nhau. Lâm Vãn tăng thêm từng chữ phân lượng. Trần Nghệ con ngươi kịch liệt co vào, thân thể như bị một cô vô hình cự lực bóp chặt. Nàng không cách nào tin. Hoang đường. Đây tuyệt đối là cái cạm bẫy. Là nhục nhã nàng mới cho xiết sao? Lâm Vãn đến tuột cùng muốn làm gì? Giang Từ lại tại trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Cái này ăn người vòng tròn bên trong, cho tới bây giờ chỉ có bọc lấy vỏ bọc đường độc dược. Lâm Vãn nhìn chằm chằm Trần Nghệ, nhìn nàng từ cực độ kinh ngạc đến thân thể ức chế không nổi địa run rẩy. Trần Nghệ chậm rãi dương mắt, cặp mắt kia xuyên thấu mũ giáp khe hở, gắt gao đính tại Cố Chí Viễn trên mặt. Cố Chí Viễn bị ánh mắt của nàng từng khúc lăng trì, bờ môi lúng túng, vạn ngữ ngàn nói đều ngăn ở trong cổ. Sương chỉ có gió đêm thổi qua, cuốn lên trên đất cho bụi. Ngươi điên rồi. Trần Nghệ thanh âm rốt cục xé rách chết lặng. Nàng lần thứ nhất dỡ xuống ngụy trang, xông Cố Chí Viễn gào thét, ngươi liền không sợ ta đem ngươi điện ảnh diễn hỏng rồi. Đứng tại cách đó không xa Giang Tử, ngay lấy đường đi tới, đầu tiên là thăm dò nhìn thoáng qua trên hợp đồng số lượng, sau đó lại nhìn về phía bởi vì phẫn nộ mà toàn thân phát run Trần Nghệ, đột nhiên chen vào nói, ngựa khí vẫn như cũ tản mạn phải thiếu đánh, sợ cái gì? Hắn dùng cằm chỉ Cố Chí Viễn, hắn hiện tại chính là người nghèo rất mồm tơi, diễn hỏng rồi, hắn liền nói cốt đều không thường nổi. Tại Trần Nghệ cùng Lâm Vãn đều cho là hắn muốn nói ngồi trầm trọng lúc, Giang Tử lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Trần Nghệ, ánh mắt khó được nghiêm chỉnh một cái chớp mắt, bất quá sắc trời có tiền, ta cũng coi như có chút tích xúc. Thật diễn hỏng rồi, coi như ta. Cùng lắm thì chúng ta ba cùng một chỗ về rác rưởi phòng nhặt cái bình, cố đạo nghiệp vụ quen, không nói chết. Câu này hoang đường tới cực điểm, lại khiêu động hiện trường căng cứng đến cực hạn bầu không khí. Lâm Vãn hận đến nghiến răng, Cố Chí Viễn một mặt kinh ngạc. Trần Nghệ không để ý đến Giang Tử, nàng nhìn chằm chằm Cố Chí Viễn, lại nhìn một chút trên hợp đồng đầu kia điên cuồng điều khoản. 5% quyền chia hoa hồng. Ý vị này, bộ phim này nếu như thành công, nàng đem lấy được, xa không chỉ cắt xê đơn giản như vậy. Nếu như thất bại, nàng đem không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng Cố Chí Viễn sẽ mất đi càng nhiều. Nàng trầm mặc trọn vẹn một phút đồng hồ. Tại cái này trong vòng một phút, không có người nói chuyện, chỉ có gió đêm cuốn qua phế tích tiếng nghẹn nào. Trần Nghệ ánh mắt từ Cố Chí Viễn tâm kia tràn ngập hối hận trên mặt, chuyển đến Lâm Vãn tỉnh táo mà chắc chắn trên con mắt, cuối cùng rơi vào Giang Tử bộ kia cùng lắm thì cùng một chỗ nhặt ve chai hoang đường trên nét mặt. Tâm mắt của nàng chậm rãi rời xuống, đảo qua mình cặp kia bởi vì lâu dài cưỡi xe khớp nối thô ráp tay. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía xe điện chỗ ngồi phía sau cái kia phần mới tinh hợp đồng. Đây không phải là đồng tình, kia là nàng dùng 3 năm vũng bùn cũng khuất đủ, đổi lấy một cái đến chế, mang theo lợi tức bằng giá. Hô hấp của nàng từ thô trọng dần dần trở nên bình ổn. Cuối cùng, Trần Nghệ từ thức ăn ngoài phục trong túi lấy ra một chi dùng để nhớ đơn bút bi. Nắp bút bị nàng cắn đến rách nước. Nàng cúi người tại xe điện chỗ ngồi phía sau, đem hợp đồng giải phẳng. Chương 369, diễn viên quần chúng chi Vương Khai Cơ. Chương 369, diễn viên quần chúng chi Vương Khai Cơ. Trần Nghệ không có dư thừa do dự, nàng chỉ là cầm thật chặt chi kia hư hại bút bi. Ngòi bút tại trên hợp đồng phi tốc hoạt động, tại Trần Nghệ hai chữ bên trên đặt bút, ký tên động tác gọn gàng. Trần Nghệ viết xong danh tự, đưa tay đem bút bi ném về thức ăn ngoài phục túi. Nàng nhấc chân cưỡi trên xe điện, đầu xe thay đổi, nhắm ngay lúc đến phương hướng. Động cơ phát ra rất nhỏ dòng điện âm thanh. Nhân vật chính cơm, Cố Đạo. Nàng trầm giọng thúc giục, ký nhận đi. Cố Chí Viễn đầu góc trống rỗng. Hắn vô ý thức tiếp nhận Trần Nghệ đưa tới một cơm. Lâm Vãn đi đến Trần Nghệ bên cạnh xe. Nàng từ hòm giữ nhiệt bên trong lấy ra còn lại cái kia mấy phần nhân vật chính cơm, lại từ Cố Chí Viễn trong ngực cầm qua kịch bản. Đem kịch bản nhét vào Trần Nghệ thức ăn ngoài phục rộng lớn túi. Buổi sáng ngày mai 8 điểm. Lâm Vãn ngữ khí dứt khoát, đoàn làm phim khởi động máy. Trần Nghệ không có trả lời, thậm chí không tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào một chút. Nàng vặn xe lửa đem, xe điện phát ra rất nhỏ dòng điện âm thanh, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Cái kia đạo màu vàng sáng thân ảnh, nhanh chóng rời đi. Nàng chỉ để lại phần này bị ký hợp đồng. Cố Chí Viễn túi đầu nhìn thoáng qua trong tay kịch bản. Giang Tử đi đến Cố Chí Viễn bên người. Hắn tử Cố Chí Viễn tay cứng ngắc bên trong cầm qua một phần cơm, xé mở đóng gói. Buổi sáng ngày mai 8 ấn mở cơ. Giang Tử kéo xuống một miếng thịt nhét vào miệng bên trong, ngươi còn có thời gian tiêu hóa phần này ngũ tinh khen ngợi. Cố Chí Viễn nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn nhìn xem trống rông sừng miệng. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tiêu hóa. Đúng vậy a, hắn cần tiêu hóa. Tiêu hóa hắn dằn xuống đáy lòng 3 năm thống khổ, tiêu hóa hắn từng tự tay hủy đi thiên tài. Càng phải tiêu hóa cái kia phần đến chậm, mang theo lợi tức hồi báo. Ngày thứ hai, Tinh Hỏa truyền thông quan phương Weibo đột nhiên ban bố một đầu tin tức. Điện ảnh diễn viên quần chúng chi Vương nhân vật nữ chính Liêu Phiêu Phiêu, từ diễn viên Trần Nghệ biểu diễn. Phối đồ là một chương mơ hồ bóng lưng. Nữ hài người mặc cổng kềnh màu vàng thức ăn ngoài phục, túi đầu tại xe điện chỗ ngồi phía sau trên hợp đồng ký tên. Ảnh chụp dừng lại một khắc này. Bình luận khu lại bắt đầu mang tiết tấu. Diễn viên quần chúng chi Vương. Nát phiến dự định không thể nghi ngờ. Tinh Hỏa truyền thông đây là muốn đóng cửa rồi. Thế mà tìm một cái đưa thức ăn ngoài làm nhân vật nữ chính. Trần Nghệ. Cái kia phòng bán vé độc dược Cố Chí Viễn ngự dụng nhân vật nữ chính. Cố Chí Viễn đây là muốn hủy đi cái thứ hai thiên tài sao? Một cái phòng bán vé độc dược, một cái đưa thức ăn ngoài, một cái tự cam đoạ lạc đua màn ảnh, cái này đoàn làm phim là đi phế phẩm vượt ve chai gọp đủ à? Ngồi đợi diễn viên quần chúng chi Vương sáng tạo hoa ngữ điện ảnh sử thượng mạnh nhất nát phiến ghi chép. Không ít marketing hảo cũng thừa cơ hạ tràng. Đào víu vào phòng bán vé độc dược Cố Chí Viễn, là như thế nào tự tay hủy đi căn để danh người mới Trần Nghệ. Từng trang sách đóng gói tốt chuyện cũ, lần nữa bị lật ra. Tất cả trách nhiệm đều bị quăng đến Trần Nghệ trên thân. Vương Thị cùng Lý Phỉ Phỉ đoàn đội, càng là âm thầm trợ giúp. Bọn hắn thuê thủy quân, đem Cố Chí Viễn hủy đi thiên tài chuyện xưa một lần nữa đóng gói. Đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Trần Nghệ trên thân, để Trần Nghệ trở thành mục tiêu công kích. Tinh Hỏa truyền thông bộ phận DA, đối mặt mãnh liệt mà đến mặt trái dư luận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, Lâm Vãn lại ra lệnh, không trả lời, không có bình, không xóa tổ tiếp. Nàng ngồi ở trong phòng làm việc, đầu ngón tay đập mặt bàn, liền để bọn hắn mắng. Lâm Vãn thanh âm tỉnh táo, thậm chí lộ ra lãnh khốc. Mắng càng hung ác, đến lúc đó phản phệ lại càng lớn. Nàng muốn để tất cả mọi người thấy rõ ràng, bộ phim này không phải cái gọi là phòng bán vé độc dược nhị thế tổ khắc phục khó khăn, cũng không phải Giang Tử tự cam đoạ lạc, càng không phải là Trần Nghệ bị hủy diệt. Nàng muốn để những thứ này ôn ngôn huyền ngữ, cuối cùng biến thành từng thanh lưới dao, đâm về những cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự người. Toàn bộ đoàn làm phim lại đỉnh lấy áp lực. Khởi động máy nghi thức thời gian rốt cục tiến đến. Studio cổng, nhân viên công tác đang bận bố trí đơn sơ thảm đỏ. Nơi xa truyền đến trận động cơ tiếng oanh minh. Một cỗ màu đen xe tải nặng, chậm rãi đứng tại Studio cổng. Lái xe tải mở cửa xe. Trong buồng xe sau, chỉnh tề xếp chồng chất lấy mười mấy cái định chế hộp quà. Lái xe nhảy xuống xe, cầm trong tay một phần ký nhận đơn. "Ngươi tốt, xin hỏi là Tinh Hỏa Truyền Thông Sở Tiêu Đi Ô sao?" Lái xe hỏi. Lâm Vãn trợ lý chạy chậm qua đi.
"Vâng."
Trợ lý nghi hoặc địa hỏi, "Xin hỏi đây là cái gì?" Lái xe chỉ trên xe hộp, sát trời giải trí đưa tới khởi động máy lấy vật. Đám người kinh nghi bất định. Rất nhanh, một cỗ màu đen xe thương vụ lái tới. Cửa xe mở ra. Chu Lan từ trên xe đi xuống. Nàng người mặc giả dặn đồ công sở. Chu Lan đầu tiên là nhìn lướt qua xung quanh, lập tức đi đến xe tại bên cạnh. Đều phân phát xuống dưới. Nàng chỉ huy mấy người phụ tá, mỗi cái đoàn làm phim thành viên một phần. Mười mấy cái hộp quà bị chuyển xuống xe. Nhân viên công tác cẩn thận mở ra. Bên trong không có vàng bạc châu báu, không có hàng hiệu xa xỉ phẩm. Lễ vật rất đơn giản. Một cái định chế bình giữ ấm, phía trên in diễn viên quần chúng chi vương quy bản áp phích. Một cái mềm mại hộ eo gối, thuận tiện đoàn làm phim nhân viên nghỉ ngơi. Còn có xuề tay ra viết tấm thẻ. Giang Tử đi đến mình chuyên môn phòng hóa trang. Trợ lý đem thuộc về hắn cái kia phần lễ vật đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận một quà, mở ra. Trên thẻ là Cố Hoài chữ viết rồng bay phượng múa. Thân đàn quá lạnh, xuống tới cùng một chỗ lĩnh cơ hội. Ngươi Trần Tam ta rất chờ mong. Giang Tử nhướng lông mi. Hắn nắm nuốt tấm thẻ kia, khoe miệng có chút dương lên. Hắn thích Cố Hoài thẳng thắn, cũng thích loại này. Cùng chung chí hướng đồng loại cảm giác. Trần Tam nhân vật này, với hắn mà nói, chính là trong bóng tối một chùm sáng. Mà Cố Hoài thì là một cái hiểu được thưởng thức ánh sáng người. Trần Nghệ cũng lấy được một phần. Nàng ngồi tại đơn sơ khu nghỉ ngơi. Trong tay bình giữ ấm, còn mang theo một điểm mới nhựa tợ lặt tiệp hương vị. Trên thẻ chữ viết, đồng dạng là Cố Hoài bút tích. Bị dầm mưa ở mỗi người, có tư cách chống lên càng lớn dù. Hoan nên về nhà, diễn viên Trần Nghệ. Trần Nghệ ngón tay, mơn trốn trên thẻ chữ viết. Nàng nhớ tới 3 năm trước đây cái kia đêm mưa. Nhớ tới cái kia bộ phòng bán vé thảm bại chơi diều. Nhớ tới tất cả đặt ở trên người nàng trào phúng. Nàng cho là nàng đã thành thói quen. Quen thuộc không có người lại để lên diễn viên Trần Nghệ cái tên này. Thế nhưng là, hoan nên về nhà. 4 chữ này, mở ra nàng đáy lòng cái kia phiến phủ đuổi đã lâu cửa. Nước mắt, lặng yên không một tiếng động trượt xuống. Nhỏ xuống tại bình giữ ấm cái nắp bên trên. Cố Hoài phần lễ vật này, cũng không phải là vì thu mua lòng người. Nó là một loại trên tinh thần to lớn ủng hộ. Đại biểu hắn đem mình đặt ở cùng tất cả nhân viên công tác đồng dạng vị trí. Hắn dùng hành động nói cho toàn bộ đoàn làm phim. Chúng ta là một thể. Chúng ta là tiên điên. Nhưng chúng ta có lẫn nhau. Tất cả đoàn làm phim thành viên đều nhận được phần này đoàn làm phim kéo dài tính mạng sao trang. Bọn hắn cầm bình giữ ấm, nhìn xem viết tay tấm thẻ. Nội tâm kích động không lời nào có thể diễn tả được. Cố ảnh đế thật sự là quá quan tâm. Cái này không phải lễ vật, đây là nhập đội A. Hắn cùng chúng ta cùng một chỗ điên. Đoàn làm phim sĩ khí, cấp tốc ngưng tụ. Trước mấy ngày bao phủ lên đỉnh đầu vẻ lo lắng, bị những thứ này ấm áp lễ vật xô tan. Hiện trường có truyền thông dò xét ban. Bọn hắn vua xuống Cố Hoài phái người tặng quà, Chu Lan tự mình chỉ huy hình tượng. Tin tức tiêu đề. Từ Cố Hoài đầu tư biến thành Cố Hoài ủng hộ. Dư luận hướng do bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Tinh Hỏa Truyền Thông họp phi si ổ hẹ chặt hạn. Không ít dân mạng bắt đầu nhắn lại. Cố Hoài đều ủng hộ đoàn làm phim, thật sẽ là nát phía sau. Một cái dám ném, một cái dám diễn, một cái dám tiếp, ba người này có phải thật vậy hay không có chút đổ vận. Đột nhiên có chút mong đợi. Giang Tử vua màn ảnh tiếp bộ này hí, khẳng định có hắn lý do. Một bên khác, Hoa Thần ảnh nghiệp Trương Đắc Chí thấy được tin tức. Hắn ngay tại trong văn phòng uống cà phê. Ầm. Chén cà phê đập ầm trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Cà phê hắt vấy một chỗ. Trương Đắc Chí mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Hắn ý thức được, tiền cùng dư luận, căn bản không đánh bể đám điên này. Cố Hoài, hắn gầm nhẹ một tiếng, đông nhiên nắm tay. Đáy mắt hiện lên âm tàn. Hắn muốn để đám điên này biết, có nhiều thứ không phải dựa vào điên liền có thể giải quyết. Khởi động máy nghi thức. Studio dựng lên đơn giản bối cảnh tấm. Vải đỏ che đậy camera, bày ra tại phía trước nhất. Cố Chi Viễn, Giang Tử, Trần Nghệ, Lâm Vãn, song song mà đứng. Vô số đèn flash tại trước mặt bọn hắn lấp lóe. Cố Chi Viễn nín hơi ngưng thần. Hắn đi đến camera trước, tay run rẩy, xúc lên vải đỏ. Camera đen nhánh ống kính, thình lình hiện lộ. Hắn nuôi tất cả ống kính, mỗi chữ mỗi câu đều nói. Diễn viên quần chúng chi vương. Hôm nay, Cố Chí Viễn chữ chữ âm vang. Hắn cao giọng hô lên hai chữ cuối cùng. Khởi động máy. Chương 370, một kính đến cùng, như thế nào đóng vai một cái nát diễn viên chương 370, một kính đến cùng, như thế nào đóng vai một cái nát diễn viên quần chúng chi vương khởi động máy thứ nhất kính. Lồng heo thành trại sở tiêu đi ô. Trận đầu, thứ nhất màn. À sân. Cố Chí Viễn ra lệnh một tiếng, ghi chép tại trường quay tấm thanh thúy một vang. Ống kính nhắm ngay sở tiêu đi ô cửa vào, kịch bản là Trần Tam cầm sơ yếu lý lịch, nghĩ trà trộn vào đi tìm nhân vật, kết quả bị phó đạo diễn xô đẩy xô đổi. Giang Từ nhập kính. Hắn mặc một thân giá rẻ quần bò, trong tay nắm nuốt một trường gãy nổi một vạch nhỏ như sợi lông sơ yếu lý lịch. Hắn đi lên phía trước, đi lại trầm ổn, thân thể lỏng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái này tư thái bên trong cất giấu vừa đúng tôn trọng, nhưng không có bất luận cái gì lấy lòng. Đóng vai phó đạo diễn diễn viên theo kịch bản yêu cầu, một tay lấy hắn đẩy ra. Giang Từ lảo đảo lùi lại, lại đứng bước vàng. Thanh tịnh trong con ngươi, không có phẫn nộ cầu xin, có một loại bình tĩnh chấp nhất. Máy giám thị về sau, Cố Chí Viễn nắm nuốt bộ đàm ngón tay, vô ý thức nắm chặt. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Thẻ. Cố Chí Viễn thanh âm vang lên. Studio lập tức an tĩnh lại. Đóng vai phó đạo diễn diễn viên có chút khẩn trương, tưởng rằng chính mình vấn đề, Cố đạo, có phải hay không ta đẩy đến không đủ hung ác. Cố Chí Viễn không có trả lời, hắn nhìn chằm chằm máy giám thị bên trong chiếu lại. Trong tấm hình, Giang Từ biểu diễn có thể xưng hoàn mỹ. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái nhỏ bé dừng lại, đều tràn đầy cố sự cảm giác. Nhưng này không phải một cái đóng vai phụ. Hắn diễn quá tốt rồi. Tốt đến hoàn toàn không giống một cái diễn viên của chúng. Thành giờ phút này lớn nhất nét bút hỏng. Cố Chí Viễn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho một cái vua màn ảnh, ngươi diễn quá tốt rồi, cho nên không được. Giang Từ đứng tại chỗ, nhìn xem Cố Chí Viễn khóa chặt lông mày, cũng ý thức được vấn đề. Hắn hiện tại là mát cấp đại hảo, về tới Tân Thủ thôn. Nhưng hắn quên đi, một số không cấp thái điểu, đi đường là cái gì tư thế, ánh mắt nên đi chỗ nào nghiêng mắt nhìn. Hắn diễn chính là Trần Tam, không phải đóng vai Trần Tam Giang Từ. Cố đạo, Giang Từ bỗng nhiên mở miệng, cho ta 10 phút đồng hồ. Nói xong, hắn không đợi Cố Chí Viễn đáp lại, đi thẳng tới sở tiêu đi ô cửa chính, ngồi xuống. Nơi đó còn tụ lấy mấy cái không có nhận đến việc chờ lấy xem náo nhiệt thật của diễn. Quần áo bọn hắn keo kiệt, khuôn mặt lộ ra bị sinh hoạt tha mài qua mọi mệt. Giang Từ liền như vậy ngồi xổm ở bọn hắn cách đó không xa, an tĩnh nhìn xem. Hắn quan sát một người trung niên nam nhân. Nam nhân muốn cho sống lưng của mình thẳng tắp, lộ ra chuyên nghiệp một điểm, nhưng lâu dài xoay người làm việc vật thói quen, để cổ của hắn cứng ngắc nghiêng về phía trước, cái kia phần cố gắng ngược lại lộ ra buồn cười. Hắn quan sát một cái tuổi trẻ nam hải, tay của cậu bé không biết nên hướng chỗ nào thả, một hồi cắm vào túi quần, một hồi lại lấy ra đến gãi gãi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng bất luận kẻ nào đối mặt, nhưng lại dùng ánh mắt còn lại len lén đánh giá sở tiêu đi ô bên trong hết thảy. Những thứ này mới thật sự là diễn viên của chúng. Thân thể của bọn hắn ngôn ngữ viết đầy co cắp, khát vọng cùng dùng sức quá mạnh. Lâm Vãn đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Giang Tử. Giang Tử đứng lên, hắn bắt đầu ở bên sân đi qua đi lại, bắt trước vừa rồi nam hải kia, tay chân không cân đối đi ra thuận mặt. Hắn vừa học lấy cái kia trung niên nam nhân, liều mạng thẳng tắp cổ, kết quả cả người nhìn càng cứng ngắt lại. Hắn nuôi không khí, luyện tập ánh mắt phiêu hốt, luyện tập loại kia nghĩ biểu hiện mình, nhưng lại sợ bị người nhìn xuyên buồn cười cảm giác. Lâm Vãn cảm thấy, đây quả thực là trận tên là tự phế võ công hành vi nghệ thuật. Các bộ môn chuẩn bị. Cố Chí Viễn tiếng giống lần nữa truyền đến, lại đến một đầu. À sần. Giang Từ lần nữa nhập kính. Lần này, cả người hắn khí chẳng cũng thay đổi. Lưng của hắn hơi còn một điểm, không còn thẳng tắp. Hắn xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy định nọt, cúi đầu không lưng điệu tiến đến phó đạo diễn trước mặt. Đạo diễn, ngài nhìn. Phó đạo diễn lần nữa không kiên nhẫn đẩy hắn ra. Lần này, Giang Từ không có đứng vững. Hắn bị đẩy đến một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Ngay tại thân thể mất đi cân bằng sát na, Giang Từ theo bản năng phản ứng, không phải đi bảo vệ mặt mình hoặc là thân thể, mà là chăm chú che lại trong ngực tấm kia run gió sơ yếu lý lịch. Giấy, so với người trọng yếu. Máy giám thị về sau, Cố Chí Viễn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chính là cái này. Chi tiết này, lập tức liền đem Trần Tam nhân vật này nguồn bắt được. Đẩy. Cố Chí Viễn nắm lên bộ đàm, đối bên trong giống to, đẩy đến lại hung ác điểm. Đừng để hắn đứng vững. Hắn kích động đứng lên, đối thợ quay phim hô, đại hoàng. Đổi tay cầm. Đôi trên mặt hắn đập. Ta muốn loại kia lay động, bất an, bị sinh hoạt lặp đi lặp lại nghiền ép dung chuyển cảm giác. Thợ quay phim lập tức khiêng máy móc xuống tới. Ống kính kịch liệt lung lay. Giang Tử tại trong màn ảnh bị đẩy đến ngã trái ngã phải, nhưng hắn trong tay sơ yếu lý lịch từ đầu đến cuối không có tụ tay. Hắn thậm chí còn tại nghiêm trang cùng phó đạo diễn nghiên cứu thảo luận. Đạo diễn, kỳ thật diễn thi thể cũng chia rất nhiều loại. Nét mặt của hắn vô cùng chăm chú. Một loại là vừa mới chết, thân thể còn có dư ôn, tương đối mềm mại. Một loại là chết nửa ngày, bắt đầu cứng ngắc lại. Còn có một loại là chết thật lâu, vậy thì phải. Hắn càng là nghiêm túc phổ cập khoa học chung quanh nhìn hắn người, lại càng thấy đến hắn là người bị bệnh thần kinh. Máy giám thị đằng sau, mấy cái chàng vụ cùng nhân viên công tác đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, cuối cùng, toàn bộ máy giám thị khu vực nhân viên công tác đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Buồn cười lấy cười, tiếng cười của bọn hắn dần dần nhỏ xuống. Rất nhiều người đều trầm mặc. Bọn hắn tại cái kia buồn cười, cố chấp, bị người xem như đồ đần đồng dạng đẩy tới đẩy đi Trần Tam trên thân, thấy được đã từng chính mình. Cái kia cầm sơ yếu lý lịch, hèn mọn địa đứng tại phòng vấn quan diện trước, khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi chính mình. Cái kia vì một cái cơ hội, nói lời nói ngu xuẩn, làm lấy chuyện ngu xuẩn, liều mạng muốn chứng minh mình chính mình. Hai kịch nội hạch, tại xấu hổ cùng lòng chua xót điểm tới hạn, bị triệt để dẫn bạo. Cố Chí Viễn không có hô thẻ, bởi vì cực hạn hưng phấn. Hắn bỗng nhiên có một cái to gan hơn, ý tưởng điên cuồng hơn. Đừng ngừng. Hắn đối bộ đàm gầm nhẹ, chụp ảnh đuổi theo. Tất cả bộ môn đuổi theo. Cái này nguyên một trận, chúng ta một tính đến cùng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một tính đến cùng. Từ Trần Tam bị đuổi ra sở tiêu đi ô, xuyên qua toàn bộ lồng heo thành trại mai cho đến hắn đi vào nhà hộp đêm kia sau ngõ hẻm. Đôi này diễn viên tổ vị, cảm xúc tính liên quan, cùng tất cả bộ môn phối hợp, đều là khiêu chiến thật lớn. Nhưng không ai đưa ra dị nghị. Tất cả mọi người bị Giang Tử vừa rồi biểu diễn đốt lên. Ống kính theo sát Giang Tử. Hắn bị phó đạo diễn một lần cuối cùng thô bạo địa đẩy ngã trên mặt đất, tấm kia sơ yếu lý lịch cũng tiến vào trong nước bùn. Hắn không có lập tức đứng lên, mà là trước chân trọng địa nhặt lên tấm kia sơ yếu lý lịch, tay áo lau sạch lấy phía trên nước bùn. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên mông xám, hướng phía sở tiêu đi ô đại môn phương hướng, khinh thường tiết một tiếng. Hắn khập khiễng địa đi lên phía trước, xuyên qua cái kia phiến từ đồng nát sắt vụn dựng ra phế tích. Hắn nhìn thấy trên đất một cái lon nước, đại khái là nghĩ đùa nghịch cái xoái, một cước đá ra ngoài, nghĩ lại dùng chân tiếp được. Kết quả, dưới chân đạp hụt. Hắn răng răng chắc chắc địa ngã chó đất cước. Máy giám thị về sau, lại là một mảnh cười vang. Giang Tử từ dưới đất bò dậy, trên mặt không có nửa phần xấu hổ. Hắn như không có việc gì đập sạch sẽ bụi đất trên người, đối không khí, lại mắng một câu, "Dừng a." Sau đó, hắn tiếp tục khập khiễng điệu, cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, bóng lưng tiêu sắt lại buồn cười. "Qua." Cố Chí Viễn hô lên cái chữ này. Hắn nhìn chằm chằm máy giám thị bên trong cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, hốc mắt triệt để đỏ lên. Đây mới là hắn muốn Trần Tam. Một cá biệt tất cả lòng chua xót cùng chật vật, đều sống thành một chuyện cười tiểu nhân vật. Trần tiếp theo hí, ở hộp đêm phòng hóa trang. Trần Nghệ đã đổi xong đồ hóa trang. Nàng cự tuyệt trang phục tổ chuẩn bị mới tinh sáng phiến mai. Nàng từ trong túi sách của mình, móc ra một kiện xếp được chỉnh tề cũ sơn xám. Một kiện diễm hồng sắc sơn xám. Chương 371, đua màn ảnh ngẫu hứng bao tô hí chương 371, đua màn ảnh ngẫu hứng bao tô hí món kia diễm hồng sắc sơn xám, xuyên tại Trần Nghệ trên thân có vẻ hơi bắn vẻ. Bên trong phòng hóa trang, nàng nhìn mình trong kính, ánh mắt phiêu hốt. Thợ trang điểm chính cầm một bộ tinh xảo sơn móng tay công cụ, muốn bị nàng thô ráp móng tay làm chút tô điểm. "Lão sư, tay của ngài." Trần Nghệ bỗng nhiên nắm tay rụt trở về, chăm chú giấu ở phía sau. Cái kia hai tay không thuộc về trong gương cái này mặc sần sám nữ nhân. "Không cần." Thanh âm của nàng rất thấp. Thợ trang điểm mặt lộ vẻ khó xử, xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Lâm Vãn. Lâm Vãn còn chưa mở miệng, cửa phòng hóa trang liền bị đẩy ra. Giang Từ đi đến, hắn hướng thợ trang điểm phất phất tay, ra hiệu đối phương đi ra ngoài trước. Cửa đóng lại về sau, Giang Tử từ trong túi móc ra một bao ép tới rún gió thấp kém thuốc lá, còn có một cái giá rẻ nhựa tợ lặt tiệp cái bật lửa, tiện tay ném ở trang điểm trên đài. "Đạo cụ." Hắn lời ít mà ý nhiều. Trần Nghệ nhìn chằm chằm túi kia khói, không hề động. Giang Tử đi đến phía sau nàng, ánh mắt rơi vào trong gương cái kia hai người sóng vai thân ảnh bên trên. "Đừng ẩn giấu." Hắn nhìn xem Trần Nghệ giấu ở phía sau tay, trên tay kén cùng vết sẹo, mới là Liêu Phiêu Phiêu ngân trường. Trần Nghệ thân thể cứng một chút. Nàng chậm rãi đem cái kia hai tay từ phía sau xuất ra, mở ra tại trang điểm đài ánh đèn chói mắt hạ. Đốt ngón tay thu to, làn da bởi vì lâu dài phơi gió phơi nắng mà lộ ra ám trầm. Trang cảnh rất nhanh bố trí xong. Cố Chí Viễn đem một cái vứt bỏ xưởng cải tạo thành hộp đêm hậu trường, đèn nghe ông quản lóe ra quỷ dị quan mang. Kịch bản là Liễu Phiêu Phiêu dặn dạy mấy cái mới tới vũ nữ, sau đó gặp đến đây tự đề cử mình Trần Tam. Trận đầu, thứ hai màn. À sân. Trần Nghệ tựa ở pha tạp trên tường, giữa ngón tay kẹp lấy một chi không có nhóm lửa khói. Mấy cái trẻ tuổi quần diễn đóng vai lấy vũ nữ, ở trước mặt nàng câm như hến. Từng cái xử ở chỗ này làm đầu gỗ a. Trần Nghệ mở miệng, lời kịch rõ ràng, nhưng khí chàng lạnh đến giống băng. Nàng không giống tại trong phong trần lăn lộn nhiều năm lao thủ, thần sắc lại phá lệ nghiêm khắc. "Thẻ." Cố Chí Viễn thanh âm từ bộ đàm bên trong nổ tung, "Trần Nghệ, ta muốn là khói lửa, không phải sát khí." Trần Nghệ mím chặt miệng, nhẹ gật đầu. Lại đến một đầu. "Thẻ." "Cảm xúc không đúng, ngươi là tại huấn người, không phải đang thẩm vấn hỏi phạm nhân." "Thẻ." "Lòng một điểm, thân thể của ngươi quá căng thẳng, liên tục 5 lần lở dê." Trần Nghệ kiên nhẫn bị làm hao mòn hầu như không còn, nàng bực bội địa nắm đuốt trong tay cái bật lửa, một chút địa ăn lấy, phát ra cùng cụt giòn vang. Nàng đã thành thói quen đưa thức ăn ngoài lúc giành giật từng giây, một cái chỉ thị một động tác, truy cầu cực hạn hiệu suất. Nàng không cách nào thích ứng loại này cần lặp đi lặp lại rèn luyện biểu diễn trạng thái. Cố Chí Viễn cũng nhìn ra chỗ mấu chốt, đang chuẩn bị tự mình hạ tràng câu thông. Đúng lúc này, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xông vào ống kính. Là Giang Tử. Hắn hoàn toàn không có theo kịch bản quá trình đi, trên mặt mang lấy lòng cười, xoa xoa tay liền tiến tới bực bội bất an Trần Nghệ trước mặt. "Tỷ, muốn học thì sao?" "Trần Tam, sớm đăng tràng. Bao giáo bao hội, không đỏ không cần tiền." Trần Nghệ biểu diễn tiết tấu bị đánh loạn, trong con mắt chiếu ra Giang Tử tấm kia phóng đại, cười đùa tí từng mặt, tất cả cảm xúc đều cắm ở trong cổ họng. Máy giám thị về sau, Cố Chí Viễn vừa muốn hô thẻ hình miệng cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ lỡ bất thình lình phản ứng hóa học. Giang Tử bộ này vô lại bộ dáng, triệt để đốt lên Trần Nghệ kiềm chế đã lâu lửa giận. Nàng vô ý thức, nắm lên trong tay hộp thuốc lá, hướng phía Giang Tử mặt liền đập tới. "Cút, lao nương phiền đây." Câu này lời kịch, kịch bản lý căn vốn không có. Đây là Trần Nghệ mình. Giang Tử không có tránh, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, đưa tay vững vàng tiếp nhận cái kia bay tới hộp thuốc lá. Hắn nắm nuốt hộp thuốc lá, như nhặt được chí bảo, không chỉ có không giận, ngược lại bắn ra một điếu thuốc, mang theo vài phần thăm dò, đưa tới Trần Nghệ bên miệng. Ngay sau đó, hắn mới luôn cuống tay chân từ trong túi móc ra cái kia nhựa tợ lặt tiệp cái bật lửa, đục lên đi, cùng cụt một tiếng, vì nàng đốt lên ngọn lửa. "Tỷ, hút điếu thuốc bất giận." Sinh khí dễ dàng có nếp nhăn, liền không đẹp. Phiêu động ngọn lửa, chiếu đến Giang Tử tấm kia chứng trạc đàng hoàng trời sọ lá mặt. Trần Nghệ nhìn xem hắn, từ ban sơ phẫn nộ đến kinh ngạc, khi nhìn đến Giang Tử cặp kia bình tĩnh con mắt lúc, đột nhiên liền tan thành mây khói. Trần Nghệ cúi đầu xuống, liền Giang Tử tay, hít một hơi thật sâu khói. Sương mù dâng lên mà ra, lượn lờ bốc lên. Cái kia căng thẳng, kháng cự hết thể người cưỡi Trần Nghệ biến mất, biến thành cái kia tại vũng bùn bên trong lăn lộn, toàn thân là gai, nhưng lại lòng tràn đầy mỏi mệt Liêu Phiêu Phiêu. Nàng sống lại. Cố Chí Viễn đang giám thị khí về sau, kích động đến toàn thân cũng đang run rẩy. "Đừng ngừng, tiếp tục." Dựa theo kịch bản, Trần Tam hẳn là dùng một đoạn bụng về bắt chước đến chọc cười Liêu Phiêu Phiêu. Nhưng Giang Tử biết, đối với thời khắc này Trần Nghệ bất kỳ cái gì bên ngoài biểu diễn đều là gai không đúng chỗ ngứa. Hắn cần cho nàng là một loại có thể bị phát giác cảm xúc, cho nên hắn lựa chọn không khiêu vũ. Hắn đi đến nơi hẻo lánh, dựa vào cái kia mặt pha tạp vết tường, miệng bên trong ngậm cây kia mới từ Trần Nghệ nơi đó lửa gạt tới khói. Ngửa đầu nhìn qua cái kia ngọn lúc sáng lúc tối màu hồng đèn neon. ánh đèn chiếu sáng hắn nửa bên mặt, mặt khác nửa bên thì biến mất trong bóng đêm. Thân thể của hắn là lỏng, nhưng này loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác cô độc, nhưng từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dị ra. Náo nhiệt là bọn hắn, ta cái gì cũng không có. Trần Nghệ nhìn xem Giang Từ biểu diễn, như có điều suy nghĩ. Nàng học Giang Từ dáng vẻ, tựa ở một bên khác trên tường, ý đồ bắt chước cái loại cảm giác này. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, Giang Từ không giống đang diễn, hắn chính là người kia. Nàng nhất định phải đánh vỡ loại này bắt chước. Mọi người ở đây đều coi là tuần vui này sẽ gì an tĩnh kết thúc lúc, Trần Nghệ đột nhiên động. Nàng cúi người, cởi bỏ trên chân cặp kia mài chân giá rẻ giày cao gót, tiện tay ném qua một bên. Nàng đi chân đất, dẫm lên thô ráp đất xi măng. Lòng bàn chân truyền đến đâm nhói cảm giác, để nàng tìm về còn sống thực cảm giác. Nàng không có nhảy những cái kia xinh đẹp vũ bộ. Nàng ở mảnh này nhỏ hẹp trên đất trống, lảo đảo xoay tròn. Không có mỹ cảm, chỉ có dây rùa. Váy phi dương, lộ ra nàng bởi vì lâu dài đưa thức ăn ngoài mà có vẻ hơi tráng kiện bắp chân. Đây không phải là một cái vũ nữ chân, kia là một cái vì sinh hoạt buôn bán nữ nhân chân. Đặc tả. Cho nàng cước bộ đặc tả. Cố Chí Viễn nắm lấy bộ đàm. Thợ quay phim nâng lên máy móc vào tới, ống kính gắt gao nhắm ngay Trần Nghệ chân. Cặp kia chân, ngón chân của mình, bàn chân đã bị thô ráp mặt đất mài đến đỏ bừng. Có thể nàng còn tại chuyển. Càng chuyển càng nhanh. Quay chụp say xưa, máy giám thị về sau, tất cả mọi người nín thở. Đúng lúc này, một trận ô tô tiếng kèn không đúng lúc điệu từ sở tiêu đi ở ngoại chuyển đến, dài theo không thả, tràn ngập ác ý ngay sau đó, là kim loại bị cùn khí đánh bịch tiếng vang, một tiếng tiếp theo một tiếng. Mấy giây sau, tiếng mắng chửi rốt cục xuyên thấu cửa sắt, mẹ, cái nào không có mắt đem đường cho chặn lại. Cút ngay cho ta ra. Mấy cái chàng vụ biến sắc, tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét. Máy giám thị về sau, Lâm Vãn lông mày cũng vặn thành một cái u cục. Thanh âm này, không giống như là fan hâm mộ nháo sự, giống như là một đám chân chính. Du côn lưu manh, là Trương Đắc Chí tìm đến phiền phức. Tiếng ồn nào càng lúc càng lớn, cuối cùng, sở studio cái kia phiến vốn là lung lay sắp đổ cửa sắt, bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Mấy cái hoa văn hoa cánh tay, trong tay mang theo ống thép nam nhân, lảo đảo đi vào. Chương 372, đây là diễn viên bản thân tu dưỡng chương 372, đây là diễn viên bản thân tu dưỡng người tới bất tiện, cầm đầu tráng hán trên cổ cột lại một đầu qua vai rồng, trong tay ống thép có tiết tấu địa đập lòng bàn tay. Cái nào là quản sự? Đem đường chặn lại, chậm chế mấy ca phát ải, cái này sổ sách tính thế nào? Lâm Vãn lập tức tiến lên, đem Giang Tử cùng Trần Nghệ bảo hộ ở sau lưng. Nàng đang muốn sở điện thoại báo cảnh. Giang Tử lại đưa tay, nhẹ nhàng để lại bờ vai của nàng. Hắn vượt qua Lâm Vãn, trực tiếp đi hướng cái kia hoa văn qua vai rồng nam nhân, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần hiếu kỳ. "Đại ca," Giang Tử mở miệng, "chắn đường là chúng ta không đúng." Lưu Manh Đầu lĩnh hiển nhiên không ngờ tới có người dám như thế đi tới, gọi ống thép động tác đều ngừng. Biết không đúng liền đi. Hắn đem ống thép hướng trên vai một khiêng, ngửa đầu, bồi thường tiền. "Nhìn các ngươi dạng nghèo kiết sắc này, cho cái 5 vạn, chuyện này." Giang Tử lắc đầu. Lưu Manh Đầu lĩnh trên mặt giữ tợn lắc một cái, "Làm sao? Ngại ít." Giang Tử không để ý tới uy hiếp của hắn, ngược lại chỉ sở tiêu đi ô đống kia đồng nát sát vụn. "Thiếu còn diễn." Lưu Manh Đầu lĩnh sửng sốt, đầu óc nhất thời không có quay tới. Giang Tử nói tiếp, "Một ngày 200, quản cơ hội, diễn hát bang, tới hay không?" Hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy cái kia mang theo ống thép nam nhân hai mặt nhìn nhau, nghiêm trọng hoài nghi mình nghe lầm. Bọn hắn là đến thu phí bảo hộ, không phải tìm đến công tác. Lưu Manh Đầu lĩnh đem ống thép từ trên vai cầm xuống, chỉ vào Giang Tử cái mũi, "Con mẹ nó ngươi đùa người ta." "Không đùa ngươi." Giang Tử biểu lộ chân thành, "Ngươi nhìn, các ngươi khí chất này, cái này hình xăm, tay này bên trong da hỏa, đều không cần trang điểm, trực tiếp bên trên kính. Trời sinh diễn viên." Hắn thậm chí còn phê bình một câu, "Nhất là đại ca ngươi, cái này qua vai rồng, xem xét chính là có chuyện xưa người." Lời nói này, đem Lưu Manh Đầu lĩnh triệt để cả sẽ không. "Đưa tiền, nuôi cơm, còn có thể lên TV." Phía sau hắn một tiểu đệ nhịn không được, nhỏ giọng nói thầm, "Lão đại, một ngày 200, so chúng ta ngồi xổm việc mạnh hơn nhiều. Một cái khác cũng phụ họa, còn nuôi cơm." Vừa đi ngang qua nghe cái kia cơm hộp mùi vị thật là thơm. Lưu Manh Đầu lĩnh dần dần dao động. Hắn háng giọng một cái, ý đồ duy trì sau cùng uy nghiêm, "200, đuổi ăn mày đâu? Huynh đệ chúng ta xuất tràng phí rất đắt." Giang Tử gật gật đầu, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, thuần thục mở ra máy kế toán. "Đại ca diễn nam phối 8, cho người 300. Mấy vị này huynh đệ tính mở riêng, một người đồng đốc, cộng lại 1.300. Hắn đưa di động màn hình sáng cho đối phương. "Làm xong trận này liền có thể tính tiền, tiền mặt." Lưu Manh Đầu lĩnh nhìn xem mấy cái trước kia, lại nhìn một chút trong tay mình ống thép, nhìn nhìn lại sau lưng mấy cái kia đã động tâm huynh đệ, nội tâm kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng, đối tiền khát vọng chiến thắng phẩm đức nghề nghiệp. "Được." Hắn đem ống thép ném xuống đất, đầu tiên nói trước, cơm hộp bên trong nhất định phải có thịt. Thế là, trận tiếp theo hí chủ bị hiện trường, xuất hiện một màn quỷ dị. Mấy cái trước một giây còn hung thần ác sát Lưu Manh, chính ngoan ngoãn đứng xếp hàng, ở đây vụ nơi đó linh đồ hóa trang, đăng ký thẻ căn cước. Lâm Vãn tựa ở bên tường, cảm giác thế giới quan nhận lấy xung kích. Cố Chí Viện thì hưng phấn địa xoa xoa tay, quanh hắn lấy tên côn đồ kia đầu lĩnh chuyển hai vòng, gật đầu không ngừng, "Đúng, chính là cái này sức lực. Bản sắc biểu diễn, bản sắc biểu diễn a." Trận tiếp theo hí, là Trần Tam diễn một cái bị hắc bang chém chết tiểu lâu la. Mấy cái thật hắc bang còn diễn thay đổi đồ hóa trang, cô này tội phạm khí chất càng đậm. Khai mạc trước, Giang Tử cầm một thanh đạo cụ khảm đao, tiến đến Lưu Manh Đầu lĩnh trước mặt, bắt đầu học thuật nghiên cứu thảo luận. "Đại ca, thỉnh giáo một chút." Giang Tử khiêm tốn thỉnh giáo, "Ngươi một đao kia từ ngực ta bổ xuống, ta có phải hay không trước tiên cần phải run dậy một chút, vẫn là trực tiếp tắt thở? Lưu manh đầu lĩnh đang nghiên cứu kịch bản bên trên mình câu kia duy nhất lời kịch, bị hỏi đến sức sở. Chết chẳng phải xong? Không được. Giang Từ một mặt nghiêm túc phủ định, tiểu chết rất trọng yếu. Ta cảm thấy, ta hẳn là trước che vết thương, trong ánh mắt toát ra đối mẹ già tưởng niệm. Lưu manh đầu lĩnh kiên nhẫn bắt đầu khô kiệt. Sau đó, Giang Từ tiếp tục đắm chìm trong sáng tác bên trong, thân thể ngã xuống lúc, không thể thái cương cứng rắn, phải có một loại sinh mệnh dư ôn ngay tại tiêu tán vỡ vụn cảm giác, ngón tay cuối cùng còn muốn vô lực lay hai lần mặt đất, biểu đạt ta với cái thế giới này sau cùng quyến luyến. Đóng vai sát thủ Lưu manh đầu lĩnh, rốt cục hỏng mất. Ngươi có hết hay không? Hắn đem đạo cụ đao vứt xuống đất, lao tử một đao xuống dưới ngươi liền chết. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Dài dòng nữa con mẹ nó chứ thật chặt ngươi a. Loại này chân thực sụp đổ, bị bên cạnh ngay tại thử sức đầu máy quay phim hoàn chỉnh đi xuống. Cố Chí Viễn đang giám thị khí về sau, vô đuổi. Tốt. Liền muốn cái phản ứng này. Trận đầu, thứ ba màn. À sân. Lưu manh đầu lĩnh một đao chặt dưới, Giang Tử ứng thanh ngã xuống đất. Hắn nằm tại trong nước bùn, hai mắt nhắm nghiền, thân thể rất nhỏ co quắp một chút, sau đó triệt để không có động tĩnh. Cố Chí Viễn không có hô thẻ, hắn dùng một cái thấu kính ngoài, bóp méo trong tấm hình tất cả mọi người mặt, tạo nên một loại hoang đường áp bách. Ống kính chậm rãi từ mấy tên côn đồ phách lối trên mặt đảo qua. Giang Từ nằm trên mặt đất giả chết, chỉ cần phát giác được ống kính sắp quét đến mình, hắn liền muốn điều khiển tinh vi tư thế, ý đồ là kính. Một hồi là ngón tay co rúm một chút, một hồi là khỏe miệng tràn ra điểm huyết tương. Hắn nằm tại trên mặt đất bên trong, một con mắt nhắm, một cái khác mắt vụng trộm mở ra một đường nhỏ, nắm lấy máy quay phim phương hướng. Loại kia ngay cả chết đều phải chết đến có tồn tại cảm giác hèn mọn cùng chấp nhất, để máy giám thị sau nhân viên công tác vừa muốn cười lại lòng chua xót. Đúng lúc này, một cái ngoài ý muốn phát sinh. Một con gầy trơ cả xương chó lang thang, không biết từ cái kia lô rách bên trong chui ra, xông vào ống kính. Nó đi đến nằm trên mặt đất giả chết Giang Từ bên người, cúi đầu hít hà mặt của hắn. Cố Chí Viễn nắm nuốt bộ đàm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, tùy thời chuẩn bị hô thẻ. Con chó kia ngửi một hồi, xác nhận người này không có uy hiếp. Sau đó, nó giơ lên chân sau. Tất cả mọi người vô ý thức lên tiếng kinh hô. Nó muốn tại trên đầu của hắn đi tiểu. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Từ không có nhảy dựng lên đuổi chó. Hắn duy trì lấy thi thể cứng ngắc, bờ môi cực kỳ nhỏ địa run rẩy lên, từ yết hầu chỗ sâu, phát ra vài tiếng trầm thấp ồ ồ âm thanh. Chó lang thang bị bất thình lình thi ngữ dọa đến khẽ run rẩy, cụp đuôi, nghẹn ngào một tiếng, cực nhanh chạy thoát rồi. Toàn bộ sở tiêu đi ô, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy giây sau, Cố Chí Viễn mừng như điên tiếng giống từ bộ đàm bên trong nổ tung. Qua, qua. Đoạn này giữ lại. Tuyệt đối thần lai chi bút. Trận kia thật hắc bang hí hiệu quả một cách lạ kỳ tốt, thậm chí bị Cố Chí Viễn ca tụng là trên trời rơi xuống tài liệu. Thừa dịp cố này điên kỉnh, đoàn làm phim trong 2 ngày đuổi xong tất cả ngoại cảnh xung đột phân diễn. Quay chụp tiến độ tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền chuyển trận đến lồng heo thành trại bên trong, gian kia thuộc về Trần Tam chật trội phòng cho thuê. Đêm nay hí, là Trần Tam một người đối tấm gương, luyện tập chúng đạn phản ứng. Giang Từ kịch một bài. Giang Từ đứng tại trước gương, mặc trên người kiện cũ áo thun. Hắn đôi trong gương mình, đưa tay, bắt trước nổ súng. Phanh. Trong miệng hắn phôi thêm âm, thân thể ứng thanh ngửa về sau một cái. Sau đó, đứng lên. Phanh. Lại một lần nữa ngã xuống. Hắn lại đứng lên. Mỗi một lần ngã xuống đất, thanh âm đều so với một lần trước càng buồn bực thực. Đầu gối cùng khuỷu tay tại thô ráp đất xi măng bên trên sớm đã mài ra rướm máu chảy ra, tím xanh một mảnh. Cái kia phần chuyên chú, không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì trong kính cái kia một lần so một lần chết được càng thật chính mình. Ba ngày quay chụp kết thúc về sau, Trần Nghệ lần đầu tiên cùng Cố Chí Viễn muốn tới cùng ngày quay chụp tài liệu. Nàng lặp đi lặp lại nhìn xem máy giám thị bên trong cái kia tại trong nước bùn vì đoạt kính mà sát chết vùng dậy, thậm chí cùng chó báo tố hí Trần Tam trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây không phải là nàng trong nhận thức biết bất luận một loại nào biểu diễn lưu phái. Mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng một loại nào đó nói không rõ tâm tình rất phức tạp, nàng tìm được Trần Tam phòng cho thuê cổng, sau đó, nàng liền thấy trong phòng cái kia càng thêm điên cuồng một màn. Nàng đứng tại cổng, nhìn xem Giang Từ lần lượt ngã sắp xuống, lại một lần lần bò lên. Nét mặt của nàng, từ ban sơ không hiểu, đến mơ hồ đùa cận, cuối cùng, uy về một loại phức tạp trầm mặc. Nàng thấy rõ Giang Từ trong mắt cái kia trùng sáng. Cái kia trùng sáng, minh lượng, cố chấp. Phía bên trong, kịch bản biết, Liều Phiêu Phiêu sẽ đẩy cửa đi vào, hỏi Trần Tam, liều mạng như vậy, như đồ gì? Giờ phút này, phía bên ngoài, làm Giang Từ rốt cục kiệt lực. Ngoài cửa, Trần Nghệ vịn vách tường, cầm tay cầm cái cửa tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nàng nhìn xem nam nhân, hỏi vấn đề giống như trước. Liều mạng như vậy, như đồ gì? Giang Từ ngẩng đầu, thấy là nàng, sửng sốt một chút. Hắn dùng một loại lại bình thường bất quá giọng điệu trả lời. Đây là diễn viên bản thân tu dưỡng. Trần Nghệ như là bị thiểm điện bổ trúng. Câu nói này nàng từng đang giáo khoa trên sách đọc qua vô số lần, từ vô số gia vẻ đạo mạo lão sư, đạo diễn trong miệng nghe qua. Có thể giờ phút này, câu nói này nhưng từ một cái thành danh vua màn ảnh miệng bên trong nói ra, đồng thời hắn vẫn là làm như vậy. Nguyên lai, thật sự có người đem trong quyển sách này nội dung trở thành tín ngưỡng. Chương 373, cười cái rắm. Đây là nghệ thuật. Chương 373, cười cái rắm. Đây là nghệ thuật. Ngày thứ 2 quay chụp, từ lồng heo thành trại bên trong hỗn loạn nhất một góc bắt đầu. Nhân vật chính cơm sự kiện cùng thật hắc bang nhập bọn cái này hai kiện chuyện hoang đường không những không có để đoàn làm phim sụp đổ, ngược lại giống hai tể máy lược, đem toàn bộ đoàn làm phim lực ngưng tụ đẩy hướng một cái quỷ dị mát trị số. Cố Chí Viễn triệt để sống. Ánh đèn. Xuống chút nữa ép. Ta muốn loại kia thấy không rõ mặt người, chỉ có thể nhìn thấy dục vọng dính dính cảm giác. Đạo cụ, hạt dưa đậu phộng chai bia, cho ta hướng trên mặt đất vùng. Muốn vừa đánh xong không lộn xộn. Cái kia tại rác rưởi trong phòng kéo dài hơi tàn kẻ thất bại biến mất, biến thành cái kia tay nâng cuốc, mắt cao hơn đầu thiên tài đạo diễn Cố Chí Viễn. Hôm nay thông cáo, là diễn viên quần chúng Chi Vương kịch bản bên trong một chỗ trọng yếu cơ điểm. Diễn viên quần chúng Trần Tam vì kiếm miếng cơm ăn, chạy tới hộp đêm hậu trường, nghiêm trang dạy một đám vũ nữ như thế nào trở thành một cái tốt diễn viên. Giang Từ đổi lại Trần Tam trang phục, một kiện lớn một vòng cũ Âu phục, cả bà siêu siêu mèo mèo. Trong tay hắn nắm nuốt một nửa phân biết, đứng tại một khối dùng tấm ván gỗ lâm thời dựng lên tới trước tấm bảng đen. Trên bảng đen là hắn vừa vẽ một cái thiếu cân đối thân thể kết cấu đồ. À sần. Giang Từ háng giọng một cái, phân biết nặng đầu nặng đánh bảng đen, hấp dẫn hậu trường tất cả vũ nữ lực chú ý các bạn học. Hôm nay chúng ta giảng khóa thứ nhất, diễn viên tín nhiệm cảm giác. Hắn nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Chúng ta diễn vũ nữ, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là phong tao sao? Là vận eo sao? Giang Từ khoát khoát tay chỉ. Đều không phải là. Là khí. Hắn chỉ vào trên bảng đen cái kia diêm dưới người nửa người một cái khả nghi vòng tròn. Đan điền khí, hiểu không? Nhưng chúng ta vũ nữ đan điền, cùng người khác không giống. Khí, muốn chìm ở trên nông. Dạng này, người đi trên đường, mới có thể xoay giống một cây vừa ra nổi bánh qua trèo, dính người, còn bỏ miệng. Máy giám thị về sau, Lâm Vãn Vị này diễn viên quần chúng Chi Vương mẹ ruột biên kịch, tiên lặng đỡ cái chán, bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại, chính mình lúc trước viết xuống đoạn này kịch bản lúc, trạng thái tinh thần phải chăng quá thả. Studio nơi hẻo lánh bên trong, mấy cái kia bị Giang Từ chiêu an lưu manh đầu lĩnh, chính mặc đồng phục an ninh, xung làm hộp đêm bảo tiêu quần diễn. Bọn hắn muốn là ôm xem náo nhiệt tâm tính, có thể nghe nghe, liền nhập thần. Cầm đầu qua vai Long đại ca, thậm chí ở bên cạnh, có ống kính, vụ trộm bắt trước Giang Từ chỉ lệnh, nếm thử đem dồn khí đến trên nông. Hắn cố gắng chật một chút. Bên cạnh tiểu đệ không có đình chỉ, phát ra một tiếng buồn cười. Qua vai Long đại ca trên mặt không nhịn được, thẹn đến cổ đều đỏ, trở tay một bàn tay hô tại tiểu đệ trên nó. Cười cái rắm. Không có nghe Giang lão sư nói sao? Đây là nghệ thuật. Cố Chí Viễn không có hô thẻ, dư quang thoáng nhìn một màn này, hưng phấn địa đối thợ quay phim làm thủ thế. Ông kính lặng lẽ đảo qua mấy cái kia ngay tại luyện công bảo tiêu, đem cái này buồn cười một màn hoàn chỉnh thu nhận sử dụng. Cười quả trực tiếp kéo căng. Mà tuần vui này một cái khác nhân vật chính, Trần Nghệ, đang ngồi ở nơi hẻo lánh trong bóng tối. Nàng vai diễn liêu phiêu phiêu, ngậm một cây không có nhóm lửa khói, bắt chéo hai chân, mắt lạnh nhìn cuộc náo kịch này. Nàng đem tất cả động tác đều làm được cực kỳ khoa trương. Găm hạt dưa, nàng không phải dùng tay, mà là trực tiếp dùng miệng, vỏ hạt dưa nhả đầy đất đều là, động tác dầu mỡ. Mắt trợn trắng, nàng hận không thể đem toàn bộ tròng trắng mắt đều lật cho ống kính nhìn, lộ ra một cố lao nương lười nhát chim người thô tục. Nàng run lấy chân, cặp kia mặc lưới đánh cá bơ chân, tiết đấu dâm đến lại nhanh lại nát, tràn đầy không kiên nhẫn. Cố Chí Viễn đang giám thị khí sau thấy âm thầm kinh hãi. Thế này sao lại là đang diễn phong trần, đây rõ ràng là một cái đỉnh cấp diễn viên, đang liều mạng đóng vai một cái diễn kỹ vụng về nát diễn viên. Giang Từ lấp lý thuyết vẫn còn tiếp tục. Kịch bản phát triển đến cao trào, bị Liêu Phiêu Phiêu khinh bị Trần Tam, quyết định tự mình hạ tràng, trấn trụ bọn này không biết trời cao đất rộng vũ nữ. Hắn muốn làm mẫu, là thất tình vũ nữ cô đơn. Giang Từ hít một hơi. Máy giám thị bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy, cả người hắn thay đổi. Trước một giây, hắn vẫn là cái kia ba hoa trích trẻ, buồn cười lừa đảo Trần Tam. Một giây sau, hắn rủ xuống tầm mắt, nhìn xem mình cặp kia dính phấn viết sáng tay. Loại kia y mắng thê lương cảm giác, xuyên thấu qua ống kính, đầy tràn toàn bộ sở tiêu đi ô. Ngồi ở trong góc Trần Nghệ, ngây ngẩn cả người. Trong miệng nàng viên kia còn chưa kịp gặm hạt dưa, rớt xuống. Trong tay nàng gói, cũng trượt xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, nàng là thật bị xúc động. Nàng từ Giang Từ trên thân, thấy được một cái quen thuộc cái bóng. Ba năm trước đây cái kia đêm mưa, bị người đầu tư chỉ vào cái mũi mắng, lại chỉ có thể cười theo Cố Chí Viễn. Một năm trước mùa đông kia, bởi vì quá thời gian bị khách hàng bên đường nhục nhã, lại chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi chính mình. Đẩy, vật kính, một kính đến cùng. Cố Chí Viễn đang giáng thị khí sau đè nén cuồng hỉ, đối bộ đàm nói. Ống kính động. Thợ quay phim khiêng máy móc, bước chân ổn đến không thể tưởng tượng nổi. Ống kính từ Giang Từ tấm kia tràn ngập chuyện xưa trên mặt, chân nhắn địa đẩy lên Trần Nghệ cặp kia mất đi tiêu điểm đôi mắt bên trên. Lại chậm rãi kéo xa, đem toàn bộ lộn xộn không chịu nổi, kỳ quái hậu trường thu hết vào mắt. Một bên là ngay tại chỉ diễn, cực hạn tan nát cõi lòng. Một bên là bị tan nát cõi lòng đánh trúng, chân thực rung động. Không có một câu lời kịch. Chỉ có hai cái đỉnh cấp diễn viên ở giữa, dùng linh hồn đang tiến hành kéo cùng va chạm. Thằng đến Giang Từ hoàn thành biểu diễn, một lần nữa biến trở về cái kia có chút tay chân luôn cuống Trần Tam. Cố Chí Viễn mới từ trên ghế nhảy dựng lên. Tốt. Qua. Hiện trường đầu tiên là yên lặng một giây. Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm nổ vang. Tất cả nhân viên công tác, bao quát mấy cái kia lưu manh của diễn, đều tại dùng lực vỗ tay. Bọn hắn không phải đang vì một tuồng kịch lớn tiếng khen hay. Bọn hắn là đang vì mình vừa mới tận mắt chứng kiến, một trận có thể xưng thần tích biểu diễn mà lớn tiếng khen hay. Hai cái thiên tài ở giữa phản ứng hóa học, tơ lụa đến để mọi người tại đây tê cả da đầu. Nghỉ ngơi khoảng cách, Trần Nghệ vặn ra mình bình giữ ấm, miệng nhỏ uống vào bên trong nước nóng. Nàng đi đến còn tại dư vị vừa rồi biểu diễn Giang Từ bên người, đứng vững. Ngươi vừa rồi cái kia kết thúc công việc ánh mắt. Trần Nghệ tổ chức một chút ngôn ngữ, nàng muốn dùng một cái chuyên nghiệp từ ngữ đi hình dung. Là đang bắt chước Bá Vương Việt Cơ bên trong, Trình Điệp ý để vẽ bỏ ra trang, mất hết can đảm thần sắc sao? Đây là một cái diễn viên đối một cái khác diễn viên, trực tiếp nhất tìm tòi nghiên cứu cùng kính y Giang Từ nghe vậy, ngẩng đầu, miệng bên trong còn nhai lấy thứ gì, mơ hồ không rõ địa trả lời, không, Hắn đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, mới chậm rãi dương mắt, cặp kia vừa mới còn đựng đầy chuyện xưa con ngươi giờ phút này thành tịnh giống cái hàm hàm. "Ta là đang bắt trước ngươi." Trần Nghệ sững sờ. "Đang bắt trước ngươi đưa thức ăn ngoài, bởi vì quá thời gian bị khách hàng ác ý xoa bình lúc." Hắn nghiêm túc bổ sung, cái kia nghĩ một quyền đem khách hàng nhân vật chính cơm đắp lên trên mặt hắn, nhưng cuối cùng còn phải gạt ra mỉm cười nói chúc ngài dùng cơm vui sướng bộ dáng. Lâm Vãn đang bưng một chén cà phê đi tới, nghe được câu này thần hồi phục, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, nóng hổi cà phê kèm chút từ trong chén dao động ra tới. Nàng nhìn xem trên điện thoại di động những cái kia vẫn tại hát suy diễn viên quần chúng chi vương dư luận, nhìn nhìn lại Sở Tiêu Đi ô bên trong hai cái này lẫn nhau tổn thương tên điên. Nàng đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn đến điện ảnh chiếu lên lúc, đám người này biểu lộ sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Trần Nghệ bởi vì câu này quá không hợp thói thường trả lời, trực tiếp đứng máy. Chương 374, hạ người vô danh đêm mưa cuồng tưởng khúc chương 374, hạ người vô danh đêm mưa cuồng tưởng khúc 3 ngày sau, đoàn làm phim rời đến lồng heo thành trại bên ngoài, một mảnh càng thêm hoang vu phế tích. Cố Chí Viễn không có làm chuyên nghiệp xe phun nước bộ kia hư. Hắn dẫn mấy cái kia quy thuật lưu manh chẳng ngủ, dùng cả tay chân địa bò lên trên nhà máy đỉnh, trực tiếp từ phòng cháy cái chốt bạo lực tiếp xuất thủy quản. Đều mẹ hắn đứng bước vàng. Cố Chí Viễn đứng tại cao sử, dùng phá sắt lá cuốn thành khuyết đại âm thanh ống hướng xuống gào thét. Hôm nay, chúng ta mưa nhân tạo. Ở dưới không phải nước, là chúng ta đoàn làm phim quốc khí. Mấy tên côn đồ chàng vụ đầu về làm kỹ thuật này sống, kích động đến mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Đập nước bật ra. Dòng nước từ trên trời giáng xuống, tưới thấu toàn bộ khu phế tích. Cố Chí Viễn híp mắt nhìn qua màn mưa bên trong vào chỗ hai người, ngực cái kia cổ áp lực đã lâu cuồng nhiệt như muốn nổ tung. Đêm nay hí, Trần Tam lần đầu đưa Liễu Phiêu Phiêu về nhà. Đạo cụ tổ trình lên một cây dù, hoàn toàn phù hợp Cố Chí Viễn cực hạn rách dưới mỹ học. Nan dù gây một cây, mặc dù trải rộng to bằng lỗ kim lô rách, nước sơn đen cán dài cũng rơi mất sơn. Trận thứ ba, thứ tư màn. À sân. Trong mưa, đi chép tại trường quay tấm thanh thúy khai hỏa. Giang Tử chống ra dù, đi hướng Trần Nghệ. Mặc dù vừa mở ra, cây kia gãy mất nan dù liền giặt dẻo địa rủ xuống, buồn cười địa chặn mặt của hắn. Máy giám thị về sau, vài tiếng không đè nén được phốc phốc tiếng vang lên. Giang Tử không có la ngừng. Hắn thuận thế mà làm, vừa đi, một bên dùng đầu vụng về đứng vững khối kia lún xuống vài dù. Cả người từ xa nhìn lại, ở trong mưa gió lung lay sắp đổ. Động tác này, đem thần tượng kịch thước trong mưa dạo bước, đánh về bị sinh hoạt lặp đi lặp lại quật chật vật nguyên hình. Trần Nghệ chân đạp giá rẻ màu đỏ giày cao gót, tại vũng bùn trong vũng nước đi được gập lên. Gót giày mấy lần hãm sâu bùn bên trong, nàng đến phí sức rút ra, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Giang Tử bộ pháp. Nàng không có đi sắn cánh tay của hắn, giữa hai người, từ đầu đến cuối cách một quyền khoảng cách. Kia là người trưởng thành thế giới bên trong, ngầm hiểu lẫn nhau phân tấp. Hạt mưa nện ở đơn bạc mặt dù bên trên, phát ra trầm muộn lạch cạch âm thanh. Dù hạ cái kia một tấc bông, là hai người hơi có vẻ thở hào hẹn. Trung quanh là âm lãnh phế tích cùng hắc ám, chỉ có nơi này vẫn còn tồn tại một chút nhân gian ấm áp. Đi chậm một chút. Giang Tử thanh âm từ vải dù hạ buồn buồn truyền đến. Trần Nghệ không có ứng thanh, bước chân lại không tự giác địa chậm lại. Hai người đi đến kịch bản bên trong cửa ngõ. Một chùm mờ nhạt ánh đèn sáng lên, kia là chàng vụ dùng bọc giấy vàng bóng đèn lớn ngụy trang đèn đường. Nước mưa thuận Giang Tử lọn tóc chảy xuống, hắn nửa bên bả vai đã ướt đẫm. Đó là vì bảo vệ Trần Nghệ, tận lực nghiêng mặt dù lưu lại chứng minh. Trần Nghệ dừng bước, nhìn xem hắn ướt đẫm tóc, nhìn xem hắn dùng đỉnh đầu dù buồn cười bộ dáng, đột nhiên mở miệng. Ngươi nói, chúng ta loại người này, thật có thể vượt qua cuộc sống mình muốn sao? Thanh âm của nàng rất nhẹ, là bị hiện thực ép qua sau thăm dò. Giang Tử cũng dừng lại. Hắn đỉnh lấy cái kia thanh phá dù, đưa ra một cái tay, lung tung lau trên mặt nước mưa. Sau đó, hắn nhếch miệng cười một tiếng, hai hàm răng trắng tại mờ nhạt dưới đèn, sáng đến có chút chói mắt. Hắn không có nhiệt huyết nhân vật chính thức gào thét, chỉ là nhìn xem nàng, ánh mắt sáng đến kinh người. Có thể a, chỉ cần chúng ta không đem mình làm bùn não, ai mẹ hắn dám giẫm chúng ta. Máy giám thị về sau, Cố Chí Viễn cả nửa người dùng sức nghiêng về phía trước. Mấy giây sau, hắn mới tìm về thanh âm của mình, đối bộ đàm phát ra chỉ lệnh. Đạt tạ, cho Giang Tử mặt một cái lớn đạt tạ. Ta muốn cái kia sợi ngu đần, cô này bướng bỉnh, còn có cái kia đáng chết ngây thơ. Ống kính một mực khóa lại Giang Tử mặt. Cái kia Tiểu Dung, không anh tuấn, thậm chí có chút ngốc, lại mang theo một cỗ ma lực, có thể đem người tâm mềm mại nhất nơi hẻo lánh, hung hăng ném ra một cái hố. Trần Nghệ bị cái này cười sáng rõ có chút xuất thần. Nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh đi cái kia đốt người ánh mắt, giả vờ nhìn về phía cửa ngõ mưa. Bệnh tâm thần. Nàng mắng một câu, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Sau đó, nàng quay người đi đến cái kia tòa nhà cũ nát cư dân nhà lầu. Máy giám thị trước Cố Chí Viễn không có hô thẻ. Thợ quay phim ống kính, bộ hoạch Trần Nghệ xoay người một khắc này. Khoe miệng nàng cực nhanh địa, không nhận cống địa câu một chút. Một cái ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác cười. Có thể một giây sau, lạnh nước mưa hòa với từ đáy lòng phun lên nhật ý, kích thích nàng hốc mắt nhói nhói, ánh mắt đống nhiên mơ hồ. Nàng tưởng rằng nước mưa tiến vào mắt, dùng sức chớp chớp, cái kia cô nóng rực lại thuận khoe mắt lăn xuống đến, căn bản là không có cách khống chế. Qua. Thằng đến Trần Nghệ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hành lang cuối cùng, Cố Chí Viễn mới nói ra cái chữ này. Sở Tiêu Đi ô bộc phát ra như chút được gánh nặng gieo họ. Lâm Vãn ngồi đang giám thị khí sau không nhúc đích, dùng sức nắm nuốt quyển kia bị lật nát kịch bản. Nàng nhìn trên màn ảnh dừng lại hình tượng, cái kia toàn thân ướt đẫm, cười đến như cái đồ đần nam nhân, cùng cái kia tại hành lang trong bóng tối lặng yên rơi lệ nữ nhân, đột nhiên cảm giác được, mình dốc hết tâm huyết viết ra những cái kia lời kịch, tại bọn hắn sống sờ sờ suy diễn trước mặt, lại có vẻ hơi tái nhợt. Nàng hốc mắt phát nhiệt, thấp giọng mắng một câu, hai người điên. Nhân viên công tác lập tức cầm khăn lông khô cùng canh gừng vào tới. Mưa nhân tạo dần dần ngừng, chỉ còn lại trên mái hiên giọt nước còn tại thỉnh thoảng rơi xuống. Giang Tử buông tay ra, cái kia thanh hoàn thành sứ mệnh phá dù ba một tiếng rơi tại nước động bên trong, tóe lên một vòng nho nhỏ gợn nước. Hắn ngẩng đầu, nước mưa thuận hắn lưu loát cầm tuyến trượt xuống. Cách đó không xa, Trần Nghệ cũng chính nhìn xem hắn, không hề động. Nàng vô ý thức xóa đi trên mặt giọt nước, lại không phân rõ kia rốt cuộc là nước mưa, vẫn là cái gì khác. Hai người cứ như vậy cách mấy bước khoảng cách, tại ướt lạnh trong không khí nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng trước. Không khí chung quanh trở nên đặc dính, mập mờ tình cảm tại sau cơn mưa hơi nước bên trong lặng yên lên men. Đúng lúc này, a, hắt hơi. Một tiếng kinh thiên động địa hắt xì, không có dấu hiệu nào từ Giang Tử trong lỗ mũi bạo phát đi ra, triệt để xé nát cái này đáng chết lãng mạn không khí. Hắn bị đông cứng đến khẽ run rẩy, vô ý thức ôm lấy cánh tay, đỉnh lấy một trương mặt đẹp trai, lại bởi vì sinh lý tính nước mắt rưng rưng mà lộ ra phá lệ một cười, miệng bên trong còn mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm, ông trời ơi, Cố đạo đây là muốn mưu sát nam số 1 a. Lạnh chết rồi. Trần Nghệ sửng sốt mấy giây, tấm kia bởi vì rét lạnh mà căng cứng mặt, rốt cục bị cái này quá chân thực hắt xì triệt để đánh tan. Nàng cũng nhịn không được nữa, cười ra tiếng. Tiếng cười kia thanh thúy, xua tán đi trong phế tích lưu lại cuối cùng một tia mờ mờ. Lâm Vãn kịp thời xuất hiện, đánh gây trận này khả năng hướng phía kỳ quái phương hướng phát triển đối mặt. Nàng đem hai chén canh gừng phân biệt nhét vào trong tay hai người, lại đem giày đặc khăn lông khô ném tới Giang Tử trên đầu. Chương 375, một phần xem không hiểu tiết mục đơn chương 375, một phần xem không hiểu tiết mục đơn kết thúc công việc. Lâm Vãn tuyên bố, Cố đạo nói Tết xuân sắp tới, đoàn làm phim bắt đầu thả nghỉ đông đến mùng 8. Cố Chí Viễn tuy là cái quay chụp tên điên, nhưng cũng rõ ràng, gần sang năm mới còn để diễn viên tại trong phế tích nói mát suối nước lạnh, là thật sẽ bị đánh chết. Ngay nghỉ để căng cứng đoàn làm phim tạm thời lòng xuống. Ngoại giới dư luận phong bạo lại tại Tết xuân đêm trước, bị một phần danh sách triệt để dẫn bạo. Vạn chúng chú mục tổng đài tiết mục cuối năm tiết mục đơn chính thức công bố ra ngoài. Danh sách chạy ra không đến 10 phút đồng hồ, tương quan thiên phú dòng liền chu diện hoạt lục xuất bảng. Tại một đám lưu lượng minh tinh hỉ khí dương dương đại hợp sướng, phi thường náo nhiệt vũ đạo xin đốt cùng ngôn ngữ loại tiết mục bên trong, một cái tên lộ ra không hợp nhau. Trở về, người biểu diễn, Giang Tử. Tiết mục loại hình, tình cảnh kịch, kịch một vai. Tiết mục ghi chú, bất lực diễn, không bạn nhảy, không lời kịch. Toàn mạng đều ngộng. Trở về, đây là cái gì thế kỷ trước những năm 80 hoài cửu gió danh tự? Tình cảnh kịch. Một người diễn. Tại tiết mục cuối năm trên sân khấu diễn kịch cầm sao. Cái này ca môn nhi là bị tiết mục tổ đùa dẫn đi. Ngay cả cái cộng tác đều không có, Giang Tử đây là tại tổng đài bị cô lập rồi. Đắc tội người nào? Chết cười, nhà khác thần tượng đều là hát nhảy dạng, Giang Tử trực tiếp phản phát quy chân, bắt đầu biểu diễn hành vi nghệ thuật. Trên internet thảo luận lệnh ra nhà lầu, trao phúng cũng không hiểu chiếm cứ chủ lưu. Hát tử nhóm nghe tin lập tức hành động, lập tức xông lên chiến đấu tuyến đầu. Bọn hắn đi suốt đêm chế vô số thông bản thảo, chuẩn bị đem Giang Tử tài nguyên sần đổi thức giáng cấp, luôn lạc tới tiết mục cuối năm diễn tấu đơn mặc kịch cái đề tài này xào thượng thiên. Liên tại bọn hắn mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị mang theo một vòng mới tiết tấu lúc, có mắt nhọn dân mạng phát hiện điểm mù. Chờ một chút, các ngươi nhìn xem trở về cái tiết mục này vị trí. Ta thao, muộn 8 điểm hoàng kim thời đoạn, áp chụp một trong. Khoảng thời gian này, những năm qua không phải lưu cho đức cao vọng trọng lão nghệ thuật ra, chính là lưu cho cấp quốc gia đoàn ca múa biểu diễn, năm nay thế mà cho một cái kịch một vai. Cái này bài diện, có chút dọa người đi. Tiết tấu đưa đến một nửa, im bặt mà dừng. Chuẩn bị cuồng hoan hắc tử nhóm bị bất thình lình tin tức đệ đến choáng đầu hoa mắt, cảm giác một quyền của mình đánh vào thép tấm bên trên. Dư luận hướng gió lần nữa nghi chuyển. Trước một giây còn tại chế giễu Giang Tử tài nguyên giáng cấp marketing hảo, một giây sau liền yên lặng xóa bỏ vừa biên tập tốt văn án. Mà Giang Tử đám fan hâm mộ, tại kinh lịch ngắn ngủi mê mang về sau, lập tức thẳng sống lưng. Ai nói chúng ta ca ca tiếp nát phiến liền không có tài nguyên rồi? Thấy không? Tổng đài quan phương chứng nhận. Kịch một vai bên trên tiết mục cuối năm áp chụp. Bên trong ngu phần độc nhất. Một ít người còn tại chua, chúng ta Giang Tử đã tại tầng khí quyển. Không hiểu liền hỏi, tại tiết mục cuối năm hoàng kim thời đoạn diễn kịch một vai, đây là khái niệm gì? Đây là quan phương đóng một diễn kỹ trần nhà đi. Những cái kêu gào Giang Tử tự hủy tương lai tinh hỏa truyền thông muốn song nghiệp nội nhân sĩ, cũng tập thể mất tiếng. Bọn hắn có thể chất vấn Cố Chí Viễn đạo diễn năng lực, có thể hát suy diễn viên quần chúng chi vương phòng bán vé tiền cảnh, nhưng bọn hắn không cách nào chất vấn tổng đài quyền uy. Có thể để cho tiết mục cuối năm tổ đạo diễn tại một cái vị trí trọng yếu như thế, xếp vào một cái hình thức lớn mật như thế kịch một vai, bản thân cái này chính là đối một cái diễn viên nghiệp vụ năng lực tối cao tán thành. Trong lúc nhất thời mọi người chú ý điểm đều từ diễn viên quần chúng chi vương cái kia phiến nghi ngờ trùng điệp nát phiến phế tích, chuyển rời đến trận này thần bí tiết mục cuối năm thủ tú bên trên. Đối với trên mạng nhấc lên gió tanh mưa máu, Giang Tử bản nhân không biết chút nào. Hắn chính ngồi xổm ở lồng heo thành trại đạo cụ trong kho hàng, ý đồ dùng sức mạnh lực được ấy, chữa trị cái kia thanh tại đêm mưa hy bên trong anh dũng hy sinh phá rủ. Hắn quan tâm hơn chính là, Phùng Cương đạo diễn đến cùng có thể hay không đứng vững áp lực, giữ lại cái kia để hắn kém chút tan nát cõi lòng giá trị siêu tiêu nguyên bản biểu diễn. Chuông điện thoại di động vang lên. Giang Tử buông xuống nhựa cao su, nhận nghe điện thoại, là Phùng Cương. Thanh âm bên đầu điện thoại kia lộ ra một cố đại chiến qua đi mọi bệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không đè nén được phấn khởi. "Tiểu tử, ổn định." Giang Tử nắm nuốt nan dù ngón tay dừng lại. Trong đài lãnh đạo đem dự bị bản cùng nguyên bản đều nhìn. Phùng Cương chữ chữ thiên quân, nội bộ ầm ĩ một trận, văn chương tiểu cách ôn tình bản cùng ngươi chắt tấm bản, tranh đến tối bụi. Cuối cùng, là đại lãnh đạo tự mình đọc tấm. Phùng Cương tại đầu kia đốt lên một điếu thuốc, hút mạnh một ngụm. Hắn đã nói một câu. Hắn nói, năm nay tiết mục cuối năm, ca múa mừng cảnh Thái Bình đổ vật nhiều lắm, thiếu, chính là ngươi cái này mùi vị. Liền lên nguyên bản. Một đao không hất tóc. Giang Tử cúp điện thoại, buông lỏng ra cây kia nan rủ, tựa ở sau lưng đạo cụ Dương bên trên. Nhìn xem nhà kho trần nhà xót xuống cái kia buộc ánh sáng nhạt, im lặng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm điện thoại di động lên, đối trong tay cái kia thanh dính một nửa, bộ dáng càng thêm buồn cười phá dù đập chân chiếu, tiện tay phát cho Lâm Vãn. Cũng phụ lên một câu, dù hỏng, có thể tu. Lòng người nếu là hỏng, cũng chỉ có thể ném đi. Một bên khác, Tinh Hỏa Truyền Thông văn phòng tổng giám đốc. Lâm Vãn dập máy cùng tiết mục cuối năm tiết mục tổ kết nối điện thoại, nàng đợi chính là giờ khắc này. Lợi dụng cố này nhiệt độ, cho bộ phận đi á hạ đạt chỉ lệnh mới. Nàng bật máy tính lên, không có thả ra bất luận cái gì diễn viên quần chúng chi vương phim chính đoạn ngắn, cũng không có tuyên bố bất luận cái gì vai chính tình tu ảnh sân khấu. Thượng truyền một chương hình ảnh. Một chương nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quay chụp lồng heo thành trại cái kia mỹ thuật bố cảnh HD chi tiết độ. Trong tấm ảnh, pha tạp trên vách tường dán tầng tầng lớp lớp, sớm đã quá thời hạn báo cũ và quảng cáo cho thuê quảng cáo, nơi hẻo lánh bên trong chồng chất chai bia bên trên rơi một tầng chân thực cho bụi, mỗi một chỗ chi tiết đều tràn đầy bị sinh hoạt lặp đi lặp lại nghiền ép lên rất thật cảm nhận. Hình ảnh phối văn chỉ có một câu. Nhà chỉ có bốn bức tường, lòng có phun hoa. Chương này tràn ngập nghệ thuật cảm giác bố cảnh đồ, đầu nhập vào vốn là sôi trào dư luận mặt hồ. Ta dựa vào, cái này rất dưới. Thế mà nhặt đến vẫn rất hữu nghệ thuật cảm giác. Cái này chi tiết, cái này cảm nhận, nói đây là lấy được thưởng chụp ảnh tác phẩm ta đều tin. Một cái có thể bị tiết mục cuối năm tuyển đi diễn kịch một vai diễn viên, một cái có thể đem phế tích dựng ra loại này cảm nhận đạo diễn. Ta đột nhiên nhìn có chút không hiểu. Một cái có thể bị tiết mục cuối năm như thế nâng diễn viên, một cái có thể đem rách dưới dựng ra loại này cảm nhận đoàn làm phim. Cái này diễn viên quần chúng chi vương đến cùng là Đỗ Vân, vẫn là một vỏ trôn quá sâu Phật đại tượng. Danh tiếng tại điện ảnh còn chưa lộ chân dung lúc, liền xuất hiện vi diệu ba động. Tổng đài cấp bậc cao nhất hiệp nghị bảo mật, không ai biết Giang Tử trở về đến cùng diễn cái gì. Cũng bởi vì cố chí viễn giữ bí mật công việc, không ai biết được diễn viên quần chúng chi vương đến cùng đập thành một cái tình tiết ra sao. Song trọng cảm giác thần bí, đem Giang Tử nhiệt độ đẩy hướng một cái mới cao phong. Lâm Vãn nhìn xem trên internet những cái kia từ chào phúng chuyển hướng hiếu kỳ bình luận, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Nàng biết phản kích cái lệnh, mới vừa vặn thổi lên. Chương 376, năm mới chúc phúc, đừng cảm mạo. Chương 376, năm mới chúc phúc, đừng cảm mạo. Giao thừa càng ngày càng gần, tổng đài bên kia rốt cục phát xuống cuối cùng thông chi. Tất cả xác nhận leo lên tiết mục cuối năm nghệ nhân đều phải thu một đoạn cá nhân chúc tiết clip ngắn, dùng cho quan phương con đường toàn mạng thêm nhiệt. Cái này đã là nhiệm vụ, cũng là một lần bất thành văn cả vị đỏ sức. Lâm Vãn trong điện thoại di động đã sớm tồn đầy các lớn người đối diện phòng làm việc thả ra dơ tơ cùng phim mẫu. Nhìn xem người khác, bảo mẫu trong xe hơi ấm mở đủ. Lâm Vãn đem máy tính bảng đưa tới Giang Tử trước mặt, trên màn hình chính phát hình một đoạn biên tập tốt video tập hợp. Trong tấm hình, đang hồng lưu lượng tiểu sinh mặc cao định màu đỏ hấu phục, đứng tại đèn đuốc sáng trưng cửa sổ sát đất trước, bối cảnh là có thể quan sát toàn bộ thành thị cảnh đêm xa hoa giang cảnh phòng. Hắn rơi chẳng bệnh, cười đến giọt nước không lọt. Một năm mới, chúc mọi người kế hoạch lớn đại triển, chúc mừng phát tài. Kế tiếp hình tượng là Tân Tấn Tiểu Hoa, một bộ quốc phong thêu thừa váy đỏ, ngồi tại cổ kính trong thư phòng, trước mặt bảy biện văn phòng tứ bảo, ngay tại một bức to lớn phúc chữ bên trên rơi xuống cuối cùng một bút. Nàng đối ống kính ôn luyện cười một tiếng. Nguyễn Quân Tuế Tuế vô ưu, mỗi năm có thừa. Mỗi một cái video đều tinh xảo giống một tấm thời thượng mạng lớn, mỗi cái nghệ nhân đều trang dung hoàn mỹ, nói liên miên bất tận nhưng lại tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cắt từ nói. Lơ lửng, đắt đỏ, tràn đầy khoảng cách cảm giác. Nhìn thấy không? Đây là chiến trường. Lâm Vãn thu hồi tấm thẳng, ta đã để tạo hình sư đem quần áo đưa tới, một bộ mới kiểu Trung Quốc đường trang, thủ công của chủ, tô thủ ám văn, tuyệt đối có thể ngăn chặn bọn hắn. Nàng cần Giang Tử tạm thời từ Trần Tam cái kia vũng bùn bên trong leo ra, dù là chỉ có vài phút, một lần nữa biến trở về cái kia quang mang vạn trượng vua màn ảnh Giang Tử. Giang Tử không có nhận lời nói, hắn chính phí sức địa đem mình từ ướt đẫm đồ hóa trang bên trong lột ra đến, nghe vậy, động tác dừng lại một chút. Không cần. Lâm Vãn cho là mình nghe lầm. Cái gì? Vãn tỷ, không cần chuẩn bị quần áo. Giang Tử rốt cục bỏ đi món kia dính trên người cũ áo thun, tiện tay ném qua một bên, liền mặc Trần Tam quần áo ghi chép. Lâm Vãn huyệt thái dương tình thịch trực ngậy. Giang Tử, ngươi thanh tỉnh một điểm. Đây là tiết mục cuối năm thêm nhật video, không phải diễn viên quần chúng chi vương ngoài lề. Ta rất thanh tỉnh. Giang Tử cầm lấy khăn mặt, lung tung lau tóc, ta hiện tại chính là Trần Tam, mặc vào ngươi cái kia thân mấy bạn tô tú, ta không biết nên làm sao nói, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào bày. Loại kia manh liệt cắt đứt cảm giác sẽ để cho hắn diễn không đi xuống. Lâm Vãn ý đồ cùng cái này nhập hí thành ma tên điên dạng đạo lý. Ngươi diễn chính là diễn viên của chúng, không phải tên ăn mày. Trần Tam ăn tết liền không mặc kiện quần áo mới rồi. Giang Tử nghĩ nghĩ, thế mà nghiêm túc nhẹ gật đầu. Có đạo lý. Lâm Vãn vừa nhẹ nhàng thở ra, đã nhìn thấy Giang Tử bọc lấy khăn mặt, đẩy cửa xe ra lại đi xuống. Hắn trực tiếp đi trở về sở studio, không nhìn nhân viên công tác kinh ngạc nhìn chăm chú, một đầu đâm vào nơi hẻo lánh bên trong cái kia chất đầy tạp vật đạo cụ nhà kho. Sau một lát, hắn từ một đống cũ nát trong quần áo tìm kiếm ra một đầu khăn quàng cổ. Kia là một đầu nhìn liền rất có niên đại cảm giác màu đỏ chót lông dê khăn quàng cổ, vì phù hợp đoàn làm phim làm cũ yêu cầu, đạo cụ sư không ít dày vào nó, mặt ngoài lên thật dày một tầng bao cầu vừa sừng địa phương thậm chí có chút xuất chỉ. Giang Tử đem đầu kia khăn quàng cổ tùy ý địa hướng trên cổ một đây, chiều dài vừa vặn. Đó lấy, hắn chỉ vào lồng heo thành trại bên trong, Trần Tam Giang kia tứ phía hở phòng cho thuê bố cảnh. Ngay tại chỗ ấy đập đi. Lâm Vãn đi theo hắn đi qua, nhìn xem Giang kia nhà chỉ có bốn bức tường, trên tường dán đầy báo chí cũ, cửa sổ còn phá cái động nhà, cảm giác huyết áp của mình đã báo tố đến điểm tới hạn. Cuối cùng, nàng từ bỏ câu thông. Cùng tên điên là dạng không thông đạo lý. Quay chụp ngay tại dạng này một loại quỷ dị bầu không khí bên trong bắt đầu. Không có chuyên nghiệp đánh hết tấm, không có tấm phản quang, càng không có mỹ nhan lọc kính. Thợ quay phim khiêng máy móc, tìm một cái có thể đem phá cửa sổ hộ cùng dàn báo chí vách tường đều đập đi vào góc độ. Giang Tử An vị tại tấm kia kẹt kẹt rung động giường cây bên cạnh. Trên người hắn vẫn là món kia cũ áo len, trên cổ vây quanh đầu kia chói mắt đỏ khăn quàng cổ. Hắn đem mình hướng khăn quàng cổ bên trong rụt rụt, cả người nhìn có chút sợ hãi, chỉ lộ ra một đôi tại lờ mờ dưới ánh sáng vẫn thanh lượng như cũ con mắt. Bên ngoài lanh phong thuận phá cửa sổ hộ cửa hang thổi vào, Giang Tử nhịn không được, hít hít bị đông cứng đến đỏ bừng cái mũi. Bắt đầu. Theo quay phim sư ra lệnh một tiếng, Giang Tử nhìn về phía ống kính. Hắn không cười, chỉ là rất bình tĩnh mà nhìn xem. Quả tết ta, ăn ít một chút dầu mỡ đồ vật, không tốt tiêu hóa. Hắn nói liên miên lại nhải, nói tất cả đều là một chút không coi là gì tiếng thông tục. Lâm Vãn đã triệt để từ bỏ dãy rủa. Nàng nhận mệnh địa lấy điện thoại cầm tay ra, muốn nhìn một chút người đối diện nhóm lại phát cái gì thông báo thảo, tốt sớm làm chuẩn bị tâm lý. Hốt lục soát bên trên, đỉnh lưu ít 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 năm mới chiến bảo tiểu hoa ít 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 viết tay chữ phúc thiên phú dòng hoa lệ mà trống rỗng, dưới đáy bình luận tất cả đều là fan hâm mộ khống bình ca ca rất đẹp trai tỷ tỷ thật đẹp. Nàng gạch lên những thứ này không có chút nào nhiệt độ nội dung, bên hai là rằng từ cái kia mang theo giọng mũi tiếng thông tục. Trời lạnh, thu quần nên mặc liền mặc, chớ vì đẹp mắt đông lạnh lấy mình, lao phải gặp tội. Lâm Vãn ngón tay một trận. Nàng nhớ tới mình hôm qua rạng sáng còn đang vì hạng mục thức đêm, hôm nay chỉ mặc thật mỏng trang phục nghề nghiệp, giờ phút này đầu gối sắc thực trở nên lạnh lẽo. Một loại hoang đường lại chân thực cảm xúc đánh trúng vào nàng. Khi mọi người đều bận rộn tại đám mây phía trên chúc ngươi kế hoạch lớn đại triển lúc, chỉ có kẻ ngu này tại vũng bùn bên trong nhắc nhở ngươi đừng cảm mạo. Giang Tử vẫn còn tiếp tục. Có rảnh cho thêm trong nhà đánh một chút điện thoại, đừng luôn nói. Hắn nói, đột nhiên dừng lại một chút. Video cuối cùng, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng nhất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, xích lại gần ống kính. Hắn duỗi ra một ngón tay, cách màn hình, như muốn trực tiếp điểm đến mỗi cái người xem trên trán. Một khắc này, hắn nguyên bản thuộc về Trần Tam, có chút đục ngầu mỏi mệt trạng thái biến mất. Trên người hắn lộ ra một cỗ sắc bén cùng lo lắng. Một năm mới, chúc mọi người, hắn từng chữ nói ra, vô cùng chăm chú. Đừng cảm mạo. Cách. Quay phim sư lão Trương hô ngừng. Lâm Vãn nhìn xem máy giám thị bên trong dừng lại cuối cùng một tấm hình tượng, cái kia đất bỏ đi, nhưng lại chân thành đến đáng sợ nam nhân. Hắn không phải đang giả trang diễn một cái diễn viên của chúng, hắn là tại thay tất cả vì sinh hoạt buôn ba, không rảnh nhìn hoa lệ chúc phúc người bình thường, nói một câu chân thật nhất quan tâm. Nàng xóa bỏ điện thoại di động bản ghi nhớ bên trong đã sớm chuẩn bị xong, từ ngữ trao chuốt hoa lệ tuyên gửi công văn đi án. Sau đó, nàng tại video phía dưới, một lần nữa đánh xuống một hàng chữ. Đế tử diễn viên quần chúng Trần Tam năm mới chúc phúc. Điểm kích, gửi đi. Video vừa mới lên truyền thành công, Lâm Vãn thậm chí không kịp nhìn một chút dân mạng bình luận. Nàng trực tiếp kéo còn hãm tại cảm xúc bên trong Giang Tử. Đi. Đi chỗ nào? Giang Tử còn có chút ngộng. Lâm Vãn không được xía vào đem hắn nhét vào sớm đã chờ ở một bên bảo mẫu trong xe. Kinh đô. Tiết mục cuối năm, một lần cuối cùng mang trang liên bài. Cửa xe bị trùng điệp đóng lại, động cơ phát ra một tiếng oanh minh, hướng phía sân bay phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 377, mẹ con ở giữa song hướng lao tới thức hoang luôn. Chương 377, mẹ con ở giữa song hướng lao tới thức hoang luôn. Bảo mẫu xe ở trong màn đêm lao vụt. Lâm Vãn ngồi tại Giang Tử đối diện, đầu ngón tay tại điện thoại trên màn hình hoạt động, soát tân video giao diện. Bịa, Giang Tử đông lạnh đỏ mặt bị một đầu lên cầu đỏ khăn quàng cổ bao khỏa, bối cảnh là dán lên báo chí tường đổ. Bức tranh này tại một đám tinh xảo xa hoa minh tinh chúc tết trong poster, như cái ngộ nhập tiệc tối nhặt vẽ chai. Video ban bố 10 vị trí đầu phút, số liệu vô cùng thê thảm. Bình luận khu chỉ có mấy đầu người qua đường nhắn lại. Đây là ai? Mua mở rộng vị làm sai video rồi. Cái gì thổ vị chủ lòng, đi nhầm sờ studio rồi. Lâm Vãn đầu ngón tay điểm nhẹ lấy trên màn hình hai vị kia đếm được điểm tán. Thông thường đường đua, nàng lười đi chen. Trong tay nàng lá bài này, vốn là dùng để lập bàn. Nửa giờ sau, cỗ xe đến sân bay VIP phòng nghỉ. Lâm Vãn điện thoại bắt đầu điên cuồng chấn động. Mới đầu chỉ là mấy cái marketing hào thông thường vận chuyển, bình luận khu vẫn là một mảnh thổ vị chủ blog đi nhầm sở tiêu đi ô trào phúng. Nhưng Lâm Vãn không đổi, nàng như cái kiên nhẫn thợ săn chờ đợi lấy cái kia có thể dẫn bạo hết thể hỏa tinh. Sau 10 phút, cái kia hỏa tinh tới. Một cái lấy ác miệng cùng bắt bẻ nghe tiếng văn hóa đại vê sắc bén lao khương phát video. Lâm Vãn tâm nhức lên. Tại cái này toàn viên mặt nạ bên trong ngu, tất cả chúc phúc cũng giống như ai hợp thành tết xuân, ta lại bị một cái diễn viên quần chúng đừng cảm mạo cho cả phá phòng. Hắn không có chúc ta phát tài, không có chúc ta thành công, hắn chỉ là sợ ta lạnh. Đầu này bình luận dưới, điểm tán trong nháy mắt phá bạn. Ngay sau đó, Lâm Vãn điện thoại triệt để điên rồi, ngoại chat, gợi bù thanh âm nhắc nhở nối thành một mảnh dồn dập nhịp trống. Vô số cùng PM tràn vào, màn hình đổi mới một chút, số liệu liền hướng bên trên lật một phen. Vãn tỷ, bên trên hot lục soát. Trợ lý điện thoại đánh bảo, thanh âm đều tại run. Lâm Vãn ấn mở hấp lục soát bảng, Giang Tử đừng cảm mạo cái này phát vụ thiên phú dòng, chính lấy một loại ngang ngược tư thái, từ bảng danh sách cuối cùng một đường huyết tinh hướng bên trên leo lên, đem những cái kia tỉ mỉ bày kế ít 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 năm mới chiến bào ít 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 viết tay chữ phúc xa xa bỏ lại đằng sau. Đừng nóng đội, Lâm Vãn nhìn xem cái từ kia đầu sông vào 10 vị trí đầu, khoe miệng rốt cục câu lên một tia lạnh bước, để đạn lại bay một hồi. Giang Tử đối với ngoại giới phong bạo không hề hay biết, hắn đang theo dõi mình hệ thống bảng. Kiểm tra đến đại lượng ấm áp tâm liền cảm xúc, phán định vì đặc thù tan nát cõi lòng tràng cảnh, tan nát cõi lòng giá trị 80, tan nát cõi lòng giá trị 80. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở để hắn có chút choáng váng. Nguyên lai, tự hạn ôn đoán cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng tan nát cõi lòng. Bởi vì làm một người trong gió rét đứng quá lâu, một câu đơn giản đừng cảm mạo cũng đủ để cho hắn nhớ tới đã từng có được qua, lại sớm đã mất đi mái hiên. Loại này tan nát cõi lòng, không kịch liệt, lại kéo dài. Giang Tử bỗng nhiên minh bạch cái gì? Hắn vai trò Trần Tam dùng ngốc nhất vụ phương thức, đưa ra một phần chân thành nhất quan tâm, phần này quan tâm giống một chiếc gương, soi sáng ra vô số người không dám thừa nhận cô độc cùng yếu ớt. Đây mới là biểu diễn lực lượng chân chính. Hắn tìm cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh, bấm mẫu thân sở hồng dãy số. Kết nối trước, hắn háng giọng một cái, vô ý thức ngồi thẳng thân thể, ý đồ run rơi Trần Tam cảm giác mệt mỏi. "Uy, mẹ, tiểu tử a, rút xong." Sở Hồng thanh âm môn hòa. "Ừm, vừa đập xong một cuộc kịch, tại đi kinh đô trên đường." Giang Tử thanh âm tận lực nhẹ nhõm, "Mẹ, nói cho ngươi chuyện gì, năm nay giao thừa, ta khả năng trở về không được." Hắn dừng lại một chút, nói bổ sung, "Ta muốn bên trên tiết mục cuối năm." Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh mấy giây. Giang Tử khẩn trương chờ đợi phản ứng. "A, tiết mục cuối năm a?" Sở Hồng âm điệu rất bình tĩnh. Giang Tử có chút ngoài ý muốn, lại điệu ném ra ngoài một cái khác tin tức. "Đúng rồi mẹ, đoạn thời gian trước, ta không phải cầm cái thưởng nha. Kim kế thưởng, tốt nhất nhân vật nam chính." "A, cái kia thưởng a?" Sở Hồng ngữ khí dừng một chút, giống như là đang cố gắng hồi ức, "Hồi trước ngươi Vương Thẩm các nàng tại bảy bên trong phát cái gì anh chủ, ánh vàng rực rỡ, nói mặt trên ảnh hình người ngươi. Ta lúc ấy còn nói các nàng hoa mắt, nhà chúng ta tiểu từ nào có ở không đi lĩnh loại đồ vật này, khẳng định là nhìn lầm." Nàng dừng một chút, dùng một loại xác nhận giọng điệu, kỳ thực là tại dẫn đạo Giang Tử nói ra nàng muốn nghe lời nói, "Cái kia thật là ngươi a." "Ôi, vậy ngươi Vương Thẩm các nàng cũng không có nói sai, mẹ ánh mắt này thật không được." Giang Tử tỉ mỉ chuẩn bị những cái kia, lại là làm nền lại là chuyển hướng báo tin vui nghị săn trong đầu, bị mẫu thân câu này Vân Đạm Phong Khinh nói nghẹn đến nhiều nát, một chữ cũng không dùng tới. Một loại cảm giác dở khóc dở cười xông lên đầu. Hắn đổi đề tài, "Mẹ, ta gần nhất vừa đập xong một bộ phim, là bộ thương nghiệp phiến, thật buông lòng." Hắn che giấu phá băng danh tự, lại không dám xách kia là một bộ tập độc cảnh đề tài điện ảnh. Cái đề tài kia là trong nhà cấm khu. Bên đầu điện thoại kia Sở Hồng không có vạch trần hắn. Nàng đang ngồi ở trên ghế salon, trên gối áp màn hình lóe lên, bên cạnh còn đặt vào một cái phụ tầng mỏng xám cũ không hình. Trên màn hình là phá băng quan phương công nhiên bày tỏ, diễn viên chính Giang Tử, biên kịch nghiêm chỉnh. Ngón tay của nàng tại tập độc hai chữ bên trên lặp đi lặp lại bước ve, đầu ngón tay lạnh bước, giống như là tại chạm đến một khối mộ địa. Khung hình bên trong là lúc tuổi còn trẻ trợ phu, mặc một thân đồng phục cảnh sát, cười đến cùng trong điện thoại tiểu tử đồng dạng sáng lạ. Sở Hồng hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, đối điện thoại lại cười. "Nhẹ nhõm tốt, mẹ liền thích xem hài kịch. Đập hài kịch an toàn, mẹ an tâm." Mẫu thân câu này giản dị tự nhiên căn dặn, giống một cô ấm chạy xuôi sang sông từ tứ chi, xua tán đi mấy ngày liền quay phim góp nhặt mọi mệt. Hắn vô ý thức thả mềm nhũn âm điệu. Mẫu thân phản ứng cùng hắn dự đoán cơ hồ giống nhau như lúc, giản dị đến làm cho hắn an tâm, nhưng lại bình tĩnh đến làm cho trong lòng của hắn lướt qua một tia nói không rõ dị dạng. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi đi. Giang Tử ở trong lòng cười một cái tự giễu, với người nhà mà nói, bình an sắc thực so bất luận cái gì một tòa cút đều tới trọng yếu. Hắn chủ động không để ý đến cái kia chợt lóe lên quái dị cảm giác, "Biết mẹ, ta về sau nhiều tiếp hài kịch." Lâm Văn tại cách đó không xa, đối với hắn làm cái đăng ký thủ thế. "Mẹ, không nói, muốn lên phi cơ. Ngài cũng chú ý thân thể, ăn Tết đừng không nợ ăn mặc." "Tốt, tốt." Giang Tử cúp điện thoại, đứng người lên. Nhìn xem trên bãi đáp máy bay bộ kia sắp bay hướng kinh đô máy bay, cảm thấy mình hoàn mỹ xử lý tốt hết thảy. Mẫu thân sẽ vì hắn kiêu ngạo, cũng sẽ không lo lắng cho hắn. Hắn cho là mình lừa qua hết thảy. Cúp điện thoại Sở Hồng, nàng nhìn xem vong phu ảnh chụp, "Lão Giang, nhi tử muốn thay ngươi đem cố sự kể xong." Chương 378, số 1 phòng thu lặng im phong bạo chương 378. Số 1 phòng thu lặng im phong bạo kinh đô, tổng đài số 1 phòng thu hậu trường. Nhân viên công tác mang theo thai nghe, mà không thay đổi xuyên thẳng qua. Lâm Văn dẫn Giang Tử đi qua từng dãy treo đầy hoa phục di động giá áo. Nơi này là im ắng chiến trường. Lão nghệ thuật gia nhóm mặc một mạc quần áo, an tọa nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần. Mà đang hoạt lưu lượng minh tinh thì bị trợ lý cùng thợ trang điểm chen chúc tại nhất ánh đèn chói mắt hạ. Mà Giang Tử xuất hiện, trực lăng lăng điểm đện vào cái này danh lợi trận. Sát vách cửa phòng hóa trang khép, bên trong là đang lúc đỏ hát nhảy nam đoàn lở cỏ. Đội trưởng đỉnh lấy một đầu chói mắt tóc bạc, từ trong kính thoáng nhìn Giang Tử thân ảnh, không che giấu chút nào địa cười nạo một tiếng. Đó là ai? Tổng đài hiện tại ngay cả thu phế phẩm đều hướng bên trong rồi. Bên cạnh một cái đội viên đội vàng góp thú, ca, nhỏ giọng một chút, ta nhìn tiết mục đơn, gọi Giang Tử, năm ngoái tân tấn vua màn ảnh, lần này diễn cái gì kịch một bài? Kịch một bài. Một đội viên khác làm ra khoa trương biểu lộ, tiết mục cuối năm trên sân khấu diễn kịch một bài. Hắn coi mình là hài kịch đại sư. Vài câu tận lực xì xào bàn tán, chữ chữ rõ ràng bay vào Lâm Vãn trong tai. Lâm Vãn bước chân dừng lại. Bình tĩnh từ áo khoác trong túi lấy điện thoại di động ra, giải tỏa, đầu ngón tay điểm nhẹ. Trên màn hình điện thoại di động, màu đỏ ghi âm khóa im ắng sáng lên. Nàng liền như vậy tùy ý địa cầm di động, màn hình hướng ra ngoài, đối cái kia phiến nửa mở cửa. Một cái im ắng động tác, lại so bất luận cái gì quát lớn đều càng mạnh mẽ hơn. Bên trong phòng hóa trang giễu cợt, im bặt mà dừng. Lúc này, một cái đạo diễn trợ lý chạy chậm tới, trông thấy Giang Tử đầu tiên là sức sở, lập tức túi đầu thẩm tra đối chiếu trong tay danh sách. "Giang Tử lão sư, Phùng đạo đang chờ ngài." Cuối hành lang, Phùng Cương dựa vào tường hút thuốc, dưới chân đã mất đầy đất khói bụi. Cả người hắn lộ ra một cỗ bị lặp đi lặp lại nấu luyện sau mọi mệt, dưới mắt là nồng đậm xanh đen. Trông thấy Giang Tử, hắn cấp tốc bóp tắt tàn thuốc. "Tiểu tử, tới." Phùng Cương không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp đem xấu nhất tin tức đập tới. Vừa kết thúc liên bài, trước mặt tiểu phẩm quá thời gian 2 phút đồng hồ. Tiết mục cuối năm, tranh thủ thời gian. Quá thời gian 2 phút đồng hồ, liền mang ý nghĩa nhất định phải có tiết mục làm ra hy sinh. Có người đề nghị, chém đứt trở về một nửa lúc dài. Phùng Cương nhìn chằm chằm Giang Tử con mắt, từng chữ nói ra. "Đem ngươi 3 phút, ép đến một phần nữa." Lâm Vãn ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Phùng Cương phun ra cuối cùng một điếu thuốc, sương mù mơ hồ hắn cương nghị bộ mặt hình dáng. "Ta không có đồng ý." Cùng bọn hắn đập cái bàn. "Cái này 3 phút, một giây cũng không thể ít." Hắn ngữ khí quyết tuyệt. "Tiểu tử ngươi cho ta đem khẩu khí này giành lại đến, bằng không thì ta tấm mặt mo này, về sau tại trong đài liền thật thành giấy đệm." "Giang Tử lão sư, chuẩn bị ra sân." Trang vụ tiếng thuốc dục hợp thời vang lên. Giang Tử gật đầu, không nói bất luận cái gì lời nói hùng hồn. Quay người một mình đi hướng thông hướng sân khấu hắc ám cửa vào. Hắn leo lên sân khấu. Số 1 phòng thu sân khấu. Khi tất cả chói lọi ánh đèn đều dập tắt, chỉ có một chùm truy chỉ từ trời mà hàng, cái kia phần trống trải bị phóng đại đến cực hạn. Giang Tử đứng tại chùm sáng bên trong, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Dưới đài, tất cả mọi người không tự giác địa nín thở. Sơ chế am thời gian, Phùng Cương nhìn chằm chằm chủ máy giám thị. Bên cạnh đài màn sân khấu về sau, mấy cái kia nam đoàn thành viên cũng thò đầu ra, ôm chế rêu tâm thái, chuẩn bị thưởng thức vừa ra nháo kịch. Biểu diễn bắt đầu. Giang Tử có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào dưới chân sàn nhà. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Ngay tại dưới đài bắt đầu xì xào bàn tán, ngay cả Phùng Cương đều vặn chặt lông mày, hoài nghi phải chăng ra sân khấu sự cố lúc. Giang Tử không người xuống, động tác rất chậm. Hắn trong hư không vươn tay, động tác cực nhẹ. Dưới đài ánh mắt bị đầu ngón tay của hắn dẫn dắt. Giang Tử ngón tay tại cách xa mặt đất 1 cm chỗ dừng lại. Lần này do dự, để mọi người dưới đài trong lòng siết chặt. Sau đó, hắn vẫn là dùng 2 ngón tay, chân trọng điện, đem viên kia cũng không tồn tại sủi cảo, bóp. Hắn đưa nó nâng ở trong lòng bàn tay, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng điện, thổi thổi phía trên cũng không tồn tại sám. Thổi xong, hắn nhìn xem lòng bàn tay sủi cảo lâm vào lâu dài hơn trầm mặc. Ăn, vẫn là không ăn. Một cái đơn giản lựa chọn, giờ phút này lại thành đói khát cùng tôn nghiêm trung cực giằng co. Dưới đài ánh đèn sư là cái tuổi gần 50 nam nhân, nhìn xem trên đài Giang Tử, trong thoáng chốc nhớ tới 20 năm trước, mình vừa tới kinh đô sông sáo, ăn Tết không có tiền về nhà, tại hở trong tầng hầm ngầm, đem một bát mì tôm phân 3 trận cái kia giao thừa. Hắn nhìn ngây người. Ngay tại phần này tan nát cõi lòng cảm giác sắp bị đẩy hướng đỉnh phong lúc, một cái cực thanh âm không hài hòa, đột ngột phá vỡ phần này yên tĩnh. "Cô!" Một tiếng do nét vang dội rồi mình, từ Giang Tử phần bụng truyền đến. Thanh âm này thông qua hắn trên cổ áo vi hình microphone, truyền khắp phòng thu mỗi một nơi hẻo lánh. Bên cạnh đài nhìn lén mấy cái kia nam đoàn thành viên, trước hết nhất không có kéo căng ở, phốc phốc một tiếng bật cười. Sờ chế am thời gian, Phùng Cương mặt đen như đáy nổi. Sân khấu sự cố. Tiết mục cuối năm diễn tập hiện trường, chí mạng nhất tác động. Nhưng mà, chính giữa sân khấu Giang Tử, tại tiếng vang kia lên lúc, thân thể bèn bèn cực nhẹ hơi điệu cứng đờ. Tiếp tục duy trì lấy bưng lấy sủi cảo tư thế, thuận thế dùng một cái tay khác, vương kín bụng của mình. Sau đó, hắn hướng phía sân khấu khía cạnh cái kia không có một hai phương hướng, có chút ngượng ngùng cười cười. Cái kia Tiếu Dung, mang theo chút quấn bách, còn có bị vạch trần sau bối rối. Hắn tại dùng cái nụ cười này, đối cái kia tại trong phòng bếp bận rộn, hắn tưởng tượng bên trong mẫu thân, im lặng giải thích, "Mẹ, ta không sao, ta không đói bụng. Ngài đừng nghe, ta bụng không có gọi." Lần này cứu chàng, đem buồn cười phản ứng sinh lý biến thành càng mạnh mẽ hơn biểu diễn. Nguyên bản còn tại cười trộm nam đoàn thành viên, nụ cười trên mặt triệt để đọc lại. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên sân khấu nam nhân kia, không thể nào hiểu được. Giang Tử xuống đài lúc, toàn bộ hậu trường lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Có rung động, có kính nể, thậm chí còn có chút bản năng e ngại. Trước đó mở miệng chào phúng nam đoàn thành viên, giờ phút này chính chen tại cửa phòng hóa trang. Trông thấy Giang Tử đi tới, vô ý thức co rụt về đằng sau, vụng về tránh ra một con đường. Kính sợ mà nhìn xem Giang Tử bóng lưng. Giang Tử trực tiếp đi trở về Lâm Vãn bên người, đối chung quanh không khí quỷ quái không hề hay biết. Diễn tập mang tới to lớn tiêu hao để hắn có chút thoát lực, hắn liếm liếm môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vãn, hỏi hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. "Vãn tỷ, tổng đài nuôi cơm sao?" Hắn dừng một chút, cực kỳ nghiêm túc bổ sung một câu. "Phải có thịt cái chủng loại kia." Lâm Vãn sững sờ tại nguyên chỗ. Trước một giây, hắn vẫn là để toàn trường tan nát cõi lòng bi tình chi vương. Sau một giây, hắn liền biến trở về cái kia tâm tâm niệm niệm lấy 2 lạng thịt cơm không người. Loại này cực hạn đến hoang đường tương phản, để nàng căng thẳng một đêm thần kinh, triệt để đứt đoạn. Chương 379, đây là sở hồng miệng bên trong diễn cái tiểu tiết mục. Chương 379, đây là sở hồng miệng bên trong diễn cái tiểu tiết mục. Tinh thành giao thừa, tuyết rơi đến so những năm qua đều muốn dày đặc. Cũ kỹ gia trúc lâu bị tuyết lớn đóng cái cực kỳ chặt chẽ, đèn lồng đỏ trong gió chập chờn. Sở Hồng đem cuối cùng một đạo da đông lạnh bưng lên bàn. Da thịt đông lạnh bên trong ngưng mấy quả xanh biết hạt đậu, run run rẩy rẩy. Nàng dùng tạp dề xoa xoa tay, quay người đi hướng bát tủ, động tác không đội không chậm địa lấy ra 3 bộ bát đũa. Nàng cẩn thận điều chỉnh đũa góc độ, bảo đảm bọn chúng tại bát xôi theo lên khung đến bình bình chỉnh chỉnh. Lão Giang, qua Tết. Sở Hồng đối cái kia thanh không cái ghế, nhẹ giọng thì thầm một câu. Cái thói quen này nàng trông vài chục năm, giống như người kia chưa hề rời đi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó là đồng 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 tiếng phá cửa. "Sở tỷ, Sở đại tỷ, mở cửa nha." Sở Hồng qua đi mở cửa. Một cỗ nổ hàng bánh rán dầu đập vào mặt. Sát Bách Vương Thẩm bưng cái tráng men đĩa, nửa người còn không có chui vào, thanh âm đã tới trước. Vừa ra nổi củ cải làm biến thịt, cho ngươi đưa chút nếm thử. Vương Thẩm đem đĩa hướng tủ giày bên trên một đặt, không đem mình làm ngoại nhân, dò xét cái đầu hướng trong phòng nhìn. Ánh mắt trong phòng khách quét một vòng, cuối cùng dừng lại tại cái kia trống rỗng bàn ăn bên trên. Nha, còn không có ăn đâu. Ánh mắt trên bàn cái kia ba bộ bát đũa bên trên dừng lại một cái chớp mắt, lập tức như không có việc gì rời đi chủ đề. Tiểu tử không có trở về a? Sở Hồng đóng cửa lại, tiếp nhận cái kia bốc hơi nóng đĩa. Hắn tại kinh đô, bận rộn công việc, về không được. Này, người tuổi trẻ bây giờ nha, đều như vậy. Vương Thẩm đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bắt đem hạt dưa gặm đến ken két vang. Nhà ta tiểu tử kia cũng thế, nói là đơn vị tăng ca, kỳ thật ta nhìn chính là không muốn trở về nghe ta lại nhải. Nàng thân thể hướng phía trước đụng đụng, thấp giọng. Sở tỷ, ngươi nói thật, tiểu tử ở bên kia đến cùng là làm gì? Ta nghe dưới lầu lão Trương nói, tại trên TV nhìn thấy qua hắn, là cho cái nào đại minh tinh làm bạn nhảy a? Tại cái này cũ kỹ trong khu cư xá, đối ngành giải trí nhận biết còn dừng lại tại 20 năm trước. Tại Vương Thẩm trong nhận thức biết, minh tinh liền phải là bản tin thời sự bên trong gương mặt quen, dầu gì cũng phải là tại tiết mục cuối năm tiểu phẩm bên trong lên mặt hành cái kia. Cái khác, nhiều lắm là gọi đóng vai phụ. Sở Hồng đem viên thịt rót vào nhà mình trong mâm, lại bắt một nắm lớn đại bạch thỏ nãi đường nhét vào Vương Thẩm trong tay. Không phải bạn nhảy. Giọng nói của nàng bình thản, không có quá nhiều giải thích. Ai nha, ngươi cũng đừng gạt. Vương Thẩm cho là nàng là cảm thấy nhi tử lẫn bảo, không có ý tứ nói. Bạn nhảy cũng rất tốt, có thể tại tổng đài lộ cái mặt, đó cũng là làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Quay lại ta cùng đám kia lão tỷ muội nói, để các nàng đem con mắt đánh bóng tìm, nói không chừng có thể ở đâu cái sao ca nhạc phía sau trông thấy tiểu tử đâu. Nàng càng nói càng cảm thấy mình đoán đúng, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần an ủi ý vị. Ngươi cũng đừng cảm thấy mất mặt, người trẻ tuổi nha, đi thành phố lớn sống sáo, có thể kiếm miếng cơm ăn liền không dễ dàng. Ngươi nhìn ta nhà cái kia chất nữ, nói là làm người mẫu, kết quả chính là tại trên mạng cho người ta đập bít tất. Sở Hồng cười cười, không có nhận nói. Nàng quay người đi đến tủ TV bên cạnh, cầm lấy điều khiển từ xa. Nhìn tiết mục cuối năm đi, sắp bắt đầu. Màn hình TV sáng lên. Vui sướng mở màn âm nhạc lấp kín căn này hơi có vẻ quặng cu é phòng. Vũ quang thập sắc trên sân khấu, mười mấy cái mặc vui mừng áo đỏ vũ đạo diễn viên ngay tại xoay tròn. Vương Thẩm lập tức tinh thần tỉnh táo, đem thân thể tiến đến trước máy truyền hình, thận không thể tiến vào trong màn hình đi. Ai? Cái kia. Bên trái cái thứ ba cái kia. Thân hình nhìn xem có điểm giống tiểu tử. Không đúng không đúng, cái kia quá béo. Kia là cái kia nâng đèn lồng. Ôi cái này ống kính cắt quá nhanh, căn bản thấy không rõ mặt a. Vương Thẩm một bên tìm, một bên nắm lên điện thoại, không kịp chờ đợi tại hạnh phúc gia viên một nhà thân mẹ chặt bảy bên trong kêu la. Đều đem TV mở ra a. Sở tỷ nhà tiểu tử hôm nay muốn bên trên tiết mục cuối năm. Tất cả mọi người hỗ trợ tìm xem, nhìn là ở phía sau sắp xếp khiêu vũ vẫn là phía trước sắp xếp giơ thẻ bài. Điện thoại len ken vang lên. Vậy bên trong các bạn hàng xóm vỡ tổ. 302 Lưu đại gia, thật hay giả? Ta trong nội viện còn có thể ra cái bên trên tiết mục cuối năm. 501 Lý Tẩu Sở Hồng Sở Tỷ, cho cái tin chính xác mà thôi, đại khái mấy điểm ra. Chúng ta cũng tốt lưu ý thêm lưu ý, đừng bỏ qua. Sở Hồng nhìn thoáng qua không ngừng khiêu động bảy tin tức, chưa hồi phục. Nàng cầm điện thoại di động lên, ấn mở đưa đỉnh cái kia không chắc. Kia là 6 giờ thời điểm, Giang Tử phát tới một đầu giọng nói. Nàng đưa điện thoại di động gần sát bên hai, giống như dạng này liền có thể ly nhi con thêm gần một chút. Bối cảnh âm rất ồn ào, có người đang gọi mạnh, có vật nặng lôi kéo thanh âm, nhưng thanh âm của con trai rất ổn, lộ ra một cố làm cho lòng người an trầm tĩnh. Mẹ, sủi cảo ta đến qua, bánh nhân thịt, rất thơm. Ngài chớ cúc nghiệm, ta có chỗ ngồi ăn cơm. 8 giờ tối nay, ngài nhìn cái kia tiết mục. Ta có lời, nghĩ đối với ngài nói. Sở Hồng đem đầu này chỉ có mười mấy giây giọng nói, lặp đi lặp lại nghe 3 lần. Cuối cùng, nàng thu hồi điện thoại. Đi đến phòng khách nơi hẻo lánh cái kia ngũ đấu tủ trước. Trong hộp tủ đặt vào một cái màu đen cung hình, bình thường đều bị một khối vải đỏ che kín, sợ rơi xám. Sở Hồng xốc lên vải đỏ. Ảnh đen trắng bên trong nam nhân mặc đồng phục cảnh sát, huy hiệu trên mũ đang lóe sáng dưới đèn hiện ra bạch quang, cười đến một mặt chất phác. Sở Hồng từ trong túi móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy pha lê. "Lao Giang." Nàng thấp giọng nói, "Nhi tử trưởng thành. Trước kia tổng sợ hắn đi con đường cũ của ngươi, sợ hắn chịu khổ, sợ hắn về không được. Bây giờ nhìn, tiểu tử này so ngươi có chủ ý." Nàng hai tay nâng lên cung hình, cẩn thận địa chuyển cái góc độ. Để trong tấm ảnh nam nhân, chính đối trong phòng khách bộ kia lớn TV. Nhìn cho thật kỹ. "Đây là ta nhi tử, lần đầu tại tiết mục cuối năm bên trên lộ mặt đâu." Kim đồng hồ chỉ hướng 7 giờ 55 phân. Vương Thẩm tìm đến con mắt đều chua, cũng không có ở những cái kia bạn nhảy trong đám người tìm tới Giang Tử cái bóng. Nàng có chút nhục trí địa đem vỏ hạt dưa hướng trong thùng rác quăng ra, miệng bên trong bắt đầu lẩm bẩm. "Sở tỷ, ngươi có phải hay không nhớ lầm thời gian rồi? Cái này đều nhanh một giờ, ngay cả cái bóng lưng đều không thấy được. Hiện tại đạo diễn cũng thế, ống kính tận hướng đại minh tinh trên mặt đuổi, cũng không cho người phía sau một cơ hội nhỏ nhoi." Nàng cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị tại bảy bên trong phát cái tin tức, để mọi người tản đi đi, đừng tìm. Đúng lúc này, trên TV cái kia một mực phấn khởi đến có chút ồn ào người chủ trì, thanh âm đột nhiên trầm xuống. Loại kia tiêu chuẩn từng chữ nói ra phát thanh hang, giờ phút này nghe lại nhiều hơn mấy phần trang trọng. Tại cái này bạn gia đoàn viên thời khắc, luôn có một số người ngay tại đường về, hoặc là cũng không còn cách nào trở về. Vương Thẩm gặm hạt dưa động tác dừng lại, nàng vô ý thức ngẩng đầu. Trên màn hình TV, những cái kia biến hóa bối cảnh tấm, chói lọi ánh đèn đặc hiệu, tại thời khắc này toàn bộ dập tắt. nguyên bản huyên náo sân khấu lâm vào một vùng tăm tối. Phía dưới mời thưởng thức, người chủ trì thanh âm tại trống trải phòng thu bên trong quanh quẩn. Tình cảnh kịch một vai trở về, người biểu diễn Giang Tử. Lạch cạch, Vương Thẩm miệng mở rộng, trong tay cái kia thanh cương chảo lên hạt dưa soạt một tiếng toàn rơi trên mặt đất, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, thẳng tắp đính tại hàng chữ kia màn bên trên. Người biểu diễn Giang Tử cái kia lớn như vậy trên màn hình, chỉ có cái này một cái tên lẻ loi trơ trọi, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Độc kịch một vai, Vương Thẩm thanh âm đều tại run, chỉ một mình hắn, cái này gọi tiểu tiết mục. Sở Hồng không để ý bên cạnh cái kia đã hóa đá hàng xóm, nàng lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, hai tay trùng điệp đặt ở trên đầu gối, ưỡn lưng đến thẳng tắp. Trong màn hình TV, một chùm màu trắng truy ánh sáng từ mái vòm thẳng tắp địa đánh hạ. Vòng sáng trung ương, một người mặc cũ áo len, vây quanh lên cầu đỏ khăn quàng cổ nam nhân, chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia là con của nàng, cũng là vô số cái người xa quê ảnh thu nhỏ. Sở Hồng nhìn xem gương mặt kia, hốc mắt đột nhiên có chút phát nhiệt, nhưng nàng nhịn được. Bên nàng quá mức, nhìn thoáng qua bên cạnh khung hình bên trong cái kia cười nam nhân. Lao Giang, bắt đầu. Chương 380, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Chương 380, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Trong cột ánh sáng tâm, Giang Tử đứng thẳng, cái cổ quấn lấy đầu kia lên cầu đỏ khăn quàng cổ. Hắn đem mình thật sâu vùi vào cổ áo. Phòng thu bên trong cố định gió mát, tại hắn xuất hiện một khắc này, đống nhiên làm lạnh. Hắn rụt cổ lại, hai tay lẫn nhau cắm vào tay áo, cả người co lại thành một đoàn. Dưới chân cặp kia nhìn không thấy dép ngủ, tại nguyên chỗ nhanh chóng đập mạnh hai lần. Đông, đông. Hắn rút ra tay phải, tiến đến bên miệng a miệng bạch khí, lại dùng sức trà sát cứng ngắc gương mặt. Tấm kia trắng nõn mặt lại bị hắn xoa ra một loại trường kỳ trong gió rét diễn tấu màu hồng đậm. Trước máy truyền hình, Vương Thẩm vô ý thức ôm chặt cánh tay. Cái này hơi ấm là xấu sao? Nàng xoa xoa tay trên cánh tay nổi da gà, thấp giọng lẩm bẩm, làm sao âm siêu siêu. Sở Hồng không có lên tiếng. Nàng chăm chú nhìn màn hình, trong tay khăn bị siết thành một đoạn. Cái kia dậm chân tần suất, cái kia co lại cái cổ góc độ, cái kia hà hơi đương thời bà khẽ nết độ cong. Quá giống, cực kỳ giống vô số cái đêm đông, nam nhân kia già song cảnh, đứng tại trong hành lang ngang bên trên hàn khí tan hết bộ dáng. Trên sân khấu, Giang Tử động. Hắn hướng phía trước bước nửa bước, là một cái lên bậc cấp động tác. Lập tức, hắn trong hư không đưa tay, năm ngón tay mở ra, cầm một cái nhìn không thấy chỗ cửa. Dưới cổ tay ép, bả vai nghiêng về phía trước. Cái kia phiến không tồn tại cửa hình như có nặng ngàn cân, cửa trục đi chết. Theo thân thể của hắn trọng tâm di chuyển về phía trước đồng phát lực, màn ảnh trước đám người trong đầu đều bù đắp cái kia âm thanh trầm muộn kẹt. Cửa mở. Giang Tử không có lập tức bước vào. Hắn đầu tiên là nghiêng người, từ chật hẹp trong khe cửa chen vào, sau đó cấp tốc trở tay, phanh một tiếng đóng cửa lại. Ngay tại cánh cửa kia khép lại một khắc này, hắn một mực căng cứng như đá bả vai, sụt xuống. Canh chừng tuyết nuốt ở ngoài cửa cảm giác an toàn, thông qua cái này một cái nhỏ bé động tác, rõ ràng truyền lại cho mỗi người. Nhưng hắn vẫn chưa vào trong đi. Hắn đứng tại cái kia cũng không tồn tại cửa trước chỗ, bắt đầu làm một kiện tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Hắn cúi đầu xuống, xuề bàn tay ra, dùng sức đập bờ vai của mình. Ba, ba. Kia là đầu vai là tuyết. Tiếp theo là ống quần, góc áo, thậm chí ngay cả mũi giày đều không buông tha. Hắn đập đến rất cẩn thận, động tác nhu hòa lại với mình. Thằng đến xác nhận trên thân lại không nửa điểm hàn khí cùng bụi đất, hắn mới dừng lại, cẩn thận địa đem hai chân tại địa đệm bên trên qua lại cọ sát. Tinh thành, cũ kỹ gia trúc lâu bên trong. Sở Hồng hô hấp đông dương trì trệ, ánh mắt thoáng chốc mơ hồ, trên màn hình tấm kia tuổi trẻ mặt, cùng trong trí nhớ tấm kia mang gốc râu cằm khuôn mặt tươi cười, đột nhiên trùng hợp. Kia là Giang Nham Quân thói quen. Cái kia làm cả một đời tập độc cảnh nam nhân, vô luận bên ngoài gặp cái gì, trên thân mang theo đa trọng huyết khí cùng hàn ý, chỉ cần về đến cửa nhà, nhất định sẽ đem mình dọn dẹp sạch sẽ. Đừng đem mấy thứ bẩn thỉu mang vào phòng, hù dọa vợ con. Đây là hắn khi còn sống thường nói. Sở Hồng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cái kia thanh vắng vẻ cái ghế. Lao Giang. Nàng thanh âm cực nhẹ, sợ đã quấy rầy trận này vượt qua thời không gặp lại. Ngươi nhìn, nhi tử đều nhớ. Vương Thẩm xem TV bên trong cái kia ngay cả đế dậy đều muốn cọ sạch sẽ người trẻ tuổi, không biết sao, cái mũi mọi nhừ. Nàng nghĩ đến mình tại Ma Đô làm công nhi tử, mỗi lần về nhà, đứa bé kia cũng là dạng này, đem một thân mùi khói áo khoác thoát ở ngoài cửa, thay đổi sạch sẽ dép lê, mới cười hô một tiếng mẹ. Một khắc này, nàng đỗng nhiên minh bạch cái gì. Nguyên lai chân chính về nhà, là từ ngươi muốn đem thế giới bên ngoài phong tuyết cùng bụi bặm đều ngăn tại cánh cửa kia bên ngoài bắt đầu. Trên sân khấu, Giang Tử rốt cục hoàn thành bộ kia rườm rà nghi thức. Hắn nâng người lên, ngẩng đầu. Cặp kia bởi vì rét lạnh mà nhắm lại con mắt, giờ phút này triệt để phát sáng lên, biến thành một loại gần như hài đồng mềm mại cùng ý lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt vượt qua hư vô không khí, xuyên thấu ống kính, vượt qua vạn dặm tắc quang. Hắn đang tìm người. Rốt cục, hắn ánh mắt dừng lại tại ngay phía trước. Hắn đôi cái kia không có một hai phương hướng, nở nụ cười. Đây không phải là đua màn ảnh Giang Tử tại thảm đỏ bên trên tiêu chuẩn mỉm cười, cũng không phải trong phim ảnh thâm bất khả chắc cười lạnh. Kia là một cái thật thà, mang theo vài phần lấy lòng, lại có chút áy náy cười ngây ngô. Môi của hắn giật giật, không có âm thanh. Tổng đài đỉnh cấp thu âm thiết bị chỉ bắt được hắn rất nhỏ mà thở hào hẹn. Nhưng tất cả hiểu trung văn người đều vào thời khắc ấy đọc hiểu cái kia khẩu hình. Mẹ, ta trở về. Giang Tử đi hướng chính giữa sân khấu, nơi đó bày biện toàn trường duy nhất thực thể đạo cụ, một thanh cũ kỹ chiếc ghế gỗ. Thành ghế sơn rơi mất hơn phân nửa, lộ ra pha tạp một sắc. Đi đến cái ghế bên cạnh, vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điện đụng một cái thành ghế, động tác nhẹ giống sợ bừng tỉnh cái gì, lại giống sợ trên vị trí kia người sẽ hư không tiêu thất. hắn liền như thế đứng đấy, túi đầu nhìn chăm chú cái kia thanh không cái ghế. Trong ánh mắt không còn là đơn thuần quân quý, mà là một loại nam nhân đối nam nhân gửi lời chào, cùng đến chậm cảm thấy an ủi. Kia là phụ thân vị trí. Giờ khắc này, thanh này không cái ghế không còn là đạo cụ. Nó thành một cái ký hiệu, một tòa trầm mặc tấm bia to. Trước máy truyền hình Vương Thẩm cảm thấy trong cổ họng chặn lấy một đoàn đông. Nàng không có nhiều văn hóa, xem không hiểu nghệ thuật, nhưng nàng nhìn hiểu ánh mắt kia quá nặng đi, nặng đến làm cho nàng nhớ tới qua đời nhiều năm lão cha, nhớ tới những cái kia rốt cuộc nghe không được lại đại. Đứa nhỏ này, Vương Thẩm lau khóe mắt, thanh âm mang theo giọng nghẹn nào. Đứa nhỏ này diễn, làm sao lại như thế nhận người đau lòng a? Sở Hồng vẫn như cũng ngồi thẳng tắp, nàng nhìn màn ảnh bên trong nhi tử, nhìn xem con kia khoác lên trên ghế dựa tay. Kia là nhi tử tại nói cho cái kia vắng mặt vài chục năm nam nhân, cái nhà này ta chống được. Ngươi vậy, trở về rồi sao? Giang Tử tay tại trên ghế dựa ngừng 3 giây, thu hồi. Hắn bắt đầu giải trên cổ khăn quàng cổ. Đầu kia lên cầu đỏ khăn quàng cổ bị hắn từng vòng cởi xuống, đem khăn quàng cổ gãy đôi, lại gãy đôi. Động tác nghiêm cẩn, mỗi cái cạnh góc đều đối đến chỉnh tề. Loại kia khắc vào thực chất bên trong nghiêm cẩn cùng giáo dưỡng, cùng hắn trên thân món kia phá áo đông tạo thành mánh liệt tương phản. Hắn đem gấp thành khối lập phương khăn quàng cổ, nhẹ nhàng đặt lên cái kia không tồn tại ngũ đấu tủ bên trên. Làm xong đây hết thảy, hắn mới xoay người. Hắn chuyển đến một cái băng ghế, liền đặt ở cái kia thanh thực thể cái ghế đối diện. Hắn ngồi xuống, lưng có chút cung, hai tay quy củ địa đặt tại trên đầu gối. Sân khấu rõ ràng không có vật gì, hắn đối mặt cũng chỉ có một thanh không cái ghế. Một nhà đoàn viên không khí, lại đậm đến cơ hồ làm cho người ngạt thở. Hắn đang chờ. Các loại chén kia nóng hôi hổi sủi cảo chờ cái kia âm thanh quen thuộc ăn cơm. Dù là đây hết thảy đều chỉ tại ảo tưởng của hắn bên trong. Dù là cái này nhất định là một trận, chỉ có một người niên kỷ cơm tối. Lúc này đi mắng, tháng qua vạn ngữ ngàn nói. Chương 381, nhà nhà đốt đèn, đều tại hắn đấy mắt chương 381, nhà nhà đốt đèn, đều tại hắn đấy mắt Giang Tử tay tại giữa không trung hư nắm. Dưới cổ tay chìm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà thanh bạch. Rõ ràng trong tay không có vật gì, người xem trong mắt lại giống như thật có một bình chịu nặng lão bạch làm bị hắn vững vàng cầm lấy. Hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, miệng bình nghiêng. Hầu kết trên dưới nhấp đô, nương theo lấy một tiếng bé không thể nghe bớt. Không tồn tại rượu dịch, đổ đầy cái kia không tồn tại chén rượu. Rót đầy một chén, hắn không có ngừng. Cổ tay lần nữa ép xuống, cho mình cái chén cũng đổ đến tràn đầy. Tinh thành, cũ kỹ trong phòng khách. Sở Hồng cầm lấy trên bàn hồng tinh rượu sái, vặn ra nắp bình. Cay độc mùi rượu đầy tràn phòng nhỏ. Nàng vững vàng đem rượu dịch đổ vào khung hình trước trong ly thủy tinh, trạng thái bề mặt tăng lên, cho đến cùng miệng chén cân bằng. Trên TV, Giang Tử giơ tay lên. TV bên ngoài, Sở Hồng buông xuống bình rượu. Mẹ con hai người động tác đều nhịp. Chính giữa sân khấu, Giang Tử bưng lên cái kia hư vô chén rượu, đối diện không cái ghế, trầm thấp địa đụng một cái. Hắn ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Chén thứ nhất, kính cái này đến muộn quá lâu ngày về. Cay độc cảm giác bị bỏng lấy hết hầu, hắn ngũ quan trong nháy mắt vặn chặt, nhưng lại rất nhanh giãn ra, thỏa mãn địa a ra một ngụm tử khí. Lại rót, lại uống. Chén thứ hai, kính cái kia cũng không còn cách nào báo đáp dưỡng dục. Cái này cô uống đến gấp, hắn kịch liệt ho khan, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại dùng sức che miệng, không để cho mình phát ra quá lớn tiếng vang, giống như là sợ đã quấy rầy ai. Chén thứ ba, hắn giơ cái chén, yên lặng nhìn xem đối diện không có mờ ai. Kính cái này đáng chết, đem người ngăn cách lưỡng địa năm tháng dài dằng dặc. Một chén này, hắn uống đến rất chậm. Đắng chát thuận tiết hầu một đường đốt tiến trong dạ dày, cũng thiêu đến hắn hốc mắt trận trận phát nhiệt. Sau đó, hắn để ly xuống, tay phải nô ra, hai ngón tay thuần thục khép lại, bày ra cầm đũa tư thế. Hắn tại cái kia cuộn nóng hôi hổi sủi cảo bên trong, vững vàng kẹp lên một cái, nhưng không có vội vã hướng miệng bên trong đưa. Hắn đem sủi cảo tiến đến bên miệng, nâng lên quai hàm, nhẹ nhàng thổi thổi. Hô, cái này miệng nhiệt khí, giống như cũng thổi tan động lại tại người xem trong lòng cái kia cố nặng nề chua xót. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn ăn lúc, cổ tay của hắn nhất chuyển, cái kia thổi cho ngội đi sủi cảo, bị hắn bỏ vào đối diện cái kia cái chén không bên trong. Cha, ngài ăn trước. Ý mắng lời kịch, lại tại trong lòng mỗi người đình thay nhức óc. Mưa đạn tại thời khắc này triệt để luôn hãm. Ta dựa vào. Mắt của ta nước mắt trực tiếp phun ra ngoài. Cha ta đi 3 năm, trước kia trong nhà ăn sủi cảo, chén thứ nhất vĩnh viễn là cho hắn, cái này chi tiết giết ta. Hắn rõ ràng không nói gì, nhưng ta vì cái gì nghe được hắn đang kêu cha. Giang Tử lại kẹp lên một cái. Lần này là cho mình. Có lẽ là sủi cảo quá trơn, có lẽ là cặp kia không tồn tại đũa quá cũ kỹ. Tay hắn lắc một cái, sủi cảo rơi mất. Hắn vô ý thức đi đón, luống cuống tay chân ở trên bàn truy đuổi cái kia lăn xuống đồ ăn. Động tác buồn cười, vụ bè, thậm chí có chút chật vật. Rốt cục, hắn đè xuống nó. Không có bất kỳ cái gì ghét bỏ, bắt lại trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Khoai hàm cụ động, miệng lớn nhấm nuốt. Ăn đến quá mau, bỏng đến đầu lưỡi, hắn miệng mở rộng càng không ngừng hút lấy khí lạnh, lại không nỡ phun ra. Trên ghế salon, Vương Thẩm chăm chú nắm chặt trong tay khăn tay. Nguyên bản còn tại xem náo nhiệt trên mặt, giờ phút này sớm đã nước mắt giao thoa. Đứa nhỏ này, nàng thút thít, thanh âm nức quãng, cái này đứa nhỏ ngốc, làm sao ăn không khí đều có thể ăn đến thơm như vậy à? Thấy ta, quái đói, cũng trách khó chịu. Giang Tử trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở giống bắn nổ pháo. Kiểm tra đến quần thể tính tình cảm giác của mình. Tan nát cõi lòng giá trị 888. Tan nát cõi lòng giá trị 1200. Chỉ số điên cuồng luận động, loại này bởi vì mỹ hảo bị xé nát, bởi vì thân tình bị tỉnh lại mà sinh ra cảm giác đau, chân thực làm cho người khác kinh hãi. Cái này không còn là đơn thuần bi kịch thu hoạch. Đây là một trận ôn nhu lăng trì. Tình cảnh kịch chuẩn bị kết thúc. Giang Tử dừng lại nhấm nuốt. Hắn nâng lên tay áo, tại món kia phá áo đông bên trên cọ sát, lung tung nuốt một cái ngoài miệng bóng loáng. Hắn nhìn xem đối diện, nguyên bản căng cứng bả vai lỏng xuống, cả người ngồi phịch ở trên ghế dựa. Hắn nhếch môi, cười, khóe mắt nếp nhăn nhét chung một chỗ, lộ ra hai hàm răng trắng. Cái kia thiếu dung ngu đần trung tiên, nhưng lại lộ ra một cố làm cho lòng người an chắc chắn. "Mẹ, ta rất tốt. Tiền đủ hoa, công việc cũng thuận, ngài đừng quan tâm." Hắn một bên nói một bên đem bàn tay tiến trong ngực. Lục lọi nửa ngày, móc ra một cái vương bức đồ vật. Giấy đỏ bao. Tuy là không vật thật biểu diễn, nhưng hắn hai tay nắm hồng bao biên giới cường độ, khiến người ta cảm thấy ở trong đó chứa không phải tiền, mà là hắn một năm này ở bên ngoài chịu tất cả ủy khuất cùng đổi lấy tất cả thể diện. Hắn đứng người lên, hai tay cầm hồng bao, cung cung kính kính đưa tới đối diện. "Đẩy qua đi." Lại đẩy qua đi một điểm. Thằng đến xác nhận đối phương nhận, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Hiện trường người xem, yên tĩnh như chết. Chỉ có vô số đè nén hấp khí thanh, cùng nhỏ xíu nước nở. Mỗi người cũng có thể cảm giác được, một cỗ to lớn tình cảm sức kéo, đang từ cái kia thân ảnh đơn bạc bên trong dâng lên mà ra, đem bọn hắn một mực đặt tại trên chỗ ngồi, không thể động đậy. Giang Tử bỗng nhiên giơ cổ tay lên. Hắn lột lên cái kia đoạn đã hư hại ống tay áo, nhìn thoáng qua cũng không tồn tại đồng hồ. Động tác dừng lại một giây. Đã đến giờ. Đoàn viên luôn luôn ngắn ngủi, ly biệt mới là trạng thái bình thường. Hắn đứng người lên, trước tiên đem cái ghế quý vị bày ngay ngắn, sau đó cầm lấy cái kia đặt ở ngăn tủ bên trên đỏ khăn quàng cổ, kỳ thực là để dưới đất, một vòng, hai vòng, một lần nữa đem mình cực kỳ chặt chẽ địa bao vây lại. Cái kia trước cửa nhà ngắn ngủi rơi xuống phòng bị, cái kia tại trước mặt cha mẹ toát ra mềm yếu, bị hắn lần nữa phong ấn tiến vào tầng này áo giáp màu đỏ bên trong. Hắn lại biến trở về cái kia vô kiên bất tồi Giang Tử, lại biến trở về cái kia có thể tại trong gió tuyết vì mấy khối tiền liệu mạng tha hương người. Hắn quay người đi hướng cái kia phiến hư vô cửa, kéo cửa ra cái chốt. Trên sân khấu tức thời gió nhẹ thổi loạn hắn trên trán vai phát, hắn phóng ra một cái chân, thân hình dừng lại. Tại sắp bước vào hắc ám một khắc này, Giang Tử quay đầu lại, cái ánh mắt kia xuyên thấu phòng thu đèn chiếu, xuyên thấu thiên gia vạn hộ màn hình tivi, nó nhìn về phía trong phòng khách Sở Hồng, nhìn về phía rơi lệ buông thầm, nhìn về phía mỗi một cái ngay tại ăn cơm tất nhiên hoặc là không thể ăn được cơm tất nhiên người. Thật sâu một chút, hắn như muốn đem cái này nhà dáng vẻ, đem cái kia thanh không cái ghế vị trí khắc thật sâu tiến trong đầu. Hình tượng dừng lại, nhà nhà đốt đèn đều tại hắn đáy mắt. Chương 382, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Chương 382, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Hình tượng dừng lại. Giang Tử duy trì cái kia tư thế ngồi. Tiết mục cuối năm số 1 phòng thu, cái này vốn nên cũng là toàn Hoa Quốc nhất huyên náo địa phương. Đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh. Hiện trường người xem bị bi thương bao phủ, ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích. Bọn hắn quên mình là đang nhìn tiết mục, sợ bất luận cái gì một điểm động tĩnh, đều sẽ kinh nát trên đài người kia thật vất vả cấu trúc lên đoàn biên mộng. Hậu trường, tổng phòng sơ chế ảm. Kỹ thuật tổng thanh tra lão Trương chính bưng lấy bình giữ ấm, ánh mắt tại mười mấy cái giám sát trên màn hình đảo qua. Khi hắn nhìn thấy chủ máy giám thị bên trên hình tượng dừng lại 15 giây lúc, tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Lão Trương đem bình giữ ấm hướng trên bàn một ném, bọt nước tung tóe đầy đất. Tín hiệu đã mất. Vẫn là thẻ tấm rồi. Vì cái gì hình tượng bất động? Đây là toàn cầu trực tiếp. Cho dù là một giây đồng hồ hắc bình phong hoặc lịch, đều là trọng đại chuyển ra sự cố. Bên cạnh âm thần sư cũng là đầu đầy mồ hôi, ngón tay tại điều âm trên đài nhanh chóng kiểm tra tuyến đường, thanh âm đều tại run, không có. Không gây a. Tuyến đường hết thảy bình thường. Dự bị tuyến đường cũng là thông. Vậy tại sao không có tiếng âm? Lão Trương gầm thét, một bả nhấc lên bộ đàm, liền muốn hạ lệnh chặt đứt tín hiệu, thay đổi dự bị phong quang phiến đệm trận, hiện trường thu âm mạch đâu? Hỏng. Làm sao ngay cả thính phòng cũng là mình? Âm tần máy giám thị bên trên, đầu kia đại biểu hiện trường âm lượng hình sóng tuyến, dị thường bình thẳng. Không có xấu. Âm tần sư lấy xuống thanh nghe, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước, nuốt ngụm nước bọt, tổng thanh tra, là thật. Không một người nói chuyện. Lão Trương ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, nhìn chằm chằm vào số liệu giám sát bình phong số liệu viên. Tổng thanh tra, ngươi nhìn tỷ lệ người xem. Lão Trương quay đầu. Dựa theo năm trước quy luật, ngôn ngữ loại tiết mục kết thúc về sau, bình thường sẽ nên đón một cái ngắn ngủi nước tiểu điểm, thu xem đường cong sẽ có một cái rõ ràng hạ ném. Nhưng giờ phút này, đầu kia đại biểu thời gian thực tỷ lệ người xem dây đỏ cũng không có ngã xuống. Nó ngay tại cấp tốc hướng lên kéo lên. Đổi đài suất về không. Số liệu viên nhìn xem vậy được đỏ đến trướng mắt số liệu, không ai đổi đài. Ngưng lại suất. 100%. Lão Trương đặt mông ngã ngồi trên đế, nhìn màn ảnh bên trong cái kia mặc phá áo đông người trẻ tuổi, tự lẩm bẩm. Điên rồi. Toàn điên rồi. Hiện trường, khách quý tiệc hàng thứ nhất. Nơi này ngồi đều là cấp quốc gia nghệ thuật gia, là văn liên thái đầu, là cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm lao hi cốt. Bọn hắn là nhất bắt bẻ người xem, cũng là khó khăn nhất bị đánh động giám khảo. Giờ phút này, ngồi tại chính giữa một vị tóc bạc trắng lao nhân, chậm rãi tháo xuống trên sống mũi kính lão. Hắn là lần trước văn liên chủ tịch, viết qua vô số ai cũng thích kịch bản, cả một đời tại văn tự bên trong lan lộn. Trong tay hắn nguyên bản cầm một cái dùng để tiếp ứng màu đỏ nhựa tờ lạt tiệp vỗ tay khí. Lạch cạch. Vỗ tay khí trượt xuống, rơi tại trên thảm đỏ. Lao nhân không có đi nhặt. Hắn run run rẩy rẩy địa từ đó núi trang trong túi lấy khăn tay ra, xoa xoa có chút đục ngầu khóe mắt. Tốt. Lão nhân thanh âm rất nhẹ, mang theo nồng đậm giọng mũi. Tốt một cái. Trở về. Cái này âm thanh thở dài, phá vỡ yên lặng. Một giây sau, tiếng vỗ tay vang minh. Hàng sau người xem đứng lên, ở giữa người xem đứng lên, cuối cùng, ngay cả hàng phía trước những cái kia ngày bình thường coi trọng nhất phong độ lão nghệ thuật gia nhóm, cũng toàn bộ run run rẩy rẩy đứng lên. Bọn hắn mắt đỏ với mắt, liều mạng vỗ tay. Đây là đối một cái diễn viên, cao nhất tán dương. Trên sân khấu, ánh đèn dần tối. Giang Tử cũng không có đối người xem cúi đầu chào cảm ơn, cũng không có làm bất luận cái gì phiến tình chuyển động cùng nhau. Hắn chậm rãi đứng người lên, đem cái kia dùng để làm băng ghế đạo cụ trả về chỗ cũ, lại đem đầu kia xếp được chỉnh tề đỏ khăn quàng cổ một lần nữa cầm lên, vây quanh ở trên cổ. Hắn vẫn là cái kia nhi tử. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia thanh không cái ghế. Sau đó, quay người, hắn rụt cổ lại, nắm tay nhét vào trong tay áo, tại cái kia như sấm trong tiếng vỗ tay, yên lặng đi vào bên cạnh màn trong bóng tối. Lưu cho thế giới, chỉ có một cái hơi có vẻ tiêu sắt, nhưng lại kiên cố vô cùng bóng lưng. Bên cạnh màn bên cạnh, Nam Đoàn Nở có mấy cái thành viên chính chen ở nơi đó đợi lên sân khấu. 10 phút đồng hồ trước, bọn hắn còn tại chế rêu cái này thu phế phẩm tiết mục. Giờ phút này, cái kia tóc bạc đội trưởng cứng đờ đứng tại chỗ. Hắn nhìn xem đâm đầu đi tới Giang Tử. Giang Tử vẫn chưa hoàn toàn xuất diễn, ánh mắt có chút tan rã, trên mặt cái kia bôi bị đông cứng ra cao nguyên đỏ còn không có lau đi. Nhường một chút. Giang Tử thanh âm có chút câm. Cái này đơn giản hai chữ, để bọn này ngày bình thường bị fan hâm mộ nâng lên trời đỉnh lưu idol, bối rối hướng hai bên tản ra. Bọn hắn cúi đầu, không dám nhìn Giang Tử con mắt. Tại chính thức nghệ thuật trước mặt, tất cả lưu lượng cùng đóng gói đều lộ ra giá rẻ cùng một người. Giang Tử căn bản không có chú ý đám người này. Hắn trực tiếp xuyên qua đám người, đi hướng cái kia đứng tại trong bóng tối nam nhân. Phùng Cương. Hắn nhìn xem Giang Tử, bờ môi run run đến mấy lần. Nhưng thiên ngôn vạn ngữ vọt tới bên miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng nói tục. Người mẹ nó. Phùng Cương xông đi lên, ôm lấy Giang Tử, siết đến hắn xương cốt đau nhức. Cái này tại trong đài từ trước đến nay nói 102 ngành hán, giờ phút này âm thanh run rẩy. Hắn dùng sức đuốt món kia áo đông phía sau lưng, hốc mắt đỏ bừng. Con mẹ nó chứ. Con mẹ nó chứ vừa rồi kém chút liền đi nhân sự chỗ viết đơn từ trước. Hắn bung ra Giang Tử, hai tay dùng sức đè lại bờ vai của hắn, xác nhận người trước mắt không phải ảo giác. "Tiểu tử ngươi, con mẹ nó ngươi thật cho lão tử đem trời cho đâm xuyên." Giang Tử bị dìm đến kém chút thở không nổi, hắn có chút bất đắc dĩ vô đạo diễn phía sau lưng, "Phùng đạo, đường xiết." Ngay tại Giang Tử còn tại cùng Phùng đạo lôi kéo lúc, thế giới bên ngoài đã nổ. Người bồ server, tại trở về kết thúc sau phút thứ 8, không phụ sự mong đợi của mọi người đã lở. Nhân viên kỹ thuật ở phía sau đài hùng hùng hổ hổ khẩn cấp quyết chương dung lúc, hot lục soát bảng đã triệt để bị một người vết tẩy. Giang Tử trở về đường cảm mạo toàn mạng muốn khóc cấn mở toàn mạng muốn khóc thiên phú giọng, bên trong không còn là fan hâm mộ khứ mình, mà là từng đầu phát ra từ phế phủ cá nhân kinh lịch. Sa súc Bắc Phiêu 5 năm không có về nhà, Giang Tử diễn chính là ta, cái kia tại cửa ra vào cọ sạch sẽ đế giày động tác, ta phá phòng. Mẹ ta vừa mới đánh cho ta điện thoại, câu nói đầu tiên là hỏi ta có lạnh hay không, nàng nói nàng nhìn cái tiết mục, sợ ta đông lạnh. Lần này, không có Hắc Tử dám nói chuyện. Những cái kia ngày bình thường yêu nhất trêu chọc marketing hảo, cũng đều cực kỳ ăn ý lựa chọn trầm mặc. Bởi vì bọn hắn biết, ai dám ở thời điểm này phun Giang Tử, đó chính là tại cùng cả nước người tình cảm không qua được. Mà tại cái này sôi trào khắp trốn dư luận bên trong, một cái tất cả mọi người không nghĩ tới tài khoản hạ tràng. Kia là từ tổng đài tin tức ban bố, chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ, phối đồ chính là Giang Tử đối không cái ghế, ánh mắt bi thương lại ôn nhu một màn kia. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Đây là thuộc về người trong nước, ý mắng chấu nghe tinh lôi. Chương 383, đạo cụ trong xe đảo phạm chương 383, đạo cụ trong xe đảo phạm Lâm Vãn điện thoại đã biến thành củ khoai nóng bằng tay. Lưu tổng, thực sự không có ý tứ, không phải vấn đề tiền. Lâm Vãn đứng ở phía sau đài ồn ào trong thông đạo, ngựa khí lễ phép lại lộ ra lãnh đạm, đúng, bài tin tức cũng không được. Giang Tử chạy về nhà đâu, vé máy bay đều lấy lòng. Cúp điện thoại, không đợi màn hình dập tắt, kế tiếp đỉnh xa xỉ nhãn hiệu Trung Hoa khu tổng thanh tra điện thoại lại reo lên. Đặt ở 2 giờ trước, những thứ này bình thường mũi bệnh lên trời nhà tư sản, Lâm Vãn còn phải hao chút tâm tư đi giữ gìn. Nhưng bây giờ, nàng trực tiếp ấn yên lặng, tiện tay đem điện thoại ném vào trong bọc. Phòng thu bên ngoài, truyền thông trưởng Thương Đoàn Pháo gác ở chỗ ấy, liền đợi đến cái kia vừa mới để nhân dân cả nước khóc thành chó nam nhân ra. Đi cửa chính là không được. Phùng Cương miệng bên trong ngậm một nửa không có nhóm lửa khói, chỉ sau lưng cái kia phiến không đáng chú ý cửa sắt, đi dưới mặt đất 3 tầng, kia là số phận cố cùng rác rưởi chuyên dụng thông đạo. Hắn nhìn thoáng qua còn không có tháo trang sức Giang Tử, ánh mắt phức tạp vô bờ vai của hắn, "Ủy khuất ngươi, đại nghệ thuật ra." Giang Tử đang đem đầu kia đạo cụ đỏ khăn quàng cổ hướng trên cổ quấn, cỗ này cờ sức lực còn không có lui sạch sẽ, "Phùng đạo, cái này có cái gì ủy khuất? Chỉ cần không cho ta bồi cái kiêng nộ công phí, để cho ta chui cống thoát nước đều được." Phùng Cương vừa dựng dụng ra tới một điểm quý tài cảm động, cho chó ăn. Dưới mặt đất 3 tầng, âm lãnh ngập ngụa. Mấy người mặc quần áo khoác công nhân bốc bắt chính hướng trên xe ném đồ vật. Giang Tử nhìn chung quanh một chút, từ bên cạnh đạo cụ đống bên trong thuận tay kéo qua một kiện dính đầy cho bụi màu xanh quân đội áo khoác. Hắn vạn thân thượng khẽ quấn, cổ co rụt lại. Cái kia tại trên sân khấu quang mang vạn trượng nghệ thuật biểu diễn nhà biến mất. Hắn xen lẫn trong công nhân bốc bắt đống bên trong, thuận tay giúp bên cạnh đại ca dựng nắm tay, đem một cái bọt biển dương đẩy lên xe. "Cảm ơn a huynh đệ." Cái kia công nhân bốc bắt đại ca đưa cho Giang Tử một điếu thuốc, "Mới tới. Trước kia chưa thấy qua người a." Giang Tử thuần thục khoát tay cự tuyệt, cười hắc hắc, "Đúng vậy à, vừa tới, cái này không nghĩ sớm một chút làm xong về nhà ăn Tết nha. Cũng thế, gần sang năm mới cũng không dễ dàng." Đại ca cảm thán một câu, hoàn toàn không nhận ra được trước mắt cái này đầy bụi đất tiểu hòa tử, chính là vừa rồi tại phòng nghỉ trên TV để hắn lau nước mắt người kia. Lâm Vãn đứng tại trong bóng tối, nhìn xem một màn này, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Giang Tử dung nhập tầng dưới chót tốc độ, so một ít minh tinh dung nhập thượng lưu xã hội nhanh hơn. Lên xe, lái xe ở phía trước hô một cú họng. Giang Tử tay chân lênh lẹ điệu lật tiến toa xe. Lâm Vãn thở dài, kéo ra tay lái phụ cửa, ngồi lên. Thân phận của nàng bây giờ là phụ trách áp giải nhóm này vứt bỏ đạo cụ đoàn làm phim chẳng vụ. Theo một tiếng chói tai khí sát âm thanh, xe hàng chậm rãi nhanh chóng cách rời ga ra tầng ngầm. Giang Tử tìm cái hơi sạch sẽ một chút nơi nhỏ lánh, dựa lưng vào một đống vứt bỏ bọn biển tấm ngồi xuống. Xuyên thấu qua đầu kia hai ngón tay rộng khe hở, hắn thấy được tổng đại cửa chính cái kia gần như điên cuồng cảnh tượng. Chân ma huyễn a. Giang Tử lẩm bẩm một câu. Đinh, trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống, rốt cục tại lúc này hoàn thành sau cùng kết toán. Ngay tại kết toán tan nát cõi lòng giá trị. Kết toán hoàn tất. Giang Tử nhắm mắt lại, trước mắt giao diện ảo bên trên một chuỗi số lượng ngay tại điên cuồng hoạt động. Cuối cùng, dừng lại. Trước mắt còn thừa tan nát cõi lòng giá trị 245.88 điểm, trước mắt còn thừa sinh mệnh lúc dài 20 năm số 0 ngày 1 tháng 5 ngày 20 năm. Giang Tử bụng đúng lúc đó vang lên một tiếng. Là thật đói bụng. Hắn tại món kia phá quần áo khoác bên trong túi lục lọi nửa ngày, móc ra một cái ép tới có chút biến hình cơm hộp. Đây là mới vừa lên xe trước, thuận tay từ phía sau đại thuận. Mở ra cái nắp, bên trong thịt kho tàu đã lạnh gấu, ngưng tụ thành màu trắng dầu khối. Giang Tử cũng không có ghét bỏ, cầm lấy duy nhất một lần nữa, tại hắc ám lắc lư trong xe, từng ngụm địa lay lấy cơm ngội. Một ngụm lạnh thịt, một ngụm cứng rắn cơm. Nhấm nuốt. Nuốt. Loại này thô ráp, mang theo chút dầu dính đồ ăn bổ sung cảm giác, để hắn từ vừa rồi loại kia bi tình biểu diễn bên trong, ngạnh sinh sinh địa bị tốn trở về nhân gian. Hắn còn sống, còn có thể cảm thấy đói, còn có thể ăn vào thịt. Cái này rất tốt. Trước mặt trong phòng điều khiển, Lâm Vãn xuyên qua kính chiếu hậu cửa sổ nhỏ, nhìn thoáng qua đằng sau đen như mực toa xe. Mặc dù không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng nàng có thể nghe được bên trong truyền đến nhấm nuốt âm thanh. Nàng cầm dây an toàn ngón tay nắm thật chặt. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Giang Tử trên người tinh vị càng lúc càng mờ nhạt, biến thành một loại để cho người ta nhìn không thấu thô lệ cảm nhận. Xe hàng một đường sốc này, rốt cục tại ngũ hoàn bên ngoài một cái vắng vẻ giao lộ ngừng lại. Một cỗ không đang chú ý màu đen đại chúng tiệu xa dừng ở bên đường, đánh lấy sóng tránh. Giang Tử nhảy xuống xe hàng, Hàn Phong đống nhiên tiến vào cổ áo, để hắn rắn rắn chắc chắc địa sợ run cả người. Đi thôi, đưa người đi sân bay. Lâm Vãn đổi được xe con vị trí lái, hạ xuống cửa sổ xe, giúp người mua gần nhất ban một phi tinh thành chuyến bay, VIP thông đạo đã sắp xếp xong xuôi. Giang Tử kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, người đi theo chui vào. Trong xe hơi ấm rất đủ, để hắn thoải mái mà hừ một tiếng. VIP thông đạo rút lui đi. Giang Tử ngồi phịch ở trên ghế ngồi, lấy xuống cái kia đỉnh bẩn thỉu lôi phong mũ, lộ ra bị đè ép tiểu tóc, gần sang năm mới, đừng cho nhân viên công tác làm loạn thêm. Ta muốn đi phổ thông thông đạo. Lâm Vãn từ sau xem trong kính nhìn hắn một cái, ngươi xác định. Ngươi biết hiện tại sân bay có bao nhiêu người đang nhìn điện thoại sao? Yên tâm. Giang Tử chỉ trên người mình cái này một thân trang phục, ta hiện tại coi như đứng tại đám kia mỉ phở trước, chỉ vào cái mũi nói ta là Giang Tử, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy ta là nghĩ đỏ muốn điên rồi bệnh tâm thần. Lâm Vãn trầm mặc 2 giây, một cước chân ga đạp xuống. Nàng nói không lại cái tên điên này. Sau 40 phút, kinh đô phi trường quốc tế. Tuy là đêm trừ tịch, nhưng đợi cơ đại sảnh ý đi hiển nhiên người đến người đi. Phần lớn là không có gặp phải cuối cùng một đợt về nhà chiều ngưng lại lữ khách, hay là thừa dịp ngày nghỉ ra ngoài du lịch người. To lớn lép trên màn hình, ngay tại phát lại tiết mục cuối năm. Vừa lúc, lại là trở về. Nguyên bản có chút ồn ào đợi cơ đại sảnh, bởi vì trên màn hình hình tượng có vẻ hơi yên tĩnh. Không ít người ngửa đầu, nhìn màn ảnh bên trong cái kia đối không cái ghế mời rượu nam nhân. Diễn thật tốt a. Cái này Giang Tư Thần. Đúng vậy a, thấy ta muốn cho cha ta gọi điện thoại. Hai cái trẻ tuổi nữ hài một bên hút trượt lấy cái mũi, một bên kéo lê dương hành lý đi lên phía trước. Ngay tại các nàng bên người, một người mặc phá quần áo khoác, đi đường có một chút còn xuống nam nhân, chính chậm rãi chuyển lấy bước chân. Hắn thuận lợi địa xuyên qua đại sảnh, đi tới kiểm an miệng. Thẻ căn cước, thẻ lên máy bay. Kiểm an viên là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, đại khái là vừa thay ca, tinh thần đầu vẫn rất đủ. Giang Tử từ món kia phá áo khoác tầng bên trong túi, lấy ra thẻ căn cước đưa tới. Kiểm an viên tiếp nhận thẻ căn cước, hứng hở địa nhìn lướt qua. Một giây sau, động tác của hắn cứng đờ. Thẻ căn cước bên trên ảnh chụp nhẹ nhàng khoan khoái, tuấn lãng, ánh mắt mang theo vài phần thiếu niên khí u buồn. Tính danh, Giang Tử. Kiểm an viên ngẩng đầu, nhìn xem thẻ căn cước, lại nhìn xem trước mắt cái này tóc rối bời, mà không biết từ cái kia trong đống rác nhặt được quần áo khoác nam nhân. Hắn ánh mắt tại giữa hai bên vừa đi vừa về hoán đổi chỉ ít 3 lần. Trên màn hình đua màn ảnh Giang Tử, phong hoa tuyệt đại, đại âm hí thanh. Trước mắt cái này, mù lưu tử, đất bỏ đi, còn mang theo một cố vẻ nghèo túng. Kiểm an viên ánh mắt dần dần trở nên sắc bén bắt đầu. Là một nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên công tác, nghề nghiệp của hắn độ mẫn cảm nói cho hắn biết, đây tuyệt đối không phải cùng là một người. Cái này mẹ nó nếu là Giang Tử, hắn tại chỗ đem cái này kiểm an dụng cụ ăn. Tiên sinh. Kiểm an viên không có đem thẻ căn cước trả lại, mà là bất động thanh sắc nắm tay ấn về phía dưới quậy một cái nút màu đỏ. Kia là gặp được có người bốc lên dùng người khác giấy chứng nhận, hoặc là khả nghi nhân viên lúc báo cảnh linh. Hắn nhìn chằm chằm Giang Tử con mắt, ngựa khí nghiêm túc, mang theo một loại xem thấu hết thẻ xem kỹ, xin hỏi, tấm thẻ căn cước này, ngươi là từ đâu lấy được? Còn có, phiền phức giải thích một chút, ngươi cái này thân. Hắn chỉ Giang Tử cái kia lộ ra một đoạn đầu sợi cổ áo, là mới từ cái nào công trường vượt ngục ra sao? Chương 384, đêm chủ tịch Lưu Linh chuyến bay chương 384, đêm chủ tịch Lưu Linh chuyến bay Giang Tử thở dài, đem khẩu trang một lần nữa kéo xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, anh em, không có vượt ngục, vừa tan tầm. Kiểm an viên ngón tay run lên một cái. Thanh âm này, cùng vừa rồi trên TV cái kia vài tiếng ho khan, vậy mà quỷ dị trùng hợp. Hắn không có theo cái kia báo cảnh linh. Đem thẻ căn cước tại máy móc bên trên soát một chút, hai tay đưa trả lại cho giám tử. Đi thôi. Kiểm an viên thanh âm rất nhẹ, diễn thật tốt. Chú ý thân thể, đừng cảm mạo. Giang Tử tiếp nhận thẻ căn cước, tại món kia phá áo khoác bên trên cọ sát, nhét về bên trong túi. Hắn xông kiểm an viên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, cảm ơn, chúc mừng năm mới. Nhìn xem cái kia còn lưng lưng bóng lưng, kiểm an viên hít mũi một cái này không phải cái gì vua màn ảnh a, đây là cái mới vừa ở bên ngoài bị ủy khuất, liều mạng muốn về nhà hải tử. Lâm Vãn dùng tiền giấy năng lực, quả thực là đem toàn bộ khoang hạng nhất bao hết một nửa, cho Giang Tử tạo ra được một cái tuyệt đối chân không khu cách ly. Nàng quá rõ ràng hiện tại Giang Tử nguy hiểm cỡ nào. Tiếp viên hàng không đẩy toa tới, ánh mắt tại Giang Tử trên thân vừa đi vừa về đảo quanh, chức nghiệp tố dưỡng để nàng kém chút đem tiên sinh ngài đi nhầm chỗ, câu nói này nuốt phải đem đầu lưỡi cắn nát. Chẳng định. Rượu đỏ. Tiếp viên hàng không duy trì xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Giang Tử cả người nuốt ở trong ghế. Hắn đem loại kia có giá trị không nhỏ thảm lông cừu con vãng thân thượng khẽ quấn, chỉ lộ ra một đôi mắt. Có nước sôi để ngồi sao? Nóng. Được rồi, tiên sinh. Một chén bốc hơi nóng nước sôi để ngồi đặt ở bàn nhỏ trên bảng. Giang Tử bưng lấy chén giấy, cảm thụ được nhiệt độ thuận đầu ngón tay truyền tiến thân thể. Giờ này khắc này, cái gì 82 năm là phi, cũng không bằng một chén này nóng hổi nước sôi để ngồi tới thực sự. Máy bay bắt đầu trượt, gia tốc, cất cánh. To lớn đẩy lưng cảm giác chuyển đến, đem Giang Tử chăm chú đặt tại trên ghế ngồi. Lúc kim giờ vượt qua không điểm một khắc này, máy bay vừa vặn đến xuống hàng giai đoạn. Giang Tử nghiêng đầu, mặt dán tại cửa sổ mạn tàu bên trên. Dưới chân, nguyên bản một mảnh đen kịt đại địa, đột nhiên nổ tung vô số đóa chói lọi điểm sáng. Là pháo hoa. Đêm trừ tịch không điểm, toàn bộ hoa quốc đều đang sôi trào. Kia là thuộc về đoàn viên của người khác. Giang Tử cách thật dày hai tầng pha lê, quan sát trận này thịnh đại nhân gian cung hoan. Thật là náo nhiệt a. Hắn tự lẩm bẩm. Hệ thống bảng yên tĩnh. Tan nát cõi lòng giá trị đã ngừng đập, cái kia đủ để cho hắn sống đến hơn 40 tuổi sinh mệnh lúc dài, giờ phút này lại lấp không đầy đáy lòng khối kia đột nhiên chống ra động. Hắn tại loại này cực độ tương phản bên trong, mơ màng ngủ thiếp đi. Trong ngộng tất cả đều là mưa. Cái kia luôn luôn mưa lồng heo thành trại. Hắn tại mê cung trong ngõ nhỏ phi nước đại, mỗi một cánh cửa đều lớn lên giống nhau như lúc. Cuối cùng, hắn đứng tại một cái gì xét trước cửa sắt. Hắn dùng sức gõ cửa, hô hào mẹ, ta trở về. Cửa mở. Mở cửa lại không phải cái đầu kia hoa mắt bạch sở hồng nữ sĩ, là một người mặc đồng phục cảnh sát tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân huy hiệu trên mũ bóng lưỡng, trong tay bưng một bát nóng hổi sủi cảo, nhìn cả người ướt đẫm hắn, cười nói một câu, tiểu tử túi, làm sao mới trở về? Sủi cảo đều lạnh. Giang Tử nghĩ hô cha, lại một chữ đều không phát ra được. Hắn liều mạng đưa tay đi bắt chén kia sủi cảo, tay lại xuyên qua thân thể của nam nhân, nắm một cái lạnh buốt nước mưa. Tiên sinh, tiên sinh. Giang Tử bỗng nhiên mở mắt ra. Máy bay đã rơi xuống đất, quảng bá bên trong đang phát hình tinh thành đến thanh âm nhắc nhở. Tinh thành tuyết, so kinh đô còn dày hơn. Cửa khoang mở ra lúc, một cỗ mang theo khí ẩm sinh lạnh lẽo gió, thẳng hướng trong cổ áo chui. Là trực thấu cốt tủy ướt lạnh. Đây là phương nam. Đây là nhà. Giang Tử cuốn chặt lấy quần áo khoác, loại kia bị đông cứng thấu cảm giác ngược lại để hắn đầu óc vô cùng thanh tỉnh. Một cỗ cực không đáng chú ý màu đen đại chúng hạ sạc dừng ở VIP thông đạo cửa ra vào trong bóng tối. Lái xe là cái trầm mặc ít nói trung niên đại thúc, nhìn xem Giang Tử bộ này cách ăn mặc lên xe, ngay cả lông mày đều không ngẩn một chút, chỉ là từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua, tiếng trầm nói câu, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Giang Tử trả lời một câu. Xe lái vào nội thành. Rạng sáng tinh thành đường đi trống rỗng, ven đường tuyết động phản xạ màu da cam đèn đường ánh sáng. Ngẫu nhiên có vài tiếng lẻ tẻ tiếng pháo nổ từ đằng xa truyền đến. Xe ngoặt vào một đầu cũ kỹ đường đi. Hai bên cây ngô đồng trồi lủi, cành cây bên trên treo đầy tuyết đầu màu. Sư phó, dừng xe. Giang Tử đột nhiên mở miệng. Lái xe một cước phanh lại dốc chết, xe tại trên mặt tuyết trượt một đoạn ngắn, đứng tại một nhà vẫn sáng đèn quẩy bán quả vật bên cạnh. Thế nào? Tay lái phụ bên trên Lâm Vãn quay đầu lại. Mua chút đồ Tết. Giang Tử mở cửa xe, cũng không đợi Lâm Vãn nói chuyện, trực tiếp nhảy vào trong đống tuyết. Dưới chân tuyết động phát ra kéo kẹt giòn vang. Hắn tại quẩy bán quả vật lão bản loại kia gần sang năm mới ở đâu ra kẻ lang thang quỷ dị nhìn chăm chú, lấy điện thoại cầm tay ra quét mã. Hai treo đại địa đỏ, muốn loại kia vàng nhất giòn. Lại đến một dương thuần sữa bò, một dương á tổ. Muốn cái kia hồng phú sĩ, đóng gói điểm đỏ. Sau 5 phút, Giang Tử dẫn theo hai con màu đỏ túi nhựa, dưới nách kẹp lấy hai pháo nổ, một lần nữa đứng ở trong đống tuyết. Hắn cự tuyệt một lần nữa lên xe. Giang Tử thở ra một ngụm khí, chỉ phía trước đại khái 200 mét chỗ cái kia có chút cũ nát cư xá đại môn. Ta nghĩ mình đi bảo. Lái xe đại thúc nhìn xem ngoài cửa sổ xe cái kia bị đông cứng đến mũi đỏ bừng, trong tay dẫn theo tràn đầy niên đại cảm giác quà tặng nam nhân. Đi. Lái xe không tiếp tục kiên trì. Giang Tử xoay người, hai cánh tay tìm chịu nặng túi nhựa, loại kia trọng lượng để hắn cảm thấy an tâm. Hắn mở ra chân, chậm rãi từng bước địa hướng cái kia quen thuộc gia trúc lâu đi đến. Cuối con đường, cái kia tòa nhà cục gạch tường ngoài lão lâu, tại trong gió tuyết trầm mặc đứng lặng. Lầu ba một cánh cửa sổ, lộ ra mở nhạt ánh đèn. Giang Tử bước chân tại khoảng cách đại môn còn có 50 mét địa phương, dừng lại. Gần hương tình càng e sợ. Hắn tại tiết mục cuối năm trên sân khấu, dám đối toàn Trung Quốc người xem diễn về nhà. Thật là đến cửa chính miệng, nhìn xem cái kia phiến đèn sáng cửa sổ, hắn lại đột nhiên sợ. Sợ hồng nữ sĩ một chút xem thấu hắn chật vật. Càng sợ đẩy cửa ra, trông thấy cái kia thanh không chiến đế, thật không có cái gì. Gâu. Một tiếng có chút nhát gan tiếng chó sủa phá vỡ yên tĩnh. Một con gầy trơ cả xương tiểu chó đất, không biết từ cái kia thùng rác đằng sau chui ra. Nó bị tiếng pháo nổ hù dọa, cụp đuôi tại trong đống tuyết run lẩy bẩy. Nhưng người thấy Giang Tử trong túi áo bộ hư khí, lại nhịn không được đánh bạo bu lại. Giang Tử túi đầu. Một người một chó, tại tuyết lớn đầy trời đêm trừ thịt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi cũng trở về không đi nhà. Giang Tử ngồi xổm người xuống, quần áo khoác và táo kéo tại trong đống tuyết. Hắn đem túi nhựa để dưới đất, cũng không chê bẩn, vươn tay tại con kia bẩn thỉu đầu chó bên trên xoa nhẹ một thanh. Xúc cảm thô ráp, mang theo nhiệt độ cơ thể. Tiểu chó đất không có tránh, ngược lại dùng cái mũi cọ sát Giang Tử trong lòng bàn tay, phát ra ô ô khẽ thê. Thật thảm. Giang Tử cười một cái tự dễ ước, giống như là đang nói chó, lại giống là nói chính mình. Được rồi, đừng cọ sát, ta cũng không ăn. Hắn đứng người lên, phủi tay bên trên lông chó. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia phiến đèn sáng cửa sổ. Ánh đèn lóe lên một cái, giống như là có người đi tới bên cửa sổ, chính cách phong tuyết hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Giang Tử hút miệng hơi lạnh, lá phổi nhói nhói. Hắn một lần nữa nhấc lên cái kia hai túi chữ nặng đồ tết, đem cái kia hai pháo nổ chăm chú kẹp ở dưới xương sườn, điều chỉnh một chút hô hấp, đem mặt bên trên cố này thuộc về đua màn ảnh u buồn cưỡng ép đè xuống, đổi lại một bộ cười một cách tự nhiên mặt. Đi. Hắn đối con chó kia phất phất tay. Về nhà. Chương 385, trong hành lang bị ảnh cùng chưa ngủ thiếu nữ. Chương 385, trong hành lang bị ảnh cùng chưa ngủ thiếu nữ. Rạng sáng 2 giờ. Giang Tử đứng tại ba đơn nguyên đầu hành lang, dậm chân, quần áo khoác và áo chịu nặng địa rơi lấy tuyết bùn. Lâu nay chặng đường đèn điều khiển bằng âm thanh, không có gì bất ngờ xảy ra địa lại hỏng. Loại này tiểu cũ ra chúc lâu đèn điều khiển bằng âm thanh, tựa như sự điển chờ mèo, người vĩnh viễn không biết nó là tại cái này một giây sáng, vẫn là tại ngươi quẳng chó đớp tức về sau sáng. Giang Tử không dám dùng quá sức dậm chân, gần sang năm mới, nhiều người thanh mộng không tử tế. Trong hành lang hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón, tràn ngập một cỗ năm xưa mùi nấm mốc cùng ai nhà thịt hầm lưu lại dư hương. Giang Tử thuận chân tường đi lên sở. Lầu 1, bình an vô sự. Lầu 2, cái kia chất đầy tạp vật chỗ ngoặc để hắn dập đầu một chút đầu gối, nhưng hắn cắn răng nhịn được, không có lên tiếng âm thanh. Đến lầu 2 nửa chỗ rẽ bình đài. Giang Tử đang chuẩn bị một hơi xông lên lầu 3, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Tại cửa nhà hắn, lầu 3 cái kia chậm rãi trên đài, ngồi xổm một đoàn đen xỉ cái bóng. Cái bóng kia tóc thai bù xù, co lại thành một đoàn, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh bên trong lộ ra sâu kín lang quang. Lang quang chiếu rọi, gương mặt kia thỉnh thoảng địa co rúm. Giang Tử ra đầu sắp vỡ, kém chút đem trong tay hồng phú sĩ làm lựu đạn ném ra. Lớn giao thừa, đục quỷ. Vẫn là cái ngay tại soát điện thoại di động hiện đại quỷ. Đúng lúc này, cái kia quỷ ảnh hút trượt một chút cái mũi, phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở nghẹn ngào, ngón tay đang phát sáng trên màn hình điên cuồng đâm động, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Ô ô ô, ca ca quá thảm rồi. Đám kia hắc tử không có tâm. Ai dám nói tiết mục này không dễ nhìn. Lao nương phun chết ngươi. Ô ô. Giang Tử. Thanh âm này, làm sao nghe được có chút quen hay. Hắn hướng phía trước tiếp cận một bước. Cái kia quỷ ảnh hiển nhiên cũng là người luyện võ, tính cảnh giác cực cao. Cơ hồ tại thanh âm vang lên sát na, lam quang đột nhiên dập tắt, quỷ ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, rít lên một tiếng cắm ở yết hầu, là ta. Giang Tử đệ thấp giọng, ngữ tốc cực nhanh địa cắt đứt thi pháp. Mượn hành lang ngoài cửa sổ xuyên thấu vào điểm này tuyết quang, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kia là ở hắn cửa đối diện Lý Lệ. Cô nương này mặc một thân mao nhung nhung liên thể áo ngủ, trên mũ còn đỉnh lấy hai con thỏ lốt hai, nàng chính hoảng sợ nhìn trước mắt người nam nhân cao lớn này. Rối bời tóc, dính đầy tuyết cặn bã lông mày, món kia cũ nát quần áo khoác, còn có dưới nách kẹp lấy hai treo. Thổ bỏ đi đại địa đỏ pháo. Lý Lệ đầu góc tạm ngừng. Bên trên một giây, nàng còn tại lấy bổ siêu trong lời nói, đối Giang Tử tấm kia mặc phá áo đông cũng khó nén dung nhan tuyệt thế ảnh sân khấu, điên cuồng gây sát thương, cầu đồng cái giám, kêu khóc ca ca tốt tuyệt vỡ vụn cảm giác thần. Một giây sau, chính chủ liền lấy loại này rất có lực trùng kích phương thức, thật sự địa ngồi xổm ở trước mặt nàng. Lý Lệ há to miệng, ánh mắt tại điện thoại trên màn hình cái kia thê mỹ Giang Tử, cùng trước mắt cái này giống như là vừa đi nông thôn ăn trộm gà trở về Giang Tử ở giữa, vừa đi vừa về hoán đổi. Tử, thứ ca. Lý Lệ thanh âm đều tại run. Ừm, là ta. Giang Tử có chút lúng túng gãi đầu một cái, đem quần áo khoác cổ áo kéo lên rồi, đêm hôm khuya khoác không ngủ được, tại cái này ngồi xổm luyện công đâu. Ta, nhà ta tín hiệu không tốt, khối này lửa nhanh. Lý Lệ vô ý thức giải thích, lập tức kịp phản ứng, đứng người lên, trời ạ. Thứ ca ngươi thật trở về. Thanh âm của nàng càng lúc càng lớn, hương phấn ngay tại chiến thắng chấn kinh. Xuyệt, Giang Tử tay mắt lanh lẹ, dựng lên cái im lặng thủ thế. Hắn đem dưới nách pháo đổi một tay cầm lấy, tốn sức địa đưa ra một cái tay, luồn vào cái kia dương đã hủy đi phong hồng phú sĩ bên trong. Lục lọi một chút, móc ra một cái vừa đỏ lại lớn áp bộ. Hắn tại áo khoác bên trên tùy ý cọ sát, trực tiếp nhét vào Lý Lệ trong tay. Quý bị miệng. Giang Tử chỉ cửa chính của nhà mình, vừa chỉ Lý Lệ miệng, ánh mắt thành khẩn, đừng hô, ta muốn cho mẹ ta niềm vui bất ngờ. Cái này áo liền quần, ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói, chưa cho ta chút mặt mũi. Lý Lệ ôm cái kia bít áp bộ, nhìn xem gần trong gang tấc Giang Tử. Mặc dù chế tạo một chút, mặc dù thổ một chút, nhưng hắn cặp mắt kia, tại mở tối trong hành lang, sáng đến rạng người. Cùng tiết mục cuối năm trên sân khấu cái kia nhìn một chút cũng là người ta muốn khóc ánh mắt, giống nhau như lúc. Lý Lệ dùng sức nhẹ gật đầu, đem áo bộ chăm chú ôm vào trong ngực. Mau trở về ngủ đi, bên ngoài lạnh. Giang Tử khoát tay áo, quay người đi hướng cái kia phiến quen thuộc cửa chống trộm. Lý Lệ không đi. Nàng cắn môi, mượn điểm này ánh sáng yếu ớt, nhìn xem cái kia cao lớn bóng lưng dừng lại nơi cửa. Nàng đột nhiên cảm thấy, so với trên TV cái kia xa không thể chạm vua màn ảnh, trước mắt cái này sẽ cho nàng nhét á tổ, sợ đánh thức hàng xóm kẻ lang thang giống như càng đáng giá nàng tại đám kia hắc tử trước mặt chiến đấu suốt đêm. Giang Tử đứng tại cổng, hắn đem đồ vật nhẹ nhàng đặt ở bên chân, tay vươn vào áo khoác bên trong túi, mò tới chìa khóa. Giờ này khắc này, tim của hắn đập vậy mà so tại tiết mục cuối năm đợi lên sân khấu lúc nhanh hơn. Giang Tử nắm nuốt chìa khóa, ngón tay có chút cứng ngắc. Hắn cái chìa khóa nhắm ngay lỗ khóa, đang chuẩn bị đi đến cắm, động tác dừng lại. Tại cái kia phiến màu xanh sẫm cửa chống trộn cùng khung cửa ở giữa, có một cái khe. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Cửa không khóa, kia là lưu cho hắn. Giang Tử tay treo giữa không trung, cái mũi đông nhiên chua chua, loại kia chua xót cảm giác thuận xoang mũi bay thẳng hốc mắt, so vừa rồi cô này lãnh phong còn muốn kinh lớn. Cái gì kinh hỉ, cái gì tập kích, tại thời khắc này đều lộ ra dư thừa. Sở Hồng nữ sĩ sớm đã dùng đạo này khe cửa, đem hắn điểm tiểu tâm tư kia nhìn thấu đấu. Hắn cái chìa khóa một lần nữa thăm dò về trong túi, đưa tay nhẹ nhàng chống đỡ cánh cửa, dùng sức đẩy ra. Cửa mở, một cỗ hỗn tạp đàn hương, nổ biên thịt bánh rán dầu, đập vào mặt. Kia là nhà hương vị. Giang Tử trở tay đóng cửa lại. Trong phòng khách chỉ mở ra một chiếc đèn đặt dưới đất, tia sáng mở nhạt mà nhu hòa. TV còn mở, hình tượng ngay tại phát lại tiết mục cuối năm ca múa tiết mục, nhưng bị tỉ mỉ điều thành yên lặng. Một đám mặc sáng phiến váy diễn viên tại trong màn hình im lặng nhảy nhót, có vẻ hơi buồn cười. Trên ghế salon, một đoàn thân ảnh lệch qua chỗ ấy. Sở Hồng trên thân che kín đầu kia dùng vài chục năm ngăn chứa chăn lông, nửa người hãm tại ghế sofa bên trong, trong tay còn chăm chú nắm chặt điện thoại. Nàng ngủ thiếp đi, hô hấp kéo dài, nhưng lông mày cau lại, giống như là trong mộng còn có cái gì tâm sự không có buông xuống. Giang Tử không có trước tiên đi qua, hắn rón rén đem đồ tết đặt ở cửa trước, cởi xuống giày, dẫm lên mít tất đi vào phòng khách. Hắn đi thẳng tới phòng khách nơi hẻo lánh cái kia ngũ đấu tủ, nơi đó bày biện phụ thân ảnh chụp. Ảnh chụp trước trong ly thủy tinh, rượu sái rượu dịch vẫn là đầy. Bên cạnh đặt vào một cái tiểu bàn, trong chén được lấy một cái sủi cảo, bởi vì thả quá lâu, sủi cảo ra đã làm nước. Giang Tử nhìn xem cái kia sủi cảo, lại nhìn một chút trong tấm ảnh cười đến một mặt thật thà lao cha. Hắn tại trên sân khấu đối không khí diễn một lần. Hiện tại sinh hoạt đem kịch bản ý nguyên không thay đổi còn đưa hắn. Giang Tử vươn tay vê lên cái kia đã sớm lạnh thấu sủi cảo, cứng rắn, lạnh, thậm chí có chút cắt nha. Nhưng hắn nhét vào miệng bên trong, nhai hai lần, nuốt xuống. Thật là thơm. Ăn xong sủi cảo, Giang Tử đi đến ghế sofa một bên, quỳ một gối xuống ở trên thảm. Hắn nhìn xem mẫu thân tấm kia rõ ràng nhiều mấy đạo nếp nhăn mặt, đáy mắt xanh đen tại mở nhạt dưới ánh đèn phá lệ trước mắt. Chăn lông chạy xuống một nửa, lộ ra mặc đồ mặc ở nhà bà bay. Giang Tử buông tay, cẩn thận nắm chăn lông một góc, muốn giúp nàng kéo lên kéo một phát. Đầu ngón tay vừa đụng phải chăn lông, Sở Hồng lại giống như là có cảm ứng, đột nhiên run lên một cái. Nàng cũng không hề hoàn toàn tỉnh táo, ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh trong hoảng hốt. Trước mắt cái kia mặc cựu quần áo khoác, toàn thân mang theo hàn khí thân ảnh mơ hồ, cùng ký ức chỗ sâu cái nào đó hình tượng trùng điệp. Sở Hồng khỏe mắt lập tức cập bước, nàng vô ý thức vươn tay, bắt lấy Giang Tử còn kia lạnh buốt tay. Một sợi chưa hề tại nhi tử trước mặt triển lộ qua yếu ớt cùng bị quất. Lao Giang. Một tiếng này cực nhẹ nỉ non, hung hăng đập vào Giang Tử tim. Tùy ý mâu thân bàn tay chặt chẽ bao vây lấy ngón tay. Qua mấy giây, Sở Hồng trong mắt mê vụ dần dần tan đi, tiêu cự một lần nữa hội tụ. Nàng thấy rõ người trước mắt. Tuổi trẻ, anh Tuấn, mặc dù mặc cùng trượng phu đồng dạng phá áo khoác, nhưng đó là con của nàng. Cái kia lâu dài một mình trèo chống gia đình cứng cỏi nữ nhân, trong chớp mắt liền đem cái kia phần thất thố thu về. Nàng cũng không có buông tay ra, ngược lại tại Giang Tử trên mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ hai lần, loại kia quen thuộc mang theo điểm ghét bỏ, lại cất giấu vô hạn đau lòng ngữ khí, vào đêm khuya ấy bên trong vang lên. Cái này áo khoác không đủ dày. Nàng ngồi dậy, thuận tay sờ lên Giang Tử cái kia bị đông cứng đến đỏ bừng lỗ tai, thời hợt nối liền cái kia không làm xong động. Ngươi nhìn ngươi, vẫn là đông lạnh đấu. Chương 386, cái này sóng đảo ngược chữa trị có chút hình. Chương 386, cái này sóng đảo ngược chữa trị có chút hình. Sở Hồng không tiếp tục hỏi nhiều một chữ. Nàng buông ra Giang Tử lạnh buốt tay, đứng dậy, xốc lên ngăn chứa chăn lông, trực tiếp đi hướng phòng bếp. Mẹ, không nổi, ta đến qua. Giang Tử thanh âm tại yên tĩnh trong phòng khách có vẻ hơi lực lượng không đủ. Trong phòng bếp truyền đến vận ra khí ga lò thanh âm, ngọn lửa màu xanh lam nhảy lên, tỏa ra Sở Hồng bình tĩnh bên mặt. Kia là kinh đô sủi cảo, tiết mục cuối năm cho. Sở Hồng một bên thuần thục từ mặt trong túi múc mặt, vừa mở miệng, kia là cho nhân dân cả nước ăn. Chén này là cho ngươi. Không đến 10 phút đồng hồ, một bát bốc lên khói trắng mì thịt băm bưng đến Giang Tử trước mặt. Dai nhỏ mì sợi, cắt đến chỉnh tề thịt nạc kia, phía trên còn nằm lấy hai cái cạnh góc hơi tiêu, tâm nhi vẫn là lưu tâm trứng ốp la. Bên cạnh là một nhỏ cuộn da thịt đông lạnh. Giang Tử tại tấm kia lay động cũ bên bàn gỗ ngồi xuống, nắm lên đũa chúc, không còn có cái gì vua màn ảnh phong độ. Hắn cúi đầu, miệng lớn địa hút trượt lấy mì sợi, nhiệt khí chặn ánh mắt của hắn. Sở Hồng An bị tại đối diện, nhìn xem hắn ăn. Ánh mắt của nàng lướt qua món kia quần áo khoác, ánh mắt khẽ run. Giang Tử một bên nuốt xuống cuối cùng một ngụm cành, một bên đưa tay tại quần áo khoác cái kia bên trong trong túi móc móc. Ba. Một chương thẻ ngân hàng bị hắn vỗ lên bàn. Giang Tử vuốt một cái miệng, cố ý để thấp giọng, lộ ra một loại lao tử ở bên ngoài phát lớn tài đắc ý dạng. Mẹ, thẻ này ngươi thu. Mật mã sinh nhật của ta. Sở Hồng nhìn chằm chằm tấm thẻ kia nhìn hai giây. Thu đi. Sở Hồng đứng người lên, đưa tay kéo Giang Tử áo khoác, thời ra, ta xem một chút cái kia lỗ hổng. Ai, mẹ, không cần, đây là đạo cụ, quay đầu phải trả. Thoát. Giang Tử tỉnh ngồi. Tại toàn mạng vài ước người xem trước mặt hắn có thể bình thản ung dung, tại Phùng Cương trước mặt hắn dám vỗ bản, nhưng ở Sở Hồng nữ sĩ nhìn chăm chú, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sở Hồng tiếp nhận áo khoác, đi đến ngũ đấu tủ bên cạnh, từ kim khâu trong hộp lấy ra kính lão cùng kim khâu. Nàng đối ánh đèn kích nổ, đầu ngón tay tại cái kia bởi vì đặc tả ống kính mà cố ý hư hại lô rách bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ở trong mắt nàng, đây là con trai của nàng ở bên ngoài thụ ủy khuất, ăn lánh phong bằng chứng. Về sau đừng tiếp loại này y phục mặc. Sở Hồng cúi đầu, cây kim tại dưới ánh đèn hiện lên một vệt ánh sáng. Nhà ta không thiếu cái kia hai pháo nổ tiền. Giang Tử há to miệng, đáy lòng nổi lên cảm giác bất lực. Hắn nghĩ giải thích hắn tại tiết mục cuối năm đến cùng tạo thành bao lớn doanh động, nghĩ giải thích hắn hiện tại xuất tràng phí đã là cái thiên văn sổ tự. Nhưng hắn nhìn xem mẫu thân một chân một tuyến may vá lô rách dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy những vật kia tại cái này một bát mì thịt băm trước, nhẹ giống cái lông chim. Hắn đứng người lên, đi đến phòng ngủ, một đầu chìm vào tấm kia phủ lên cazo màu xanh ga giường trên tấm phẳng cứng. Trong chăn có ánh nắng phơi qua hương vị. Nhắm mắt lại, dây ngủ. Ngày kế tiếp, ngày đầu tháng riêng. Giang Tử là bị một trận tiếng pháo nổ bừng tỉnh. Gối đầu bên cạnh điện thoại, màn hình điên cuồng lấp lóe, mười mấy cái mít ổn, tất cả đều là Lâm Vãn. Hắn mở ra màn hình, Lâm Vãn cái kia tỉnh táo bên trong lộ ra điên cuồng thanh âm nổ vang. "Giang Tử, ngươi phát hỏa." "Không, ngươi là nổ." Giang Tử xoa rối bời tóc, còn không có lấy lại tinh thần, "Vãn tỷ, đầu năm mùng 1, ta có thể nói điểm may mắn sao?" "Đây là nhất may mắn sự tình." Lâm Vãn tại đầu kia, bối cảnh âm là lốt bút bàn phím tiếng đánh, ẩn nút người sẽ ngăn. Mượn tối hôm qua trở về nhiệt độ, sản xuất phương cùng viện tuyến bên kia trong đêm đánh nhịp, xét ngăn cho tới hôm nay 10 giờ sáng, cả nước lần đầu. Xét ngăn. Giang Tử trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Vãn tiếp tục nói, hiện tại dư luận tình thế hoàn toàn mất khống chế. Cả nước người xem đều đang tìm cái kia biến mất Giang Tử. Bọn hắn cảm thấy ngươi tối hôm qua diễn quá tan nát cõi lòng, nhu cầu cấp bách một bộ phim đến chữa trị một chút. Tuyên phát bên kia trong đêm sửa lại lời tuyên truyền, chủ đánh một cái tiết mục cuối năm cảm động Trung Quốc về sau, Giang Tử lại tố màn bạc bom tay. Bom tay. Giang Tử cả người đều thanh tỉnh. Trước mắt hiện ra Thẩm Thanh Nguyên đang tra hỏi trong phòng, một bên hử phát nhạc thiếu nhi một bên lột ra mục tiêu xương sườn hình tượng. "Vãn tỷ, ngươi không có cùng tiến phát nói, Thẩm Thanh Nguyên là cái dạng gì người sao?" Nói, "Nhưng bây giờ người xem chỉ nhận Giang Tử. Bọn hắn cảm thấy, ngươi có thể diễn tốt cái kia các loại mẹ về nhà nhi tử, liền có thể diễn tốt một cái thâm tình cố chấp đặc công." Điện thoại cúp máy. Phanh phanh phanh. Cổng chuyên đến vui sướng tiếng đập cửa. "Sở A Di, Thứ Ca, chúc mừng năm mới." Là Lý Lệ. Thiếu nữ mặc một bộ màu hồng tân vũ nhũ phục, rim lưu loát cao đuôi ngựa. Trong tay cơ ba tấm vé xem phim, con mắt sáng lên. "Thứ Ca, mau dậy đi, ta cướp được huyện rạp chiếu phim sớm nhất một trận phiếu." Nàng hưng phấn đến tại nguyên chỗ đảo quanh, thanh âm cách lấy cánh cửa khe hở đều có thể truyền ra ba tầng lầu xa, toàn mạng đều đang cày ẩn nút người. Nói đây là năm nay nhất cảm nhân chiến tranh tình báo mạng lớn, ngươi là bên trong Thẩm Thanh Nguyên là cái kia thủ hộ tín ngưỡng bạch nguyệt quang. Giang Tử nhìn xem Lý Lệ cặp kia viết đầy thuần khiết nguyện vọng con mắt, lại nhìn một chút từ phòng bếp đi tới, trong mắt mang theo mơ hồ mong đợi Sở Hồng. Hắn biết, lúc này nói Thẩm Thanh Nguyên nhưng thật ra là cái đồ biến thái đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể võ trang đầy đủ, đeo lên mép đen che đậy, cài lên mũ lưỡi chai, đi theo một già một trẻ này đi ra ra môn. Huyện thành rạp chiếu phim chỉ có 3 cái sảnh, quy mô không lớn, nhưng giờ phút này lại chen lấn chật như nêm cối. Đại sảnh bắt mắt nhất vị trí, treo ẩn nút người cự phúc Africa. Giang Tử danh tự bị phóng đại to thêm, khắc ở trung ương nhất. Lời tuyên truyền đỏ đến trước mắt, "Giang Tử, mùa xuân này, xin hãy chuẩn bị tốt khăn tay, nhìn hắn như thế nào lần nữa sẽ rách tâm của ngươi." Trong đám người, mấy cái vừa mua xong phiếu nữ sinh còn tại khe khẽ bàn luận. Tối hôm qua nhìn tiết mục cuối năm ta khóc rớt một bao giấy. Hôm nay khẳng định cũng phải khóc. Đúng thế, Giang Tử diễn nhân vật, lần nào không khiến người ta tan nát cõi lòng a. Giang Tử nghe những thứ này thảo luận, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Ba người nhập tọa, rạp chiếu phim bên trong không còn chỗ ngồi. Ánh đèn dập tắt, long tiêu sáng lên. Giang Tử ngồi tại mẫu thân cùng Lý Lệ ở giữa, lặng lẽ đi xuống trượt thân thể, ý đồ đem mình mặt mo giấu vào trong bóng tối. Đại bạc màn bên trên, đặt tả ống kính thúc đẩy. Một người mặc cắt may vừa vặn Âu phục, tay mang màu trắng tơ tằm thủ sáo nam nhân, chính đưa lưng về phía người xem, ưu nhã cắt lấy một bàn nửa sống nửa chín bò bít tết. Đây là từ ca diễn Thẩm Thanh Nguyên a, rất đẹp trai a. Lý Lệ nắm chắc tay bên trong bắp giang, tự lẩm bẩm. Màn bạc bên trên nam nhân quay đầu lại, một trương nhã nhặn đến cực điểm, cũng lạnh lùng đến cực điểm mặt. Hắn đôi cái kia máu me khắp người tù nhân, bị cười. Chớ khẩn trương. Nam nhân mở miệng, thanh âm ôn nhuận. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, tâm của ngươi có phải hay không cũng giống ngươi nói cứng như vậy. Lập tức, hắn giơ lên một thanh cực mỏng dao giải phẫu. Giang Tử nhắm mắt lại, cái này sóng, khả năng thật muốn nổ. Chương 387, nhà ai người tốt sở trường thuật đao ăn bỏ bít tết a. Chương 387, nhà ai người tốt sở trường thuật đao ăn bỏ bít tết a. Đã nói xong chữa trị đâu? Tuyên phát bộ những người kia là không phải đối cảm động Hoa Quốc có cái gì hiểu lầm. Cái này rõ ràng là kinh dị Hoa Quốc đi. Thoại âm rơi xuống, lưỡi dao lóe lên. Mẹ, xếp sau có người phát ra sinh lý tính khó chịu nôn khan âm thanh. Giang Tử tuyệt vọng bưng kín cái chán. Xong, cái này sóng không phải thiếp mặt mở lớn đây là thiếp mặt tử hình. Hắn vô ý thức dùng khỏe mắt liếc qua đi nghiêng mắt nhìn bên người mẫu thân. Sở Hồng ngồi ở chỗ đó, ưỡn lưng đến thẳng tắp. Dạp chiếu phim rõ ràng kia sáng lờ mờ, nhưng nàng cặp mắt kia lại sáng đến kinh người. Đối mặt màn bạc bên trên nhi tử bộ kia biến thái sát nhân cuồng bộ dáng, nàng thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. "Mẹ." Giang Tử chột dạ tiến tới, hạ giọng giải thích, cái kia, đây là nghệ thuật gia công, cái kia thịt là hợp thành. Sở Hồng quay đầu, quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia bình tĩnh đến làm cho Giang Tử hoảng hốt. Đào công không tệ. Sở Hồng thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm màn bạc bên trên Thẩm Thanh Nguyên mở ra ra thịt thủ pháp, ngữ khí bình thản, cùng giết gà, rất lưu loát. Giang Tử, đây là mẹ ruột có thể nói ra tới sao? Không đợi Giang Tử từ mẫu thân đũ lánh mặc bên trong tỉnh táo lại, màn bạc bên trên kịch bản chuyển tiếp đột ngột, cảm giác gáp bách đập vào mặt. Triệu Chấn vai diễn Vương Đại Chủ Y đang tràng, một cái từ đầu đến đuôi chó dại. Hắn không cần lời kịch, chỉ cần đứng ở nơi đó, loại kia sói đói tham lam lại hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm phạm nhân, cũng đủ để cho đùi người mềm. Ngay sau đó là Trần Mặc vai diễn Tiểu Lâm tiên sinh, bản tính âm thanh. Trước đó, không ai có thể nghĩ đến, thanh thúy bản tính âm thanh vậy mà có thể so sánh tiếng súng càng kinh khủng. Hắn ngồi tại vết máu loang lổ trong phòng thẩm vấn, mà không thay đổi khuấy động lấy bản tính hạt châu, miệng bên trong phun ra mỗi một số lượng chữ, đều đại biểu cho một cái mạng quy ra giá cả. Một viên đạn 7 phần tiền, hỏa táng cần 1 nguyên 2 sừng. Trần Mặc đẩy kính mắt, thanh âm lạnh lùng, tính so sánh giá cả quá thấp. Đề nghị chôn sống, tiết kiệm tiền. Toàn viên ác nhân. Không biết là ai trong bóng đêm lẩm bẩm một câu. Toàn bộ ảnh sảnh khí áp thấp tới cực điểm. Khán giả là bị lừa tiền đến, bọn hắn là nghĩ đến khóc, nghĩ đến bị cái kia quốc dân thật lớn chữa trị, kết quả lại giống như là bị giam tiến vào một cái tất cả đều là người điên bệnh viện tâm thần. Loại tâm lý này chênh lệch, để sợ hãi dần dần chuyển hóa làm phẫn nộ. Cái này diễn cái gì a? Quá bị đè nén. Giang Từ làm sao tiếp loại nhân vật này? Hán gian, biến thái. Nhìn xem liền muốn nôn. Tiếng mắng bắt đầu ở ảnh sảnh các ngóc ngách vang lên. Lý Lệ nguyên bản còn ý đồ làm thần tượng giải thích hai câu, có thể theo kịch bản thúc đẩy, nàng cũng trầm mặc. Nàng quay đầu, nhìn bên cạnh cái kia co lại thành một đoàn Giang Tử, trong ánh mắt tràn đầy lạ lẫm cùng hoảng sợ. Loại này cắt đứt cảm giác quá mạnh. Ngồi tại bên người nàng, rõ ràng là cái kia sẽ cho nàng nhét đá bổ nhà bên ca ca. Có thể màn bạc bên trên cái kia ưu nhã mà, lại dùng đồng dạng mặt, làm lấy tàn nhẫn nhất sự tình. Đến cùng cái nào mới là thật Giang Tử? Kịch bản đi tới cái kia chứ danh bánh gà tổ cục. Hà Tiểu Bình vai diễn Cố Huyền Bạch, dẫn theo tự mình làm bánh sinh nhật, lòng tràn đầy vui vẻ đẩy ra Thẩm Công quán đại môn. Nên đón nàng là cả phòng ngày khấu sĩ quan cùng hán gian môi giới, cùng ngồi tại chủ vị, một mặt trêu tức Thẩm Thanh Nguyên. Loại kia từ đầy cõi lòng chờ mong đến rơi vào hầm băng tuyệt vọng, vị Hà Tiểu Bình suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. "Nha, Cố đại tiểu thư." Thẩm Thanh Nguyên cơ ly rượu đỏ, giống nhìn rác rưởi đồng dạng đánh giá nàng, "Cái này nghèo kiết hủ lậu mùi vị, đừng hân lấy ta quý khách." "Cặn bã nam." Lý Lệ tức giận đến đem cái kia bóp nghiến bắp giang thùng hung hăng đập xuống đất, vành mắt đều đỏ, "Từ ca sao có thể dạng này? Cố Huyền Bạch yêu hắn như vậy." Màn bạc bên trên, Thẩm Thanh Nguyên tiếp nhận bánh gà tổ, tiện tay đảo một khối lớn, ném xuống đất. Một con sói chó nhào tới. Xuất sinh, cũng xứng nếm thử Cố gia đại tiểu thư tay nghề. Thẩm Thanh Nguyên cười, dùng lưu loát tiếng Nhật đối bên người ngày khấu sĩ quan nói. Nụ cười kia, muốn bao nhiêu trướng mắt có bao nhiêu trướng mắt. Ba. Có người xem tức giận đến đập lan can. Cái này điện ảnh có thể trả vẻ sao? Ta không muốn xem, quá hoan uổng. Vì thượng vị cho ngày khấu làm chó, ngay cả thanh mai trúc mã đều nhục nhã, đây là người sao? Phô thiên cái địa ác ý giống như là thủy triều vào tới, muốn đem nuốt ở trên châu ngồi giang từ bà phủ. Đúng lúc này, đinh, kiểm tra đến tan nát cõi lòng giá trị 188. Nơi phát ra, Sở Hồng. Giang Từ sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía mẫu thân. Tại âm ý khắp trốn chửi rủa âm thanh bên trong, Sở Hồng vẫn như cũ ngồi thẳng tắp. Chỉ là nàng đặt ở trên đầu gối cái tay kia, chẳng biết lúc nào đã dùng sức nắm chặt. Nàng nhìn chằm chằm màn bạc. Nơi đó, Thẩm Thanh Nguyên đưa lưng về phía đám người, trong tay con kia ly đế cao đã bị hắn sinh sinh bóp nát. Đỏ tươi rượu dịch hỗn hợp có lòng bàn tay máu tươi, thuận khe hở nhỏ xuống, trên sàn nhà ném ra từng đóa nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Ông kính cho một cái cực nhanh, cực gần nấp gạt tạ, kia là Thẩm Thanh Nguyên run rẩy mi mắt, cùng đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất thống khổ. Người khác đều đang mắng hắn là chó, mắng hắn là hán gian, mắng hắn vô tình vô nghĩa. Chỉ có Sở Hồng thấy được con kia đổ máu tay. Đau không? Sở Hồng đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Thanh âm rất nhẹ, bị che giấu ở chung quanh ồn ào náo động bên trong. Giang Tử trái tim co rụt lại, mẹ, ngươi nói cái gì? Sở Hồng không có trả lời. Nàng chậm rãi buông lỏng ra nằm đấm, ánh mắt trở nên có chút xa xăm. Diễn tốt. Sở Hồng thấp giọng nói, diễn thật giống. Giờ khắc này, Giang Tử đột nhiên minh bạch, mẫu thân cái kia 188 tan nát cõi lòng giá trị là từ lâu tới. Nàng không phải đang vì Cố Huyền Bạch tan nát cõi lòng. Nàng là trong lòng đau cái kia nhất định phải mang theo mặt nạ, đem người yêu dẫm vào trong bùn mới có thể bảo vệ nàng Thẩm Thanh Nguyên. Thậm chí, nàng trong lòng đau cái kia không thể không đi tìm hiểu loại này cực hạn thống khổ, mới có thể suy diễn ra loại nhân vật này như tử. Ảnh trong sảnh không khí ngột ngạt tới cực điểm, đã có người xem đứng dậy chuẩn bị rời sân. Đi đi, thấy huyết áp cao. Một người trung niên nam nhân hùng hùng hổ hổ đứng lên. Màn bạc bên trên, hình tượng cắt tới một cái đêm kia. Thẩm Thanh Nguyên ngồi một mình ở trống rông trong phòng khách. Quyền kia bị đụng đổ nhạc phổ tán loạn trên mặt đất. Hắn không có để cho người hầu, mà là mình ngồi xổm người xuống, một chương địa nhặt lên. Động tác của hắn chậm có chút quỷ dị. Không chỉ có là nhặt, hắn còn tại chỉnh lý. Hắn đem mỗi một chương nhạc phổ đều cầm ở trong tay tường tận xem xét, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên âm phủ. Bị điên rồi, nhặt cái dây rách cũng diễn lâu như vậy. Đứng lên cái kia trung niên nam nhân không kiên nhẫn nhả rãnh. Nhưng mà, đúng lúc này, nơi hẻo lánh bên trong, một cái một mực trầm mặc lão đại gia, đột nhiên phát ra một tiếng rồn rập hút không khí âm thanh. Không đúng, lão nhân thanh âm mang theo một loại khó có thể tin run rẩy, tại hơi có vẻ an tĩnh khoảng cách lộ ra đến phá lệ rõ ràng. Đây không phải là âm phủ. Lão nhân nhìn chằm chằm màn bạc bên trên bị đặc tả phóng đại nhạc phổ, dài ngắn, khoảng cách, dừng lại. Chung quanh người xem bị lão nhân dị dạng hấp dẫn, nhao nhao nhìn sang. Chỉ gặp lão nhân bắt lấy lan can, bờ môi run rẩy, từ trong hàm răng gạt ra một câu làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại nói, cái đó là mật mã Morse. Hắn tại dùng nhạc phổ đưa tình báo. Chương 388, Thẩm Thanh Nguyên tầng thứ nhất ngụy trang bị xé nước. Chương 388, Thẩm Thanh Nguyên tầng thứ nhất ngụy trang bị xé nước. Vị kia hô lên mật mã Morse lao đại ra, thanh âm còn tại run rẩy. Chung quanh mấy người trẻ tuổi vốn định phản bác lao đầu ngươi nhìn hoa mắt á, nhưng nhìn thấy đại gia bộ kia chắc chắn lại vẻ mặt kích động, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nếu như là thật đây này, nếu như cái kia đem bánh gà tổ cho ăn, dùng dao giải phẫu cắt bỏ bít tết biến thái, nhưng thật ra là tại hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, nguyên bản cái kia ưu nhã ác ôn hình tượng đột nhiên trở nên mơ hồ lại tràn đầy cảm giác thần bí. Màn bạc bên trên hình tượng chuyển trận, mưa to như chú thượng hải bãi đầu đường. Đêm kia, Thẩm Thanh Nguyên một thân nước đẫm áo khoác màu đen, trong tay không có rủ, đứng tại đèn đường mở nhạt dưới vầng sáng, nước động không có qua dày ra. Tiếng mưa rơi cùng máy quay đĩa bên trong mơ hồ chuyển đến điệu tango vũ khúc. Hắn nâng lên hai tay, tay trái hư ôm, tay phải nhẹ dựng, trong ngực không có vật gì, lại phảng phất ôm ấp lấy cuộc đời của hắn tình cảm chân thành. Cất bước, xoay tròn, dậm chân. Một khắc này vốn là muốn nhả danh biến thái tại nổi điên người xem, đột nhiên có chút mở không nổi miệng. Nước mưa thuận giang từ tấm kia quá phận mặt tái nhợt trượt xuống, trong ánh mắt không có đối mặt ngày khấu lúc cái chủng loại kia định nọt cùng khôn khéo. Kia là sắp bị thế giới vứt bỏ người cuối cùng công hoan. Ngồi tại giang từ bên người Lý Lị, nguyên bản còn tại thở phì phò nhai lấy bắp giang, giờ phút này nhấm nuốt động tác bất chi bất giác ngừng lại. Ca. Lý Lị nhỏ giọng lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra một tia hoang mang. Hắn nhìn, giống như rất không vui. Nào chỉ là không vui, đó là một loại thực chất bên trong lộ ra tới cô tịch. Lúc này, giang từ trước mắt màu lam nhạt màn sáng bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Tan nát cõi lòng giá trị 66, tan nát cõi lòng giá trị 88, tan nát cõi lòng giá trị 99. Chỉ số khiêu động tần suất ngay tại chỉ số cấp tăng lên. Kịch bản thúc đẩy. Nhân vật nữ chính Cố Uyển Bạch rốt cục phát hiện Thẩm Thanh Nguyên thân phận chân thật. Một khắc này, màn bạc bên trên Cố Uyển Bạch che miệng, khóc đến tê tâm liệt phế. Mà ảnh trong sảnh cũng vang lên liên tiếp hấp khí thanh. Ngoa tạo, thật là ngoa tạo. Hàng phía trước cái kia trước đó mắng hung nhất trung niên đại ca, hung hăng lau mặt một cái, ta thật đáng chết ta vừa rồi mắng hắn cái gì tới. Hiểu lầm tiêu trừ trong nháy mắt, chính là bi kịch giáng lâm thời khắc. Giang Tử yên lặng từ áo lông trong túi móc ra hai bao đã sớm chuẩn bị xong khăn tay. Hắn trước mở ra một bao, cực kỳ tự nhiên nhét vào mẫu thân Sở Hồng trong tay. Sở Hồng ngón tay lạnh bước, tại đây chỉ có hơi ấm ảnh trong sảnh, có vẻ hơi khác thường. Đón lấy, hắn lại đem một cái khác bao đưa cho Lý Lị. Lý Lị đang theo dõi màn bạc mọi người, nhìn thấy đưa tới khăn tay, vô ý thức liền muốn đẩy ra, mạnh miệng nói, làm gì? Ta mới sẽ không khóc. Coi như hắn là nội ứng, lúc trước hắn như vậy đối Cố Huyền Bạch cũng là cặn bã. Ta cũng sẽ không vì hắn khóc. Giang Tử không nói chuyện, chỉ là đem khăn tay nhét vào trong tay nàng, cho nàng một cái ngươi sẽ dùng đến ánh mắt. Đại bạc màn bên trên, quang ảnh giao thoa, đi tới toàn bộ điện ảnh cao chiếu nhất, Bách Nhạc Môn. Đây không phải phòng khiêu vũ, đây là pháp trường. Làm hai tên hiến binh kéo lấy máu me khắp người Thẩm Thanh Nguyên xuất hiện đang vẽ mặt bên trong lúc, toàn bộ ảnh trong sảnh một điểm cuối cùng ăn cái gì nhỏ vụn thanh âm hoàn toàn biến mất. Màu trắng Âu phục đã biến thành màu đỏ sậm, chân trái bày biện ra một góc độ quái lạ. Thẩm Thanh Nguyên không có kêu thảm. Hắn thậm chí mượn hiến binh lực đạo, lảo đảo đứng thẳng người, tràn đầy máu tươi tay, chậm rãi phủ chính trên cổ cái kia đã nghiêng lệch nơ. Độ biên vai diễn cao kiểu đại tá, mang trên mặt mèo hí chuột tàn nhẫn, đem tràn đầy một chén rượu đỏ rọi tại Thẩm Thanh Nguyên trên mặt. Rượu dịch như máu, thuận cái cằm của hắn nhỏ xuống. Mời đi, Thẩm tiên sinh. Cao Kiều chỉ vào trong sàn nhảy cái kia bị dọa đến run lẩy bẩy vô tội nữ hải, đây là ngươi nhân sinh cuối cùng một chi múa. Giang Tử nghe được bên người truyền đến một tiếng cực nhẹ khóc thút thít âm thanh, là Lý Lệ. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói tuyệt không khóc tiểu nữ, chính gắt gao nắm chặt túi kia khăn tay khóc thút thít, không dám phát ra âm thanh, sợ bỏ qua màn bạc bên trên bất kỳ một cái nào chi tiết. Hình tượng bên trong, Thẩm Thanh Nguyên kéo lấy đầu kia chân gãy, một bước đi hướng nữ hải kia. Mỗi một bước đều dẫm tại người xem thần kinh bên trên. Hắn buông tay, đi một cái không thể bắt bẻ thân sĩ lễ. Đừng sợ. Hắn mở miệng, âm nhạc lên, điệu van, ba cái vận. Tại cái này vui sướng giai điệu bên trong, cái kia vết máu khắp người nam nhân ôm lấy nữ hài kia, tại cái này tu la chàng trong vũ trường xoay tròn, kịch liệt đau nhức để chán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, hòa tan trên mặt vết rượu. Ống kính rút ngắn, cho một cái Thẩm Thanh Nguyên ánh mắt đặc tả. Trong cặp mắt kia chiếu đến Bách Nhạc Môn sáng chói ánh đèn, chiếu đến những cái kia diện mục dữ tợn ngày khấu, cũng chiếu đến màn hình bên ngoài, ngàn ngàn vạn vạn cái vào giờ phút này, rốt cục đọc hiểu hắn người xem. Ô, ảnh trong sảnh, không biết là ai trước hỏng mất. Đừng chết. Van ngươi. Đừng chết a. Lý Lệ đã không để ý tới cái gì mặt mũi, nàng đem cả khuôn mặt vùi vào túi kia khăn tay bên trong, khóc đến toàn thân phát run. Nàng rốt cục minh bạch, cái kia tại đêm trừ tịch cho nàng nhét á bộ nhà bên các ca, đến cùng diễn xuất một cái như thế nào linh hồn. Mà Giang Tử lại cảm thấy bên người khác một bên chuyển đến dị dạng. Hắn quay đầu. Mẫu thân Sở Hồng vẫn như cũ ngồi thẳng tắp. Nhưng ở dạp chiếu phim mở tối kia sáng bên trong, Giang Tử nhìn thấy, mẫu thân đặt ở trên đầu gối cái kia hai tay, đang gắt gao điệu nắm lấy chỗ ngồi lan can. Nàng đang phát run. Dù là nàng biết đây chỉ là điện ảnh, dù là nàng biết nhi tử giờ phút này liền hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở bên người An Bắc Giang, nhưng này loại nhìn xem người thân nhất ở trước mắt gặp nạn đánh vào thị giác, loại kia đối với hy sinh hai chữ khắc cốt minh tâm lý giải, để nàng căn bản là không có cách khống chế trên sinh lý run rẩy. Màn bạc bên trên, tiếng súng vang. Ầm. Cái kia vô tội nữ hải ngã xuống trong vũng máu. Âm nhạc im bặt mà dừng. Thẩm Thanh Nguyên chậm rãi quỳ một chân trên đất, đem nữ hải nhẹ nhàng buông xuống. Sau đó, hắn ngẩng đầu. Tấm kia tràn đầy vết máu trên mặt, tách ra một cái kinh tâm động phách tiêu dung. Hắn nhìn xem Cao Kiều đại tá họng súng đen nhánh, bờ môi im lặng giật giật. Ngoại trừ Cao Kiều, không ai có thể nghe thấy hắn đang nói cái gì. Nhưng tất cả người xem đều xem hiểu cái kia khẩu hình. Kia là hai chữ. Vực sâu. Cao Kiều đại tá ánh mắt đột biến. Mà tại thời khắc này, ảnh trong sảnh tiếng khóc ngược lại ngừng một cái trước mắt. Thế này sao lại là cái kia tham sống sợ chết hắn gian? Đây là lấy thân làm mồi, đem ác ma kéo vào địa ngục tu la. Lại là mấy tiếng súng vang. Thẩm Thanh Nguyên ngã xuống. Hắn ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía trong hư không một điểm nào đó, giống như là thấy được cái kia thích làm bánh gà tổ ngốc cô đường, lại giống là thấy được sắp đến bình minh. Tay của hắn giật giật, muốn đi bắt cái gì, lại cuối cùng vô lực rủ xuống. Hình tượng bỗng nhiên biến thành đen. Toàn bộ ảnh sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Kết thúc rồi hả? Cái kia để cho người ta hận nửa chàng, lại khiến người ta đau lòng đến muốn đem tâm móc ra Thẩm Thanh Nguyên, cứ như vậy chết rồi. Ngay tại khán giả kìm nén một hơi còn không có thở vần, chuẩn bị triệt để phóng thích cảm xúc gào khóc thời điểm. Đen nhánh màn bạc bên trên, đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm. Hô! Hô! Ngay sau đó, trong bóng tối sáng lên ánh sáng nhạt. Hình tượng biến thành ngôi thứ nhất chủ quan thị giác. Ống kính tại kịch liệt lắc lư, ánh mắt mơ hồ không rõ biên giới mang theo huyết sắc đỏ sậm. Khán giả giống chui vào sắp chết Thẩm Thanh Nguyên trong thân thể, loại kia cảm động lây đau đớn cùng ngạt thở cảm giác đánh tới. Mơ hồ tầm mắt bên trong là một mảnh ngay tại chậm rãi sáng lên bầu trời. Kia là trước tờ mở sáng cuối cùng một vòng sáng xanh. Bên hai tiếng ồn ào dần dần đi xa, tiếng tim đập lại càng ngày càng vang, càng ngày càng chậm. Đông, đông, đông. Tại cái này chủ quan trong màn ảnh, một con tràn đầy máu tươi tay, khó khăn, run rẩy giơ lên, ngăn tại cái kia bôi sắc trời trước đó. Ngón tay vô lực mở ra, muốn bắt lấy cái kia chùm sáng. Ngay sau đó, cái kia thuộc về Thẩm Thanh Nguyên thanh âm, tại tất cả mọi người bên tai cực điểm ôn nhu vang lên, trời. Sáng lên. Màn hình triệt để đen xuống dưới. Chỉ có câu kia trời đã sáng tại ảnh trong sảnh, vang vọng thật lâu.